Chương 29, triệu hoán. Bắt nô lệ tẩy não đã trở thành việc hàng ngày mà Hoắc Minh làm, đồng thời việc cho nữ nô trốn thoát đã phát huy được tác dụng mà hắn cần. Những nữ nô được trở về ấy không ngừng loan tin và kể lể đáng sợ đến mức không một ai có một ý định muốn trốn thoát nữa. Nói đùa, dù ngu ngốc đến mấy nhưng các nàng vẫn phân biệt cái nào thật cái nào giả, ví như bên ngoài không thể bổ sung súng đạn và đồ ăn sạch. Nhưng dần dần cuộc sống bị cưỡng bức các nàng cũng dần quen không đối với hắn nhìn oán độc nữa. Chuyển qua một khu vực trống, Hoắc Minh đang mở giao diện quân sự ra điều chỉnh. Và hôm nay có một việc làm hắn vô cùng vui mừng, đó chính là mở khóa được công nghệ rõ hạ, nói trắng ra là công nghệ người máy sinh học Android. Là một loại người máy có đầu não lập trình như trí tuệ nhân tạo được phát triển như con người, hơn nữa cơ thể của các nàng hoàn toàn là bằng xương thịt, tất nhiên bao gồm cả đặc biệt hợp kim, có thể sống sót bằng cách truyền tải dữ liệu vào người máy khác, có khả năng học hệ thống cực mạnh mẽ đồng thời khả năng cận chiến xuất sắc. Nhưng việc đầu tiên là hắn cần tốn rất nhiều tài nguyên để tạo ra rõ hạ của Mander. Nàng là một mỹ nhân tóc vàng, tuy rằng sức chiến đấu không cao nhưng có cực mạnh khả năng điều giáo cùng chỉ huy. Và Hoắc Minh tiêu tốn 10.000 đồng vàng, 50.000 đơn vị kim loại, 4.000 lương thực và 500.000 năng lượng. Một cái giá trên trời, nhưng nàng là yêu cầu lớn nhất để chế tạo 2B và A2. Tốn 15 ngày để chế tạo rõ hạ Commander, đấy là một khoảng thời gian rất lâu nên Hoắc Minh lập tức sử dụng tăng tốc thời gian từ phần thưởng nhiệm vụ trong quân sự hệ thống và ngay lập tức chế tạo rõ hạ Commander. Tiến hành triệu hoán, thì một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh da trắng ăn mặc một bộ chỉ huy phục váy lộ ra một mảng trắng trẻo ở phần chân xuất hiện. Ý cờ, tắt cho rõ hạ Commander. Thấy hắn không chút do dự quỳ xuống theo lập trình mát diệm trung thành và nói, chủ nhân, ta có thể làm gì cho ngài? Hiện tại ta giao cho em một lượng lớn binh sĩ cùng tài nguyên, nhiệm vụ của em là xây dựng và mở rộng lãnh thổ, hơn nữa là phải chú tâm chế tạo ra 2B và A2. Rõ chưa? Vâng, em rõ thưa chủ nhân. Hơn nữa để trợ giúp, ta cũng đã chế tạo xong ổn vệ dạ tỏ 21O và ổn vệ dạ tỏ 6O sẵn sàng phụ trợ em. Đa tạ chủ nhân. Cam đoan không làm ngài thất vọng. Là một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ quỳ một chân rồi truyền tống vào trong hệ thống thế giới. Kể ra hệ thống thế giới tương đương một cái bản đồ khổng lồ đấy, được thiết kế theo phong cách game chiến thuật thưởng thức trên điện thoại, ngoài ra còn có rất nhiều thành trì nở bờ cờ, chờ cấp hoặc chiếm đóng. Khác với game trên điện thoại là hắn có thể tự do xây dựng mở rộng lãnh thổ, đồng thời cử binh lính không giới hạn, càng không giới hạn mệnh lệnh yêu cầu, cho nên hắn có thể cử võ tướng xây dựng một căn cứ mới. Ngoài ra, còn có thể như trong muốn có xây dựng thành thị tôn giáo đủ điều. Mà với ý cờ, hắn cử nàng đi tới một khu vực có nguồn tài nguyên cùng số binh lính gồm 5.000 lính súng trường của dịch. Với đây là cổ đại bản đồ nên nhiêu đầy đủ để nàng không bị đám nở tờ cờ ngu ngốc đánh bại, vốn chi những khả năng trong viện nghiên cứu để thăng sức mạnh đội quân hắn lên gấp 3 lần, nên để y cờ trực tiếp nô dịch một thành thị là hoàn toàn không vấn đề, nhưng hắn cần nàng phát triển công nghệ và dò hạ binh sĩ trước tiên. Song việc mệnh lệnh chắc chắn cần thời gian, nên Hoắc Minh cử vài trăm đội mỹ lì tạn sở quật bắt đầu bành trướng thế lực. Vì không có thành người chơi nên chỉ có thành nở tờ cờ khu vực tài nguy hiểm và một số quân tàn mạng. Quân tàn mạng, ý là quân lang thang không thuộc bất kỳ phe nào, thường là quân man dợ của các bộ lạc nhỏ, có khi là cướp nào đó. Nhìn binh lính nhóm Y cờ đi tới khu vực mới cần 1 giờ 52 phút thì trong lúc này Hoắc Minh phát động chiến tranh với các quân tàn mạng xung quanh. Tổng số binh bao gồm tinh nhuệ kim giáp kỵ binh số lượng 5.000 và 5.000 lính bắt giữ. Võ tướng của quân đoàn này là điêu thuyền 6 thần tướng LV1 từ Đi Nạ Sĩ Hộ Di Y Ổ 8 Alias. Do là thần tướng nên không có thuộc tính phân chia. Vừa triệu hoán gấp. Kết quả chính là như mong đợi, mục tiêu các nàng chính là một nhánh quân man dợ. Bắt được tù binh gồm 50 nữ man dợ xinh đẹp nhất và đầu lĩnh bổ đi cả nữ hoàng chiến binh. Sau đó áp giải về thành chính tiến hành tẩy não. Hô nhiệm vụ hàng ngày thật đúng nhiều. May mắn là xong xuôi. Hoắc Minh xoa trên đầu mình mồ hôi, bởi vì để phát triển nhanh hắn đã dốc hết sức mà hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ tuần và nhiệm vụ chính tuyến. May mắn hắn có khả năng triệu hoán đến đông đảo võ tướng nên áp lực cũng giảm đi trông thấy, nhưng vẫn tính làm hắn mệt mỏi khủng khiếp. Sau khi một chàng điều khiển binh lính chiến tranh, Hoắc Minh cũng mệt rã rời tại chỗ nghỉ ngơi. Hồ Dung Thảo bên cạnh thấy thế, cũng túi người cho hắn đấm bóp. Hoắc Minh cũng an tâm ngủ một giấc tầm 2 tiếng rồi ngồi dậy thì thấy Dung Thảo đã nằm bên cạnh hắn ngủ từ khi nào. Hoắc Minh nhẹ nhúc nhích thì lập tức Dung Thảo cũng giật mi mắt buồn ngủ ngồi dậy bên cạnh hắn. Nằm lên đùi ta ngủ tiếp đi. Hoắc Minh nhẹ nhàng ôn nhu nói làm Dung Thảo cảm động hạnh phúc nằm trên đùi của hắn ngủ tiếp đi. Còn hắn thì mở ra hệ thống quân sự và thu hoạch vàng gỗ kim loại năng lượng và huấn luyện thêm binh lính. Và trong lúc này Bồ Đỉ Cạ đã bị thành công tẩy não và trở thành hắn một công cụ cho cái sẵn sàng vì hắn làm việc hy sinh. Bồ Đỉ Cạ nhìn trông rất đẹp, cũng là ưu tú về điều khiển binh lính nhưng khá đáng tiếc rằng nàng hiện chỉ có một sao tư chất. Thấy thế hắn mở ra hệ thống võ tướng tiến hành triệu hoán. Hàn Băng Xạ Thủ Ảnh sẵn sàng vì ngài hiệu lệnh, thưa tôn kính triệu hoán sư. Một cái tóc bạc mặc áo choàng có mũ trùm đầu nữ nhân xuất hiện ủy một chân xuống cung kính nói, đồng thời mở khóa được đơn vị phơ ị dò cung thủ, khả năng đặc biệt triệu hóa ạ vạ rồ xạ, em cả tạ gì nạ sẽ vì ngài ám sát mọi kẻ thù. Một cái mặc bộ đồ bó sát người tóc đỏ mỹ nữ xuất hiện, trong tay nàng còn cầm hai thanh dao găm sắc bén, cô ta quỳ một chân xuống cung kính nói, mở khóa đơn vị nữ sát thủ nổ sật chúng em cái lìn và vi sẽ vì ngài thanh trừng tội ác, mở khóa đội tuần tra đi loạt tờ, cho em một mục tiêu vẫn sẽ vì ngài thanh trừng nó, mở khóa thợ săn quỷ, biệt đội vệ binh tinh tú tới đây, chúng em sẵn sàng vì ngài hiệu lệnh. Em Quỳnh sẽ là đôi cánh trung thành của ngài. Mở khóa, trinh sát đệ sĩ ạ, nếu ngài cần ánh sáng chỉ cần gọi lệ ôn ạ. Mở khóa, pháp thuật Thái Dương và Thái Dương binh sĩ, em và đội quân tiên sức của em rất sẵn lòng phục vụ ngài. Hiệu ứng đặc biệt của cậy ổ, huấn luyện thiên sứ. Mở khóa, thiên sứ binh sĩ, thiên sứ pháp sư. Em Sèn Dù ạ, nhị sẵn sàng vì ngài chinh chiến xa trường. Mở khóa,
Thơ ý rõ kỵ binh, đặc biệt, triệu hoán xe Jin đã. Hơi chủ nhân, xin hãy để một đoạn lạc giả cho ta vì ngài phục vụ. Một cô yêu mị âm thanh vang lên và xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp với đôi cánh màu đen. Rất quen thuộc nàng là Morgana. Mở khóa, đoạn lạc thiên sứ. Ta lì sản dơ dạ sẵn sàng vì ngài đông cứng kẻ địch. Mở khóa, băng vũ sư, phù thủy. Ta xạ dạ mị phỏ tùn hân hạnh vì ngài phục vụ. Xạ dạ cầm lên hai cây súng tiểu mị nói. Mở khóa, xạ thủ. Em là giải ẩn, hãy cho em bên cạnh ngài để chuộc lại lỗi lầm quá khứ. Mở khóa, nộp sật nữ kiếm sĩ. Nơi nào có vàng nơi đó có silver, em sẽ làm đế chế của ngài giàu lên bằng mọi cách. Mở khóa, phi tiêu xạ thủ. Đặc biệt, tăng hiệu ứng kinh tế lên 50. Em vì ổ dạ sẽ tận tình chiến đấu bên cạnh ngài. Mở khóa, đệ sĩ ạ kiếm sư. Em ạ cạ lì sẵn sàng bên cạnh ngài mọi nơi mọi lúc. Mở khóa, nhẫn giả. Chỉ có ngài mới nghe được em thưa triệu hoàng sư. Em là Sơn ạ. Mở khóa, cầm nữ. Sau đó có thể nói hắn tiêu tốn vô cùng nhiều tích phân để triệu hoán hầu hết các xinh đẹp nữ võ tướng từ các game, đồng thời mở khóa được những đơn vị đặc biệt mà chỉ mở khóa võ tướng mới có thể huấn luyện. Chuyện này bình thường dù sao hệ thống quân sự và hệ thống võ tướng đã liên kết với nhau từ khi lần cuối được nâng cấp. Kể ra cũng thật tiện lợi vì hắn có thể chế tạo một bộ đội dành riêng cho từng võ tướng. Trong khu vực sảnh nơi mà đông đảo nữ tướng mới triệu hồi đang ngay ngắn xếp hàng không ngừng xuất hiện, càng có thêm nữ tướng liên quân, vương giả vinh diệu khắp nơi trên mồ bạ lên bắn súng chỉ cần ngươi nghĩ là có. Đang hăng say triệu hoán thì một tiếng ầm thật mạnh vang tới, đem khắp căn cứ rung chuyển một hồi. Đồng thời đem đang nằm trên đùi Hoắc Minh trung thành nô lệ Dung Thảo thức giấc. Nàng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó nàng tức giận chạy ra ngoài. Các nữ tướng cũng muốn ra ngoài nhưng bị Hoắc Minh ngừng lại một tí. Chờ đã. Các xạ thủ ra ngoài lên tháp canh còn cận chiến tạm thời nút trong thành vì ra ngoài cũng chỉ bị tay bắn tỉa đối phương bắn thôi. Giờ đi đi. Sau đó các nàng tuân theo phân phó của Hoắc Minh đi ra ngoài. Ngoài ra, các nàng cũng thông minh hơn bằng cách biết lấy súng từ giàn vũ khí hỗ trợ chiến đấu từ xa trên tường thành cùng các mỹ lì tản. Bên ngoài ngươi chắc chứ? Dù sao bọn họ rất đông đảo vũ khí. Một tên trung niên nhìn rất xấu xí nhìn tên đầu lĩnh hỏi. Không sao. Theo ta tính toán thì hắn bắt nữ nhân khắp nước cho nên lực lượng chắc phải bị phân tán để canh chừng bọn họ, cho nên hội suy yếu rất nhiều. Chưa kể nếu như đám lính coi nữ nhân bên trong ra ngoài thì ngươi biết chuyện gì xảy ra mà. Tên đầu lĩnh là một tên cơ trí thanh niên không ngừng nuốt cằm ảo tưởng. Bạo động. Trung niên đó nghi hoặc hỏi một câu. Không sai, chả ai muốn làm nô cả cho mà ta tính toán cả rồi, cho nên cứ đánh hết đi, hy sinh vài ngàn thằng lính cũng có sao. Nên cố đi vì thành công ngươi được vô số nữ nô đấy, ha 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 ha. Ở tường thành bằng kim loại mới xây dựng không lâu, hàng tá mỹ lì tạn không ngừng chĩa súng ra ngoài xả vô vàn biên đạn. Thỉnh thoảng còn có thể thấy thân ảnh của As, Katlin cùng những nữ xạ thủ khác đang luyện cấp. Trong đó Kasa trực tiếp cầm lên một thanh bạ dẹt đứng trên tháp canh để tầm xa luyện cấp. Bên ngoài thì gặp những tên sở vị vỏ tay cầm trang bị rắc không ngừng bị bắn chết. Thậm chí bên ngoài tồn tại một vài chiếc xe buýt cải tạo liền bị dọc kẹt mì lì tạn phá nát. Tuy những chiếc xe buýt được cải tạo kia bị phá hủy nhưng những tiếng nổ mạnh thu hút hàng loạt xác sống đến săn ngồi. Nhưng kỳ quái là những con xác sống không hề tấn công những tên sống sót kia mà là hướng về phía tường thành leo vào. Điều này cũng làm đám sống sót giả vui mừng tăng lên sĩ khí mà chiến đấu. Giết chúng cướp lấy đồ ăn cướp lấy mỹ nhân, hey, ha, ha. Một tên sống sót giả huyễn tưởng rằng mình được sống sung sướng sau này thì điên cuồng hét lớn. Giết chúng. Nhưng điều này cũng làm mấy tên còn lại hát ảo tưởng ý chăng mà gia tăng sĩ khí. Đáng tiếc hay, trên tường thành xuất hiện vô số mặc áo chống nhiệt kim loại Black Hand binh sĩ. Đám Black Hand nhanh chóng sử dụng súng phun lửa xả mạnh vào đám sát sống làm chúng nhanh chóng bị thiêu chết mà ngã xuống. Chưa kể đây là súng phun lửa được nâng cấp cho nên chúng sẽ thiêu đốt kẻ địch cho đến khi chúng thành than cốc mới thôi. Ngồi trên tường thành Hoắc Lân cười mỉm vui vẻ nói thầm các ngươi tưởng ta thiếu hậu chiêu sao? Dù sao cái trò dụ zombie này quá trẻ con. Nhìn sơ qua chiến trường sau đó hắn lại chăm chú vào màn hình của hệ thống thao túng binh sĩ. Cứ mỗi lần bên sống sót giả ra quân, Hoắc Minh ngay lập tức dùng khắc chế binh sĩ đối đầu, điều này cũng khiến cho tên sống sót giả đầu lĩnh tức giận đến muốn điên rồi. Vì lẽ đó hắn cử thêm lượng lớn sống sót giả tầm 1000 thằng được trang bị khá ổn với những cây súng tự chế cũ kỹ. Ta không tin các người liền tàn nhẫn như thế, ta không tin các ngươi liền dám giết những người sống sờ sờ mà không cảm thấy áy náy. Xa xa tên sống sót giả đầu lĩnh tức giận chửi tới, sau đó hắn lấy bộ đàm của mình ra lệnh cho thêm sát sống và binh sĩ. Nhưng mọi thứ thực sự trái ngược với tên sống sót giả đầu lĩnh chính là những đơn vị Black Hand tiến ra ngoài đem đám sống sót giả ấy nướng không thừa cặn cùng đám sát sống. Ha 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 ha, lũ ngu ngốc ca. Đa tạ vì số tích phân nhé, nhưng đúng là thứ ta cần đấy. Đứng trên tường thành Hoắc Minh hớn hở cười lớn, dù sao bắt nữ nô và tung ra tin đồn là có nhiều đồ ăn sạch sẽ làm lũ này tự đưa mạng tới. Với bất kỳ sinh mạng thể dù yếu thì sẽ có cho mình một điểm tích phân, cũng như đám sát sống, hắn dùng đầu để lũa tích phân tới. Với hắn trừ nữ nhân mà hắn nhìn chúng ra còn lại chỉ là đám tích phân chờ gọi hái, nên hà tất để lại người sống. Coi như huyết tẩy cả thế giới này cũng tốt, do chúng dám đối đầu hắn. Rút quân mau rút quân. Một trong số trên sống sót giả hô lớn. Sau đó hắn bất chấp đồng bạn xung quanh mà bỏ chạy. Mấy tên cầm súng chế sống sót giả thấy vậy cũng sợ hãi chạy trốn thế nhưng chưa kịp chạy đã bị một vùng biển lửa thiêu sống. A a a, nóng nóng quá nóng. Không. Mau dập lửa. Một tên sống sót giả đau đớn lăn lộn dưới đất, nhưng có vẻ trên người hắn ngọn lửa cũng không hề bị yếu đi. Vợ thêm ôn. Cả tá Black Hand binh sĩ giết người không ghê tay mà lần lượt tìm kiếm kẻ địch mà tiêu sống, trong quá trình không thể hiện bất kỳ nương tay ý tứ cũng làm cho tên sống sót giả đầu lĩnh giận tím mặt. Chúng vậy mà tàn nhẫn như thế, liền đồng hương của mình đều giết. Thật không thể tha thứ. Tên đầu lĩnh gọi là Lemmy tức giận chửi tới,
nhưng hắn có thể làm gì, không thể làm gì mà là mang tư liệu đi bôi xấu nốt. Nhưng thực sự chỉ có mấy thằng ngu mới bị lừa, giết đã sao, chính họ tấn công mà. Gọi chi viện đi. Vâng đầu lĩnh. Nghe vậy tên trung niên lấy ra một khẩu súng pháo hiệu màu đỏ bắn lên trời. Thì một cục lửa màu đỏ từ súng bay ra rồi nổ nhẹ nhưng thắp sáng xung quanh trong tích tắc rồi tiêu biến. Ở ngoài căn cứ nột, khắp nơi, đông tây nam bắc đều hiện ra dần một dàn quân do vô số sống sót giả tạo thành. Số lượng ước chừng 1000 không người được vũ trang thô sơ. Chương 30, trò chơi vương quyền. Hội anh em của nột. Chúng ta đề nghị các người đầu hàng và mở ra cổng lớn. Xin nhắc lại, nếu ngươi phản kháng chúng ta buộc lòng phải giết ngươi. Từng đợt âm thanh lớn ở phía sống sót giả đội quân bao ra. Trong đấy có một sống sót giả có chức quyền khá cao cầm cái loa cầm tay và lớn tiếng nói. Xung quanh hắn là vô số sống sót giả binh sĩ cùng bị khống chế sát sống. Thì lúc này trong căn cứ vọt lớn âm thanh của Hoa Minh, hắn nói ngon thì cứ đánh a. Đừng lề mề như lúc đàn bà tỏ vẻ mình là công lý nữa. Trên đời này bố đết sợ cờ cờ thằng nào. Đứng trên tường thành Hoắc Minh cười lạnh cầm loa phong thanh khinh thường nhìn đám quân tạp nham bên ngoài, ta có tinh nhuệ binh sĩ sợ đám tạp nham các ngươi à? Coi như các ngươi có siêu năng giả ta cũng chả sợ, huống hồ các ngươi nói tha họ, chả bằng giết ta rồi biến họ thành đồ chơi sao lũ rác rưởi. Đã như vậy thì nhân danh công bằng chúng ta sẽ đem các ngươi thảo phạt. Tên cầm loa lớn tiếng nói một câu rồi bóp nát cái loa sau đó tức giận nhìn tên chó săn bên cạnh nói tiến quân, để xem hắn có bao nhiêu binh lực. Thì thế trên chiến trường gặp đông đảo sống sót uy dũng xông tới. Trong tay bọn họ súng tự chế cũng loạn xạ hướng vào tường thành mà bắn, một số may mắn có được vài quả pháo thì cũng không do dự mà hướng tường thành bắn phá. Nói đùa, tin đồn rằng căn cứ có rất nhiều vũ khí nên họ chỉ cần liều mạng để công phá thành công đến lúc đó muốn gì trả được. Dòng Isterme, dòng IS họ thở dòng IS mi hệ nệ mi bệ cụ sẽ theo bằng nở ạ loạt gì tơ. N I am theo bằng nở. V đúc e ạ giờ dễ đi to mờ. Xuất hiện là hơn 40 chiếc phở làm tạ tạo thành một đội quân tử cổng thành ra ngoài. Li tất kem út. Hàng chục chiếc phở làm tạ này dường như chẳng quan tâm đến mạng sống chính mình mà xông thẳng ra mặt trận của địch và phun ra từng ngọn lửa quần quận rũ mảnh màu xanh lam có thể hòa tan cả sắt thép phả vào quân địch. Cảm giác như có một con rồng phương Tây chân chính đang phun lửa đấy. Vì thế khắp nơi họ hét kêu la, hoảng sợ có bỏ chạy, có bỏ mạng lại. Thế nhưng dẫu chạy thì đón nhận bọn chúng vẫn là cái chết thành than cốc. Trong số sống sót giả ấy, lại không hề thiếu những cái trung cấp thượng cấp võ giả tu chân giả vẫn là tu tiên giả. Nhưng kết quả vẫn không ngoại lệ bị tiêu. Hoắc Minh cũng phát hiện đó là thuộc hạ của Nguyễn Gian nên tạm thời giữ cho họ một cái mạng mà cháy khét nằm đó. Dù sao những tên bộ hạ này cũng không chết trong thời gian ngắn giải quyết lũ tạp nham rồi mới nên để ý mấy tên này. Ý đã vụt em vào lay. Nói lại một câu trang bức cho ngầu xong rồi thì Hoắc Minh tập trung điều khiển những đơn vị phở làm tạ thiêu đốt quân địch. Dù đông đến đâu, dẫu có là xe buýt được bọc kín mít đi chăng nữa, gặp ngọn lửa cực nóng này thì tài xế cũng chín nói gì sắt tan. Lúc này ở cái tên sống sót giả lúc này cầm loa sắc mặt liền tái nhợt, đích xác hắn gọi Nguyễn Trọng Tín. Là Nguyễn gia thiếu chủ. Cái gì vậy nè? Chẳng phải tình báo nói rằng nhiều lắm chỉ có lính phun lửa thôi sao? Làm sao chui ra mấy chiếc xe tăng phun lửa mạng như quái vật vậy? Trọng Tín run rẩy khiếp sợ, dù sao phở làm tạ sức mạnh có quá khoa trường khi là quân lính bậc 3 tương đương với ngọn lửa của một con rồng, nhưng cũng đủ đem sắt thép hòa tan huống chi là mấy chiếc xe buýt bọc sắt vụn. Nguy rồi. Rốt cuộc biết tình trạng nghiêm trọng hắn quay sang mấy tên hộ vệ võ giả kế bên nói các ngươi đem Hoắc Minh bắt về cho ta hãy nhớ Nguyễn gia chiến luật bắt sống hắn. Rõ. Nghe vậy, bọn họ cũng đành chấp thuận, thì đám võ giả tầm 5 tên này khinh không đi mất. Võ giả à có ý tứ. Trong nháy mắt từ trên cao xuất hiện 5 bóng người đang nhảy tới phía hắn. Bọn họ nhanh chóng đánh chết lấy những binh sĩ Mỹ Lì Tạn và Bờ Lách Hẹn do dùng khinh công tránh được đạn. Họ càng dùng chính võ công của họ nhanh chóng chém giết và tiến lại gần Hoắc Minh. Vì cơ bản, họ vẫn chưa biết rằng Hoắc Minh vốn là Nguyễn Thiên Minh phế vật đã không còn nữa nên lầm tưởng hắn không có sức chiến đấu chỉ huy quân sự. Dọn dẹp được vài tên lính khá nguy hiểm, 5 tên võ giả đó không do dự tiến về đang nhàn nhã đứng đấy Hoắc Minh mà không nghĩ rằng hắn có thể chống cự. Sau cùng bọn họ đã thành công tiếp cận hắn và chĩa kiếm vào cổ hắn. Nguyễn Thiên Minh mời ngươi đầu hàng và mở cổng đón tiếp Nguyễn Trọng Tín thiếu gia. Một tên võ giả trầm giọng uy hiếp nói: "Rất tiếc, ta không mở cho thằng nào hết. Vậy thứ tội, ta phải áp giải ngươi phụt." Nghe vậy tên võ giả đó ngay lập tức động thủ thế nhưng chưa kịp hành động thì hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. 4 tên võ giả còn lại cũng ý trang cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Làn da bọn họ tím tái dần đi, và trên cây máu bọn họ là liên tục bị 50 sát thương phép mỗi giây. Đây chính là quá trình đơn giản. Hoắc Minh dùng khả năng nhanh như flash của mình sau đó dùng đánh thường của gần gã chia cho 5 người 5 dấu ấn tà thuật hình chữ thập để tích nội tại sau đó hắn sát chiêu của gần gã độc dược lập tức gây sát thương phép và kích nổ 5 dấu ấn gây 1500 sát thương phép. Đủ để đám hộ vệ trọng thương và không thể động đậy trong một khoảng thời gian dài và có thể mất mạng nếu không được chữa trị mặc dù bề ngoài họ dường như không nhận đến một vết thương. Cuối cùng 5 tên võ giả đấy không chống nổi nữa ngã quỵ xuống bất tỉnh. Hoắc Minh thì nhìn bọn chúng xem thường nói chỉ vậy thôi sao? Thật quá thất vọng mà. Sau đó Hoắc Minh nhìn ra phía đông đảo bị tàn sát bởi các phở làm tạ bên ngoài thở dài nói muốn vui vừa một chút nhưng ta lại thấy lười cho nên chết hết đi. Không cần phải nói thêm Hoắc Minh liền biến thành một tia lôi điện sáng bay thẳng xuống đám sống sót giả, sau đó một tia sáng biến thành hàng ngàn tia sáng lần lượt ở từng tên sống sót giả chiếu sáng, những trên bị tia sáng tiếp cận đều bị một vết cắt thật sâu và dày trên cổ. Và đồng loạt tất cả bọn chúng đều nằm chết trên đất. Chuyện gì xảy ra? Nguyễn Trọng Tín quỳ rạp xuống thấp thỏm lo sợ. Hắn chứng kiến những quân lính của hắn bị những tia sáng kỳ dị đánh giết không hiểu nguyên do. Nhưng rồi bỗng nhiên hắn thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, Trọng Tín nằm xuống đất bất tỉnh. Ở nhà tù trong căn cứ, Khu VIP Nguyễn Trọng Tín bị xích lại trên một cây cột, ngoài ra trên mồm hắn còn có một cái khăn bẩn làm hắn không thể nói chuyện. Và bản thân hắn đang căm hận nhìn tên nam tử đẹp trai trước mắt, mồm thì càng cố gắng phát ra tiếng và hiển nhiên không phải gì tốt đẹp. Và người nam tử trước mặt Trọng Tín lại là Hoắc Minh đang xem thường nhìn lấy Trọng Tín, nói Trọng Tín á Trọng Tín, mày cũng có ngày hôm nay. Nhìn mày đi thẳng hại, còn tao quyền cao chức trọng, kẻ đứng đầu thế giới. À quên, ta nhét rẻ vào mồm mày thì làm sao mày ăn chứ? Rồi Hoắc Minh cũng chịu kéo miếng rẻ trong mồm trong họng Trọng Tín ra, thì chính là lúc thằng này sủa bậy thằng phế vật mau thả ta ra, nếu không hậu quả ngươi chịu, phải biết bây giờ chính là có người gửi cứu viện cho ta, ngoan ngoãn đầu hàng. Nếu cờ hờ nói đến đây Trọng Tín liền bị Hoắc Minh lấy cái rẻ nhét vào miệng hắn lại. Ít ra cũng phải để hắn nói hết chứ. Hệ thống buồn cười nói, kéo cho. Sau tầm một vài giờ thì hiện đã là ban đêm, gia đa tháp đã phát hiện khá là nhiều mặc áo đen thích khách có cấp trung bình là 15. Số lượng tầm 100 người được trang bị súng và kiếm hướng về phía căn cứ đi tới, hiển nhiên số lượng khá ít nhưng đều là tinh anh võ giả. Rất tiếc ta không đầu hàng. Hoắc Minh mỉm cười chầm chậm đi ra ngoài. Mau ngưng lại, phía trước có người. Đứng đầu mặc đồ đặc công nữ nhân nghiêm nghị nói. Nghe vậy xung quanh hắc y nhân cùng một lúc đứng lại, sau đó xuất hiện trước mặt đang đợi sẵn trên bãi sân chống Hoắc Minh. Ngươi là Thiên Minh cầm đầu thích khách, nhóm nữ nhân lập tức nhận ra thân phận của hắn nói. Sau đó nàng liền nhìn hắn chất vấn nói, Trọng Tín đâu? Ngươi đã làm gì hắn rồi? Hắn a, còn sống rất tốt để mà ta lấy tiền chụp đây. Hoắc Minh lập tức nói. Ngươi nói ngươi muốn cái gì mới chịu thả hắn? Nữ nhân này trầm mặc một lúc rồi nói, dù sao nàng không có như Trọng Tín như thế ngu xuẩn, biết hắn bắt được Trọng Tín đồng thời chờ đợi sẵn các nàng ở đây thì hắn đã có chuẩn bị. Để xem, ta muốn các ngươi như thế nào đây, Châu gia Thiên Kim tiểu thư Châu Thiên Hương. Hoắc Minh xoay người lại nghiêng đầu đánh giá đầu lĩnh thích khách cũng là Châu Thiên Hương. Nghe như vậy, phản ứng ban đầu của nàng thì khựng lại, sau đó giấy lên nộ hỏa nhìn Hoắc Minh nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết chứ. Rất rõ là đằng khắc, ngươi đang e ngại thân phận mình là vị hôn thê của tên bại trướng đó chứ gì? Hoắc Minh cười hì hì hí hửng nhìn nàng. Ngươi biết còn nói. Đã như vậy không thể đàm phán, chiến đấu đi, hơn 100 tinh anh võ giả của Châu gia không phải ăn chay. Chả còn cách nào khác, có lẽ ta sẽ phải tự mình bắt lấy chiến lợi phẩm của bản thân mà thôi. Nói đến đây trên tay Hoắc Minh hiện ra một cây kích màu đỏ ngầu rất lớn còn kèm theo màu vàng kim cùng đen ám long văn trên thân. Đây huyết long vương kích đã được hệ thống nâng cấp và tiến hóa. Đây là trò chơi vương quyền giữa các gia tộc, kẻ thắng có quyền sở hữu mọi thứ, còn kẻ yếu chả có gì cả. Đến đây đi, để ta chiến đấu đạt được thỏa thích nào. Chương 31, hệ thống thế giới. The Layer Status, tên, Hoắc Minh hiệu, kèn kèm là cấp 60, tiểu thần, tuổi, bị lực 150. Thu được đặc thù hiệu quả, tăng tỷ lệ thu khác phái hảo cảm danh hiệu, hậu cung vương giả, đặc hiệu, bị lực gia tăng 50 kỹ năng, quá nhiều. Huyết thống, hoàn mỹ siêu năng giả, bách biến bĩnh hàng xạ dị đẳng. Trang bị, chiến thần đồ bộ, hiệu ứng đồ bộ 20, kháng hiệu ứng khống chế hoàn toàn, cấm chỉ bị hút máu lên bản thân, giới hạn mạ nạ tăng tỷ lệ choáng và hút máu, gấp 20 lần lượng máu, mạ nạ tăng gấp 20 lần. Vũ khí, huyết long vương kích, đặc hiệu, 10.000 công kích, tùy thời thay đổi, nội tại, hút máu, cướp đoạt sinh lực đối phương. Trang bị mô bạ, ma viêm khải giáp lở và mát, 10.000 huyết 1.000 giáp vật lý 1.000 giáp phép nội tại, hỏa băng lượng trọng tiên, đối với xung quanh kẻ thù trong phạm vi bán kính 5m tiến hành gây sát thương phép 1.000 mỗi giây, đồng thời làm chậm tốc đánh và tốc chạy kẻ thù đối với đồng minh vô hiệu giày bóng ma lở và mát, 5.000 tốc chạy nội tại, ưu linh huyền hóa, sau một lúc không bị kẻ thù nhìn thấy tiến vào trạng thái bóng ma kháng hoàn toàn mọi công kích và tàng hình, ám sát kẻ địch. Phía sau chắc chắn chí mạng. Lưu ý, sẽ bị hóa giải nếu nhận linh hồn tính công kích. Thánh ma găng tay lở và mát, 5.000 công kích vật lý 1.000 không tốc độ đánh 1.000 xuyên giáp và 1.000 tỷ lệ chí mạng nội tại, càn quét, sát thương chí mạng gây ra gia tăng 500 vương miện hoàng đế, 10.000 huyết nội tại duy nhất, không góc chết tầm nhìn, khả năng cảm ứng kẻ địch trong bán kính 50m. Thần thương lọn chỉ chủ, sát thương vật lý 10.000, xuyên giáp 500, giảm hồi chiêu 50 nội tại, kích phá, tấn công mục tiêu làm mục tiêu không thể khôi phục đồng thời giảm giáp nạn nhân. Nội tại 2, đồ thần, thần càng mạnh sức mạnh được gia tăng thêm sát thương chuẩn. Nhẫn ma vương, 10.000 nguồn năng lượng tối đa, 500 tốc độ khôi phục năng lượng, 500 tốc độ khôi phục máu nội tại, phản đòn, phản bất kỳ ma pháp có hại bị tác dụng trên người, và hoàn trả sát thương cho người gây ra đòn 30. Máu, 2 triệu, 60.000, mặc định 1.000 0.000 0.000 0.000, ít 20, mana, 4 triệu, 1.000 0.000, 5.000 ít 10 nhẫn, 10.000 ít 2 vòng tay, 1.000 không trang bị mô bạ, 2.000 không đôi bông thai, ít 20 giáp vật lý, 500.000 giáp phép, 500.000 hồi máu, 1.000 ít 5, 5 giây hồi mana, 2.000 ít 5, 5 giây sát thương chí mạng, 500 tỷ lệ chí mạng, 100 trừ khí không muốn thì sẽ không chí mạng. Nghề nghiệp chính, tẩy não đại sư kỹ năng, khống chế phạm vi lớn, nô lệ đào tạo thôi miên. Nghề nghiệp chiến đấu, vượt hạ assassin. Kỹ năng, quán thâu tầm xa công kích, tàng hình, nhất kích tất sát. Nghề nghiệp phụ, thần cấp thợ rèn, thần cấp đầu bếp, thần cấp luyện đan đại sư, thần cấp hóa học sư, thần cấp tiến sĩ, thần cấp thợ xây. Trở lại chính chuyện, nơi mà Châu Thiên Hương cùng 99 Châu gia nữ võ giả đang đối mặt với Hoắc Minh. Đứng trước mặt đông đảo Châu gia võ giả, Hoắc Minh mặt không đổi sắc cầm lấy huyết long vương kích. Lên. Chờ đến một lúc, Thiên Hương lạnh lẽo quát, thì trong nháy mắt các nữ võ giả lấy ra trên người cả súng trường đã được trang bị đầy đủ nhắm vào phía hắn xả đạn. Dù sao các nàng cần giải cứu mục tiêu, nên tất yếu mạnh tay, huống chi đã được chinh chiến vô số lần, các nàng đều cảm giác ra một tia nguy hiểm từ Hoắc Minh mà không phải vô dụng yếu đối, thế hà tất nương tay. Từng loạt mưa đạn nhanh chóng như chia chớp bay vào Hoắc Minh. Thấy thế Hoắc Minh cười nhẹ cầm lên cây kích, múa lượn cây kích thật nhanh và dễ dàng cản phá được cơn mưa đạn. Xung quanh nữ võ giả thấy thế hơi kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh bị nghiêm túc thay thế. Các nàng cùng lúc từ chữ vật giới chỉ vô cùng đắt tiền lấy ra một khẩu pháo chống tạ hiện đại ZG28. Bắn. Sau đó đồng loạt 100 quả pháo hướng hắn bắn tới, tạo ra cực lớn bạo tạc tính chất. Còn các nàng thì lấy ra mình phòng hộ pháp bảo, sau đó áp trận với nhau để cản phá dư chấn. Thế nhưng bỗng dưng các nàng đồng loạt cảm giác đến một cỗ cực mạnh bạo tạc đau đớn cảm giác, và cùng lúc vung ra trên tay vũ khí thổ huyết. Đây chính là tác dụng của nhẫn ma vương hoàn trả 30 sát thương về người các nàng. Chưa kể những cảm giác và chức năng đi kèm đều trả cho từng người. May mà chỉ có 30, nếu không thì các nàng đã chết. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bỗng dưng? Châu Thiên Hương đau đớn cắn răng thống cổ nói. Sau nàng kinh hãi nhìn trong bụi mù đi ra người. Chính là hoàn hảo không tổn hại Hoắc Minh, nhìn kỹ càng hắn, Châu Thiên Hương có chút kinh sợ thì thảo không kể nào. Tại sao hắn không tránh không né ăn trọn 100 quả pháo liền không có sự tình mà chúng ta liền cảm giác chính mình mới bị pháo bắn đâu? Tuy nhỏ nhưng lọt vào lỗ thai của Hoắc Minh, cho nên hắn mới nói khá lớn vừa đủ lọt vào lỗ thai của Thiên Hương, đơn giản là ta đem sát thương hoàn trả lại cho các ngươi a. Sau đó hắn lại nói tiếp, ta trả lại số sát thương tương đương với 30 số sát thương mà từng người các ngươi gây ra cho ta, cho nên các ngươi chuyên môn dùng để chống tu chân giả tu tiên giả pháo lại gây lên người các ngươi, mặc dù uy lực giảm mạnh nhưng đủ làm các ngươi trọng thương. Và ta không cần động cũng thắng các ngươi. Hoắc Minh hí ngược cười lạnh một cái. Đáng chết, không thể động đậy được. Biết bản thân bị xem thường, Châu Thiên Hương càng cố gắng lúc ních bản thân mà lao lên chém giết tên khốn trước mặt, nhưng tiếp thay nàng hiện lâm vào tê tái, dù sao giờ tờ gờ các nàng là dùng để đối phó những người như nàng. Có cố gắng và chiến lợi phẩm đa tạ rồi. Nói xong Hoắc Minh Bắc đang bị trọng thương Châu gia nhóm bảo. Thật tiếc không có chiến đấu khoái cảm a. Còn về Châu gia nữ võ giả nhóm thì hiển nhiên được hắn mang đi điều giáo. Dù sao đều đưa đến nhà chiến lợi phẩm ngu gì không làm. Còn quá trình, ta sẽ viết trên Facebook, bất quá gửi link sau. Chơi bời xong Hoắc Minh liền mở ra quân sự hệ thống ngắm nhìn. Hiện nay thì dò hạ căn cứ đã hoàn thành thiết lập, bất quá A2 và 2B đang trong quá trình chế tạo. Căn cứ chính thì mở khóa luôn cả khoa học kỹ thuật của tỷ tạn phần 2, tỷ tạn phản hạ xuất rồi, chưa kể càng mở khóa những bản thiết kế của những cô máy chiến đấu từ VDR robot, trò chơi trên điện thoại, khá hay, anh em nên thử hiện thấy bất hút máu rồi. Còn căn cứ phụ lần lượt hắn xây dựng bắt đầu từ thời kỳ đồ đá, để lựa chọn những nền văn minh khác nhau, binh chủng khác nhau, có nền văn minh là binh lính cổ đại, có nền văn minh chính là thuần về pháp thuật, có nền văn minh chính là như game Z-Girl này huấn luyện ra nữ binh. Từ khắp nơi trên khu vực, Hoắc Minh đặc biệt dùng ảnh phân thân hỗ trợ xây dựng. Dù sao hắn nghề nghiệp phụ cũng là thần cấp thợ xây, không so ra kém mấy thằng điệu đờ trong ổ cờ giặc ba đầu. Nên hắn chỉ cần mua và đặt thì đám thợ xây phân thân hội tăng tốc độ xây dựng rất nhanh đấy. Dù sao đây mặc dù là game vừa là hiện thực, hệ thống cũng không như đám làm game hút máu ở cái thời gian làm gì, chưa kể khu chính tay hắn xây dựng hoặc phân thân hắn thì công trình sẽ có thuộc tính cộng thêm. Chưa kể, bản thân hắn có thể tự tiện nâng cấp cải tiến công trình mà không phải như đám thợ xây nở tờ cờ kia xây theo mặc định. Có đôi khi cái gì mình làm được thì làm, hệ thống tu luyện là phụ, không thể suốt đời dựa dẫm, mà phải học cái cần thiết để nếu như có bất chắc gì hệ thống ngủ say thì có cái mà tự làm. Dù mất đi phụ trợ thế nhưng mình vẫn có thể chế tạo với mức thời gian lâu hơn, chưa kể hắn dùng rất nhiều tích phân để mua kiến thức, nhất là nâng cấp mát những nghề nghiệp phụ cho nên tạo ra sự liên kết, hắn thậm chí có thể kết hợp nguyên tố khoa học với nguyên tố pháp thuật huyền ảo lại với nhau. Cũng không nói nhiều, Hoắc Minh truyền tống tới một vị trí chỉ định trong hệ thống thế giới. Ở tọa độ Z nơi mà hắn còn đang xây giang dở một công trình rất lớn. Phải nói đây là một tòa pháo đài khổng lồ, hay còn được gọi là pháo đài. Không phải công trình liên minh cần có liên minh mới có thể xây sao? Không phải để kiến tạo một liên minh cần 8 thành viên ban đầu sao? Hắn thì khác. Hoắc Minh có thể bởi vì hắn là trường hợp đặc biệt, danh hiệu cũng không tồn tại cho đẹp mà cương ứng cho hắn khả năng tạo liên minh dù chỉ có một mình hắn. Ở pháo đài đang chế tạo này, có tầm 1000 nhìn giống Hoắc Minh như lúc phân thân đang chỉnh tề vác cây gỗ, vác đá, có phân thân đang ở công trình khắc lên ma pháp phù văn, cũng có phân thân đang tính toán đặt như nào cho phù hợp. Còn bản tôn, hắn đang cùng vài phân thân khác tính toán chi ly để xây dựng. Xây dựng với hắn cũng nhanh thôi. Vì có sức khỏe, hắn ném vật liệu lên để phân thân ở trên rút, sau đó ra cố lại, thành trì được xây theo phong cách cổ xưa như một cung điện khổng lồ. Duy nhất khác chính là nó có cốt thép xiên khắp viên gạch và được thoa đều bằng xi măng tốt. Không chỉ thế, pháo đài gồm nhiều cung điện bên trong tượng trưng cho một nền văn minh cho nên cũng được xây dựng dần những trại lính riêng biệt cho từng nền văn minh. Nếu như các ngươi có thể tận mắt thấy thì các ngươi thậm chí có thể thấy trại lính cờ lạc sóc cờ lạc nữa. Cuối cùng, một trong những công trình quan trọng nhất, ạ xạ xin hi cả ở, là nhà thuộc nền văn minh của Pháp có khả năng chiêu mộ và huấn luyện một nhóm sát thủ cực kỳ tài giỏi có sức chiến đấu không kém hơn một võ tướng. Mô tả, chế tạo ra 20 siêu cấp tinh nhuệ sát thủ được huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Có khả năng do thám tình báo và điều tra xuất sắc, đồng thời có khả năng bay nhảy và ám sát mục tiêu một cách dễ dàng. Mỗi thành viên đều là một thám tử có khả năng ám sát và sẵn sàng vì ngài ám sát kẻ thù đầu lĩnh. Xuất xứ, ạ xạ xỉn cờ dễ ít. Tiếp theo chính là nhẫn giả trại. Chế tạo ra có khả năng trinh sát, đầu độc phóng hỏa nhẫn giả, có thực lực không kém hơn sát thủ Pháp, ngoài ra có thể học tập một số nhận thuật và ám sát kẻ thù ở mọi địa hình, ví dụ, dùng thuật đi nước để ám sát chỉ huy trên tàu địch. Vì thời gian trong hệ thống thế giới trôi qua nhanh hơn ở địa cầu cho nên Hoắc Minh tính ở lại 2 ngày để xây tường thành thật dày và một số công trình khác. Bất quá, nếu bàn về xây mọi thứ cho pháo đài này ít nhất cần nửa tháng cho dù hắn có nghịch thiên đi nữa, cho nên ở một số căn cứ khác, Hoắc Minh tiến hành huấn luyện binh sĩ, Joy Ogniter. Đây là một nhóm hiệp sĩ tinh nhuệ sở hữu trí tuệ như một vị tướng cùng khả năng phối hợp siêu cường. sức chiến đấu của họ tương đương với tinh nhuệ 300 sở mặt tạ, có thể dùng số ít càn quét số nhiều. Không chỉ vậy, bọn họ có thể dùng được mọi vũ khí để chiến đấu và có thể hỗ trợ xây dựng, chữa trị và phát triển kinh tế nếu không được phân bố để chiến đấu. Phải nói đây là một nhánh hào binh. Sau đó Hoắc Minh liền huấn luyện bọn họ và hỗ trợ hắn xây dựng. Số lượng dầu ục nì tật là 10.000, đem mức trị an thành phố, pháo đài lên 100 điểm và hầu như sẽ không có tị nạn xảy ra. Hoắc Minh liền bài bố bọn họ đi vào việc xây dựng thành lũy và đưa họ cao cấp bản vẽ xây dựng. Dầu ục nì tật thì chắc chắn không thể thiếu dầu ục nì tật có mạn đờ với gấp 3 lần sức chiến đấu của một đơn vị thông thường. Cho nên hắn vẹn vẹn nhận lấy bản thiết kế kế đọc một chút rồi hướng hắn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thương ngài. Sau đó dầu ục nì tật có mạn đờ dẫn dắt binh lính của mình làm việc ở tường thành. Dù sao tường thành chỉ cần thủ cao với nhiều bẫy dập là đủ, Hoắc Minh chỉ cần chuyên tâm vào xây dựng công trình cao cấp. Dù sao tường thành không có quá nhiều độ khó với đám dầu ục nì tật này. Hoắc Minh xây dựng nên tổng hợp trại quân sự để đồng thời có thể huấn luyện bất kỳ binh chủng. Trại quân sự này còn có tên gọi là trại quân sự thần kỳ giống như trại quân sự của Cờ Lạt Sóc Cờ Lạn, nhưng trên cơ bản là dựa vào nó để chế tạo, vì đồng thời trại quân sự này có thể huấn luyện cả thiên sứ ác ma bù lại chiếm một diện tích vô cùng lớn. To lớn không kém gì một tòa tiểu cung điện với một sân bãi rộng rãi đầy dây huấn luyện trang bị. Ngoài ra, hắn còn thiết lập viện nghiên cứu để tăng sức mạnh của binh lính, nhưng với đơn vị gián điệp của phe đồng minh, có được một thành tựu khoa học tăng sức mạnh thật quá dễ dàng. Gián điệp ra hai có thể trộm cắp bản vẽ đơn vị địch để mở khóa quân đội đó cho phe mình, tác dụng luôn với những thành tựu khoa học kỹ thuật. Đồng thời có được cả một số cách huấn luyện binh lính đặc thù của đám nở tờ cờ đấy mà không cần phải nghiên cứu. Đây đơn giản chính là bug, vì gián điệp bình thường chỉ nghe ngóng nội dung thông tin cơ mật mà thôi, coi như lấy trộm cũng có cái dám gì dùng, vì gián điệp cổ đại không có dịch dung thuật nên thường thường chết trước khi ra khỏi công thành. Cho nên hiện tại chỉ có hắn gián điệp là độc nhất có thể trộm chỉ kỹ thuật của nền văn minh khác, nên nhờ đó hắn có thể xây dựng các nền văn minh khác nhau mà không cần phải tiêu phí. Chưa kể đám lính hiện đại mà hắn có được đã quá mạnh so với bất kỳ đơn vị bộ binh nào khác thì bọn họ dần trở nên vô cùng rẻ. Ngoại trừ dầu nỉ tơ, bản thân bọn họ có vô cùng nhiều tác dụng không như đám lính hiện đại nếu bị ám sát mà một kích mất mạng thì bọn họ sẽ yếu thế hơn đám dầu nỉ tơ được mặc giáp mịt dịu và thiên chân hoàng kim khắp toàn thân. Thiên chân hoàng kim, vàng tinh khiết không tạp chất, có độ bền và phòng thủ rất cao, được thợ rèn chế tạo thì ngoài cứng rắn còn có thể hỗ trợ kháng phép, còn có làm vẻ đẹp mắt tác dụng. Xây tới xây lui, liên tục lặp lại các bước, tính toán thiết kế, mang vật liệu và xây. Và Hoắc Minh buộc phải tính toán kỹ lưỡng trong những tình huống này, cơ bản nói đơn giản là vì đây chính là công trình của hắn, dù xem như là xây cho liên minh đi nữa thì hắn vẫn là thủ lĩnh liên minh có quyền điều hành mọi quyền hạn thành viên khác, trên tiền để có thành viên. Nhưng các ngươi từng thấy thằng thủ lĩnh nào tự đi xây nhà chưa? Các ngươi có thấy thủ lĩnh nào vì binh sĩ nấu cơm chưa? Nếu có thì chỉ có mình hắn. Mọi công trình, bất kể là nông trại vẫn là nhà dân thì được hắn xây dựng một cái tháp canh cỡ nhỏ ở trên nóc, và ở những nẻo đường và góc tối đều đặt một cái tháp canh đủ để không một con ruồi nào có thể tự do đi vào. Tất nhiên hắn đã phải dùng đơn vị máy móc hiện đại để đi chặt cả rừng cây, đào vài ngàn tấn đá và móc hơn triệu kim loại để xây. Tất nhiên, chỉ chặt rừng cây gỗ mà thôi, hắn bảo lưu những rừng cây thiên nhiên. Hắn còn chưa muốn tắt thở vì thiếu oxy, cho nên hắn cho nghiên cứu ngành lâm nghiệp mới. Tất nhiên bắt đầu từ hạt cây gỗ lớn nhanh trong một giờ và cung ứng rất nhiều gỗ, mặc dù nhân giống rất khó vì cây không ra trái, nhưng với công nghệ hiện đại hắn có thể nhân lên số hạt đó và tiến hành đại lượng trồng trọt cây gỗ lớn nhanh. Yêu cầu điểm chính là hắn phải tưới những cây đó bằng tiên dược, Elis trong cờ là sóp cờ lạn và Atop của cơ, đã chế biến. Tiên dược không phải trọng điểm mà là nhà máy pháp thuật chế ra những bình thuốc có thể giúp cây đầy đủ dưỡng chất mà có thể lớn mạnh. May mắn, hắn có thể tuyển mộ phù thủy và pháp sư hỗ trợ hắn chế tác thuốc theo công thức mà hắn nghiên cứu, và chuyện may cuối chính là nguồn tài nguyên ở thế giới này gần như vô tận. Tất nhiên vô tận rồi. Thế giới tôi chung của ta mà. Lúc nghi hoặc thời điểm, một âm thanh vô cùng trong trẻo êm tai vang lên, nghe liền biết chính là giọng của một nữ thần xinh đẹp. Ngay sau lưng hắn chính là một nữ nhân mặc phục sức màu trắng tinh với mái tóc vàng óng ánh dài đến bả vai. Cô là? Hoắc Minh kinh hoàng nhìn nàng một cái nhanh thật không cảm nhận được sự tồn tại luôn. Là hệ thống của ngươi. Xinh đẹp nữ thần đó nhẹ nhàng đáp. Ô, sao một cao quý nữ thần lại nhân lại làm hệ thống cho ta thế này? Hoắc Minh hí ngược nghi hoặc hỏi. Ta đang trọng thương được chứ? Trọng thương? Đây chỉ là cỗ phân thân phàm trần mà thôi, nhiều lắm có cao hơn ngươi một chút sức chiến đấu, còn lại vô dụng. Thế làm sao có thể chế tạo ra quy tắc mạnh mẽ thế kia? Hệ thống này không phải do ta chế tạo, mà là người khác, ta chỉ lợi dụng hết bản lực khống chế nó lại mà thôi. Nghĩa là cô nắm quyền hạn cao nhất. Không sai, nhưng đừng gọi ta cô nữa, gọi ta là ẻo được rồi ẻo. Sát tiện. Không chỉ có mình ta là hệ thống đâu, còn nhiều những người như ta nữa. Ở thần chiến trước đó đều bị trọng thương hiện đang ngủ say, chiến thánh địa sẽ giúp họ tỉnh lại đồng thời tăng phúc. Thần chiến. Lúc trước xảy ra sự tình, là lúc ta còn có thể chạy trốn nên gặp phải ngươi. Ta hiểu. Cỗ phân thân này tuy thực lực không mạnh nhưng ta sẽ dùng nó để quản lý hộ công trình của ngươi theo cách thức tự động. Muốn thịt cứ nói ta không ngại, dù sao cỗ thân thể này thiết kế phù hợp với tiểu huynh đệ của ngươi mợ. Đến giờ lấy hơi quá rồi đó kẻo đại nhân, trên giường tương tự ta sẽ đánh bại ngươi. Được rồi. Hiện tại cho ta xây cờ lãnh thổ sau đó chiếm thánh địa, bên trong đền thờ sức mạnh sẽ cung cấp cho ngươi và toàn đội quân và thành viên của cả liên minh. Chiếm xong 5 cái đền thờ thần thì tương tự ta sẽ cưới ngươi nha. Thân ái tương lai lão bà đại nhân. Ngươi không nói ta cũng làm. Hoắc Minh ngay lập tức mừng cười cợt hăng hái nói, dù sao đẹo thật rất đẹp. Bản nguyên của ta là nữ thần thống trị, tượng trưng cho quyền lực và đứng đầu, cho nên nói trong thần hệ của bọn ta thì ta mạnh nhất nên có thể dễ dàng xâm chiếm hệ thống, mà tuy thống trị chỉ vẹn vẹn mặt ngoài dù thế nào ta cũng chỉ là hoàng hậu mà thôi, cần một thần đế ngự trị, cho nên ta chọn ngươi. Ô hát thế ngươi chọn ta phải biết có bao nhiêu thằng tốt hơn ta mà, xem như ta biến thái thích bắt nô lệ này. Chuyện đấy bình thường, nguyên nhân thứ nhất ta chọn ngươi, ngươi có nữ thần may mắn cùng vận mệnh nữ thần ưu ái. Thứ nhì, chiếm hữu tâm của ngươi cực kỳ mạnh liệt, đối với mọi thứ ngươi thích thú đều nóng lòng chiếm tới tay. Thứ ba, công minh quân chủ, ngươi rất giỏi chỉ huy cực kỳ trung thành bộ hạ mà không phải chết một ai, biết thưởng phạt đúng lúc không bao giờ bán đứng bộ hạ cũng chẳng quan tâm công lý hay tà ác, thấy chán ghét hủy diệt. Cuối cùng chính là ngươi ôn nhu, tuy ngươi giấu rất kỹ cùng thay đổi do kiếp trước bị phản bội quá nhiều sinh ra vặn mẹo, nhưng bản tâm của ngươi vẫn thuần khiết yêu thương người nhà, ta có thể cảm nhận từ mọi hành động của ngươi. Thế là ngươi quan sát ta mọi lúc mọi nơi. Đúng. Thế chả phải thân thể ta bị ngươi nhìn sạch sao? Đều sắp cưới ngươi còn ngại ta nhìn ngươi à? Eo khinh bỉ hắn một cái. Được rồi, nghiêm túc một chút. Hoắc Minh là bộ ho một cái rồi lại nói, thế ngươi quý nhất ta điểm nào? Điểm nào nhỉ? Có lẽ cùng liệu mạng quan hệ, không cần biết đúng sai, cứ cản đường là giết, ôn nhu đúng lúc đúng chỗ. Ta đâu có nhớ là ta như vậy đâu. Đừng nói nữa, lo xây nhà để mà chuẩn bị đám cưới đi, chúng ta sắp tiến công tế đàn và thức tỉnh sơ năm vị tiểu nữ thần nha. Đã biết. Chương 32, chiếm đóng thánh địa. Để xây dựng tốc hành thì cần tốn một khoảng thời gian dài. Thế thì cần phải đóng băng hiện thực lại. Hoắc Minh suy nghĩ một hồi lâu, đông dương tính cẩn thận nổi lên, lập tức lấy thẻ đồng hồ ngưng động thời gian, đạo cụ đỏ dạ em mẩn, dừng toàn bộ thời gian ở địa cầu trừ khu vực căn cứ của hắn và các nước dưới vùng kiểm soát lại. Dù sao, nước Nhật dung nhập phó bản đỏ dạ em mẩn, phân thân hắn đang cấp đoạn, xâm nhập tương lai và đem dần từng kiện dữ liệu thiết kế bảo bối và những đạo cụ. Ngoài ra hắn còn được biết tương lai đã bị nột kiểm soát, không cần phân thân cũng có người tự động đưa tương lai đổ tới cửa. Tất nhiên người được cử tới lại là một con Android miêu nương với mái tóc xanh cùng cái túi màu trắng trên bụng. Có thể đây là ẻo sắp đặt đi, dù sao nàng thuộc loại thống trị nên có thể sở hữu một ít thời gian pháp tắc mà chưa kể khống chế hệ nên thao túng rất dễ. Chăm chỉ xây dựng lắp đặt phòng thủ quanh các thánh địa, sau đó chia dần binh lính bao vây các thánh địa để binh lính phòng hộ bên trong thánh địa mất nguồn thức ăn. Binh lính mà Hoắc Minh huấn luyện đến từ Apop cổ cật, những nhánh quân cổ đại bao gồm Sen Tù Dị Ẩn Thương Sĩ, Lệ Ghi Ẩn Dở Kiếm Sĩ, Tèm Lạc Kỵ Sĩ, Phi Đở Cọt Cung Thủ và Sen Thánh Nữ cao cấp. Sen là lính cải tiến quân thánh nữ Abet lúc trước có chức năng tẩy não và khôi phục. Với Lệ Ghi Ẩn Dở Kiếm Sĩ tuyến tiên phong với khả năng giảm 50 sát thương nhận được với đòn tấn công tầm xa và với thương sĩ. Xem kẻ Lệ Ghi Ẩn Nạ Dở Kiếm Sĩ chính là Sen Tù Dị Ẩn Thương Sĩ với khả năng phóng lao kích choáng kẻ địch, đặc biệt khắc chế kỵ binh và kích choáng thậm chí giết được kỵ binh đang lao tới. Phía sau kiếm sĩ và thương sĩ là đạo quân kỵ sĩ Tèm Lạ với sức mạnh tông mạnh kẻ địch như vũ bão và gây sát thương lan mạnh, nhưng vì bị thương sĩ khắc chế nên phải đặt tuyến sau chờ tuyến đầu kẻ địch chết hết mới phát huy lợi thế và ủi thật mạnh vào những kiếm sĩ và cung thủ của địch. Tiếp đó là đơn vị Sen tiếp nhận hồi máu. Cuối cùng là cung thủ Phi Đở Cọt với tầm bắn chuẩn và xa, đồng thời được thay đổi hai trạng thái công kích, kịch độc tiễn và viêm tiễn. Cái này tác tự ý thêm và tăng 30 công kích khi sĩ khí tăng mạnh. Tuy rằng quân lính đều là lính phẩm hoàng kim nhưng vẫn mặc áo giáp và kiếm nhìn như bạc, thì thực chất là làm từ mịt dịu, cũng nghĩa là thép bạc rất bền chịu nhiệt và kháng độc cao. Còn như kỵ sĩ Tèm Lạ và Sen thì đồ đúng là vừa có mịt dịu và vàng vừa đủ sự thanh khiết. Dù sao kỵ sĩ còn có trên danh nghĩa Tèm Lạ là thần binh nên bề ngoài không thể không đủ nhìn, còn Sen thì không cần, nó dựa vào thánh quang thì vàng là thứ cần thiết. Tấn công. Hoắc Minh sử dụng một kỹ năng từ thành tựu hoàng đế. Đế hoàng uy thế kết hợp với sư tử hống, hống lên tăng gấp đôi sĩ khí cho quân đồng minh, làm cho bọn họ hung thần ác sát, chiến đấu mạnh hơn bình thường. Bên thánh địa cũng đi ra lít nha lít nhít mặc đồ da thú và nón sừng quân man dợ đầy râu ria binh lính. Hầu hết bọn họ đều sử dụng dịu và đao mà không có bất kỳ cán dài vũ khí khiên càng không. Ngoài ra có 5 nhánh lính là lang kỵ cầm đao với khả năng bắt giữ bằng lưới dây. Nhưng phòng thủ thì không ra sao cả. Một loạt giàn giáo được phóng ra đem những tên man dợ xung phong tuyến đầu cùng những tên lang kỵ một kích đoạt mạng. Thế nhưng như cũ số lượng man dợ vẫn vô cùng nhiều, cũng tầm 10 vạn quân mà hắn chỉ mang theo 5 vạn mà thôi, tuy nhiên vẫn là chất lượng tốt hơn số lượng, cho nên dù tổn thất tuyến đầu sĩ khí đám man dợ này cũng không bị giảm sút quá nhiều. Ngoài ra vì chúng thấy số lượng quân mình ít hơn chúng một nửa cho nên cho rằng ăn chắc, và kết quả lại khác. Tổng số man dợ chết do độc tiễn rất lớn. Một số nhóm lại bị kỵ binh Tèm Lạ một tông lập tức mất đầu. Số còn lại thì chính là bị tuyến đầu thương sĩ xin chết hoặc bị chém chết. Hoắc Minh cũng thành công năm chắc 80 chiếm được tòa thứ nhất thánh địa. Trận chiến diễn ra triền miên nhưng dần ưu thế đã nghiêng về phía hắn, dù sao Sen cũng không phải ngồi không. Một số man dợ cũng bắt đầu sợ hãi mà bỏ chạy, thì một tiếng giống lớn vang tới ô thản, do nó phải ở, được em. Từ một tên tướng chỉ huy man dợ râu đỏ tên gọi là Bạn, tiếng giống đem tất cả man dợ trong khu vực ảnh hưởng như uống chất kích thích bắt đầu điên cuồng lên. Lần này bọn man dợ có thể không sợ hãi nữa mà đi liều mạng xông lên điên cuồng đánh. Hoắc Minh nhíu mày lại, dù sao man dợ đáng sợ nhất chính là khi nổi điên, dường như tăng gấp 3 lần lực công kích, tốc độ và chống chịu, nhưng cái giá họ bỏ ra chính là tuổi thọ. Vô gì ý ổ sâu thêm rửa tờ giờ UF ở góc thèn luật. Hoắc Minh nghiêm nghị khốc khống một câu nói. Thì kỹ năng hoàng đế chi binh phát động, đem tất cả quân lính của bản thân hắn tăng mạnh sĩ khí. Hô to thèn luật em ải. Hô to thèn em tờ giờ. Thì trên người từng binh sĩ lóe ra một tầng kim quang bao phủ toàn thân, đem sức chiến đấu bọn họ tăng mạnh. Trước khi mở khóa AO cờ hệ thống thì Hoắc Minh còn nhận được 4 chỉ số mở, bị tất, sức mạnh, mana, ma lực, sở hệ mina, thể lực, và có mạn, chỉ huy. Mà chỉ số này hắn có thể dễ dàng tăng lên 10.000 do dùng hết vàng trong shop dọn. Vì shop có bán thẻ tăng sở tạt, cơ mà đúng lần này tốn hơi nhiều tiền, từng vài tỷ đồng vàng nhưng vài ngày có thể lấy lại thôi. Nhờ sở tạc chỉ huy tăng cao nên có một tác dụng truyền đạt ý nghĩ, Hoắc Minh không cần ra lệnh để điều khiển bọn họ, mà binh lính sẽ tự động chiến đấu tối ưu hóa với đồng đội và đội hình, thậm chí sẽ có tùy cơ ứng biến tốt. Ngoài ra khả năng triệu hoán sinh vật triệu hồi được tăng mạnh, mọi sinh vật được triệu hoán dưới tay hắn hoặc võ tướng dưới trướng đều được tăng sức mạnh. Cho nên với hai loại buff này thì làm sao quân hắn có thể sợ đám man dợ phát điên được chứ? Kết quả đám man dợ đó thua thảm hại. Một số thì còn một tia lý trí trốn chạy về phía bản hoặc chạy ra ngoài, nhưng rất tiếc bọn họ đều bị kỵ binh hạng nhẹ cả vạ ly hệ kết thúc tính mạng. Ký chủ đã thành công chiếm đóng thứ nhất tòa thánh địa đền thờ. Thưởng, thánh ma chi thụ hạt giống, sinh mệnh chi thụ hạt giống hạt giống. Chúc mừng đặt lĩnh đạt được thứ nhất tế đàn nha. Đã thưởng cho chàng rồi đấy. Không biết tự khi nào éo bất chợt xuất hiện bên cạnh hắn. Đa tạ hôn nhi. Mà săn tiện hướng dẫn ta với cái vụ tế đàn này đi. Hoắc Minh gãi đầu có chút lúng túng đáp. Người ta xuất hiện chính là vì hướng dẫn ngươi mà. Éo lại dùng câu dẫn ngữ khí nói cho hắn, sau đó ngưng một chút lấy hơi rồi nói tiếp, bên trong là phong ấn nữ thần chiến tranh, tăng mạnh lực chiến toàn quân và tăng số lượng tài nguyên có thể cướp bóc. Cách thu phục nàng. Hoắc Minh đắm nhìn bên trong thánh địa thì éo lại kề bên tai hắn nói, chính nàng, ta sẽ giúp ngươi vĩnh viễn thu phục nàng nha. Hoắc Minh hứng thú cười nhẹ một cái. Sau đó Hoắc Minh tiến hành gieo hạt cây thánh ma chi thụ và sinh mệnh chi thụ ở một khu vực màu mỡ thích hợp trồng cây nhất. Thánh ma chi thụ là gì? Là phiên bản hoàn mỹ của ác ma chi thụ, mọc ra hoàn mỹ thánh ma quả thực với năng lực được nâng cấp hoàn mỹ và không có bất kỳ điểm yếu nào như sợ hãi lâu thạch và nước biển. Còn sinh mệnh chi thụ là cây có thể giúp hắn sinh sản ra eo vẹn dập tợ quân lính, vừa có thể chiến đấu vừa dùng để phạt. Đã gieo hạt, Hoắc Minh dùng hết toàn bộ tiên dược, Elis, vốn liếng tới tắm cho cây. Vì là một loại cây phẩm huyền thoại cho nên không như cây bình thường mà là càng nhiều chất thì phát triển càng nhanh. Hai cái cây cũng nhanh chóng lớn mạnh và chiếm cứ một khu rừng lớn. Độ lớn cả một cây trải dài tầm một cây số rồi mọc thêm những cây khác bao quanh để tự thân bảo vệ và tạo thành một khu rừng với trẻ án tợ dọ tẹt. Thu tộc thủ hộ giả có cấp 50 sức chiến đấu cùng lượng máu và khả năng khôi phục mạnh mẽ. Không chỉ thế, một cùng ma lực xung quanh sinh ra cũng tạo ra một cái khác thủ hộ chiến binh, sở tổn gỗ lẻm hay còn gọi sở tổn dốc dần khổng lồ đá với cường đại khả năng chống chịu. Bây giờ đã đủ tiền vốn, ta sẽ xưng bá cả thế giới. Bắt đầu là trái đất hạ 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 hạ. Chương 33, tiến hành xuyên biệt. Cha cha quả nhiên manh động nha. May mà ta đã ngưng động thời gian, nếu không căn cứ có mà bị công phá rồi. Hoắc Minh tàn nhẫn cười cười. Nếu các ngươi muốn đẩy ta vào chỗ chết, lần này đừng hỏi vì sao ta quá tàn nhẫn rồi. Hiện ra ở phía mặt hắn là hơn 100 cụ không đầu tu tiên giả thi thể được trang bị đặc biệt, nhất là những pháp bảo hình súng. Eo. Bắt đầu như thế, ta muốn cả sắc và linh hồn của kẻ đối đầu ta vĩnh viễn đừng nghĩ đầu thai. Đây là cái giá phải trả. Đã biết. Eo ngay lập tức xuất hiện bên cạnh hắn rồi niệm phép. Một vòng tròn ma thuật rất lớn liền hiện ra bao phủ cả sân đầy sắc chết này. Ngay tức khắc, những cái xác chết liền hóa thành vẻ sáng tiêu biến. Nhận được 2040000 linh hồn điểm. Eo mỉm cười nhẹ nhẹ trả lời, dù sao đây cũng là con số không nhỏ. Tốt, nhanh dùng số điểm để triệu hồi đi hôn nghi. Người ta đã biết. Eo thở dài lười biếng nói một câu. Một tuần lễ sau, một cuộc hội nghị lớn mở ra khắp các thế lực của võ, tu tiên, tất nhiên bao gồm cả bất tử tiên phượng do Liên Diệp tòa chấn. Và chắc hẳn có sự hiện diện của Nguyễn Gia cùng mấy cái gia tộc khác, nhưng lần này Nguyễn Gia và Châu Gia giờ thù hẳn lẫn nhau rồi. Vì Châu gia Thiên Kim tiểu thư vẫn đang bị hắn nắm giữ nên làm sao không chế họng súng lên Nguyễn gia được, dù sao trong miệng bọn họ hắn gọi Nguyễn Thiên Minh đã đem số võ giả tinh nhuệ bọn hắn toàn quân bị diệt. Nhưng có thể làm gì bây giờ, Nguyễn gia chỉ còn cách đứng chịu, dù sao là lỗi bọn hắn, chưa kể thiếu chủ vẫn còn trong tay Hoắc Minh. Ngoài ra, trong sự kiện lần này, bản thân Hoắc Minh cũng được mời. Dù ngu thế nào cũng biết đây là cái bẫy dập, dù sao cũng có rất nhiều đại gia tộc trong này mà bọn hắn không muốn diệt trừ hắn, cái này chủ sự sau màn của nốt mới có vấn đề. Bởi vì căn bản bắt được hắn bọn hắn đều cho rằng sẽ có được một cố cường đại chiến lực ví như nốt, không phải khống chế thủ đoạn mà ngươi sợ đám này không có sao. Tóm lại ngươi Nguyễn gia phải cho chúng ta một câu trả lời. Châu gia gia chủ trên bàn hội nghị phẫn nộ quát. Trả lời. Ngươi đi mà tìm Thiên Minh đấy. Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Tề Phong mặt cũng nghiêm lại không chút lưu tình phản bác, càng không để ý vốn thông gia quan hệ kia. Hắn không phải người ngu, nếu gây chuyện với Thiên Minh thì con hắn có thể xác định nằm trong quan tài. Vì con hắn có thể không chút lưu tình bán đứng người khác, coi như vợ hắn cùng con gái hắn cũng vậy, một tên gia trưởng chỉ nghĩ đến gia tộc và muốn con mình thừa kế nó. Các ngươi náo đủ chưa? Đây là hội nghị để đối phó tên yêu nghiệt mà các ngươi vứt bỏ đấy Tề Phong. Cãi nhau một âm thanh lớn cắt đứt hai người cãi nhau. Đi tới chính là một trung niên cao lớn cương nghị. Sau đó hắn nhìn qua Liên Diệp tôn kính cúi chào, dù sao hắn cũng thầm mến quá Liên Diệp. Không lắm mồm với ngươi. Nguyễn gia gia chủ xoay đầu chỗ khác hừ lạnh. Tốt đợi con gái ta thoát khốn lập tức cùng ngươi hủy hôn sự. Châu gia gia chủ kém chút tức điên nói. Hủy thì hủy, ta Nguyễn gia còn cần Châu gia các người liên hợp à? Dù sao ta vẫn còn một mối hôn sự với Ngô Hồng Lăng tiểu nha đầu này, phải biết thiên phú nàng tốt hơn con gái ngươi nhiều. Nguyễn gia gia chủ khinh thường một chút nói, con gái ngươi đỏ xứng con trai ta. Đùa gì thế, muốn xứng thì có Hồng Lăng mà thôi, chỉ tiếc là Tiểu Tuyết không bao giờ giúp hắn kéo gần quan hệ mà Hồng Lăng với Von hắn như cũ lạnh nhạt biểu tình. Chỉ cần có thể thành công thông gia thì hắn còn sợ cái gì mấy cái khác gia tộc. Ngươi nghĩ hay thật à? Muốn con ngươi kết hôn với cháu gái ta, hắn còn không xứng. Lúc này nguyên bản không nói gì Liên Diệp lập tức lạnh giọng lên tiếng. Nghe được âm thanh này, Nguyễn Đề Phong lập tức sợ hết hồn. Chính là ngươi van cầu ta đính hôn sự cho hắn mà bây giờ lại xem như ta đính hôn cho cháu ta sao? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Xin.
xin lỗi Liên Diệp tông chủ. Biết mình sai hắn lập tức nhận lỗi, dù sao chỉ cần Liên Diệp trở mặt thì hắn gia tộc lập tức xong đời. Ngươi nên cẩn thận. Dù sao hôn sự có quyền hủy bởi chính tay Hồng Lăng, đến lúc đó đừng bảo ngươi tổ tiên có ân thừa gì cả, muốn trách thì trách thẳng con trai ngươi quá vô dụng và ngu xuẩn. Dù hơi nhục nhã nhưng Nguyễn Tề Phúc lấy làm bình vì đeo bám một tầng quan hệ mà các gia tộc khác ghen ghét hận. Các ma pháp sư đã đến. Đến lúc vẽ ma pháp trận rồi. Nội tình luật chỉ huy chúng ta không biết rõ nên phải trả tổn thất nhiều hơn đi. Trung niên này như cảm ứng được gì đó trầm trọng nói. Nguyễn Thiên Minh tên kia quá nguy hiểm sẽ làm bất lợi cho các gia tộc, nên phải tạm thời dùng thủ đoạn liên hiệp áp chế hắn. Phải biết luật là thế lực có phân bộ khắp nước và đặc biệt Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Triều Tiên, Pháp, Anh và Trung Quốc là nơi có sự xuất hiện của quân luật nhiều nhất và cố tình gây chiến với các chính phủ và bắt người, nhưng họ không làm gì được vì luật đã vô hiệu hóa trái bom nguyên tử rồi. Nên họ chỉ đành nhờ vào mấy cái cấp cao đại gia tộc giải quyết bằng cách giá cao mời chào, đồng thời hứa hẹn để bọn hắn nắm giữ một phần thuộc địa. Thú thật thì những thứ này Hoắc Minh đều biết cả, mọi bí mật hợp tác gì đó đối với hắn chỉ là trò trẻ con, gián điệp của hắn không ăn chay. Cho nên Hoắc Minh muốn phải cường hóa thêm trang bị và hắn. Trang bị được đính thêm ngọc, Junes, theo thì bọn hắn chỉ có đường chết. Nên Hoắc Minh rất thản nhiên xuất hiện ở chỗ bọn họ. Xin chào các vị. Hoắc Minh chậm chậm từ cửa đi vào. Nhưng không đợi hắn phản hồi, tất cả các gia chủ lập tức hô áp trận. Thì nháy mắt có mấy chục cái áo đen ma pháp sư lập tức bao vây hắn rồi dựng lên một cái màu vàng trong suốt cái giới. Người sập bẫy luật có mạn đờ. Một tên trung niên tráng hán vui mừng nói, hắn cũng không ngờ mọi việc diễn ra dễ như thế này, và hắn lại nói đê đầu đầu hạ NG. Nhưng chưa kịp nói gì thì bỗng dưng một cánh tay xuyên qua người hắn. Phía sau hắn là một bàn tay đang nắm lấy một trái tim đang đập. Thấy thế, các gia chủ khác đồng loạt ra nhảy lên liều mạng đem hắn đánh tới. Nhưng ngay tức khắc họ đứng khựng lại ôm bụng tử vong tại chỗ. Ngoài ra những tên ma pháp sư áo đen cũng không ngoại lệ chết tại chỗ. Còn chưa lại mấy cái nữ tính gia chủ mà thôi. Khinh thường nhìn lấy đám gia chủ bất hạnh này chết đi, Hoắc Minh nhìn sang Liên Diệp nhóm nói, em thu thập thế lực của họ đi Liên Diệp. Rõ. Thì sau một chốc đám gia chủ đứng dậy với ánh mắt thành kính hiển nhiên đã bị Liên Diệp dùng bí thuật biến thành những con rối. Các vị gia chủ. Vâng. Tất cả vừa nãy bị giết gia chủ lập tức quỳ xuống. Bây giờ các ngươi đi về gia phả, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp nào, ta cần những con thật xinh đẹp và trung thành cho cái vì ta làm việc. Các ngươi hiểu? Vâng rõ. Đồng thời, ta muốn thê tử vẫn là con gái hay chị em ngươi đều phải thuần phục ta như một con sùng vật rõ chứ, cuối cùng là đem tất cả lân cận gia tộc thôn tính, nếu là nữ thì dùng biện pháp bắt sống lại, để Liên Diệp tẩy não. Vâng rõ. Thế rồi các đại gia tộc xuất hiện hành động, chúng xuất thủ thôn tính mất các gia tộc nhỏ bé lân cận và lớn dần, không ngoại lệ các thế lực pháp thuật, dù sao đây cũng là trái đất, sức mạnh bọn họ yếu có thừa. Sau đó bọn họ đem những nữ nhân trẻ đẹp nhất từ gia tộc và gieo lên nô chú. Và Hoắc Minh thì lại tìm ra được một số thông đạo khắp thế giới ví như tu tiên giới, võ giới, pháp thuật giới, bất quá thành thần trước đã. Eo, ta muốn sang Hits cùng giờ ít giờ phó bản bắt đầu. Ngươi đợi ta một chút. Được rồi, xác định phó bản này ta đã tách biệt riêng nó ra và xem như nó chưa hoàn thành. Dù sao phó bản này chắc chắn chàng sẽ thành thần cho nên xin hãy cẩn thận. À mà ta cho chàng một thân phận, một thân huyết thống mới đính kèm và đừng lo, sức mạnh thân thể, linh hồn chỉ số vẫn còn nên chàng cứ yên tâm trịch gái và để ta xem kẽ là được. Ngươi vừa có máu bách hợp à? Có chứ. Ta thống trị, với cái đẹp cũng có nhất định truy cầu, vì giữ thân sạch cho chàng đó, nên trước đó ta tìm vài cái nữ thần y qua. Dù sao ngươi vẫn thuộc vệ ta là được nên cứ nhìn thoải mái. Tiến hành xuyên việt tới giờ ít giờ https://vedutvedutvedut.facebook.com/g/215934952570741g giúp nhóm phần ít ít ít. Chương 34, gì ạ, dạy mọi gì? Đây là Hoắc Minh ngồi trên giường mệt mỏi tỉnh dậy. Ken thiếu gia ngài tỉnh. Một cô gái da trắng mịn tóc tím sở hữu một bộ ngực lớn quan tâm hắn nói. Vừa nhìn hắn lập tức nhận ra nàng là ai, nàng chính là Du Bợ Lận Nạ vốn là gì sẽ phệ nẹ thân thuộc nhưng dựa theo cách gọi chắc chắn hắn không phải gì sẽ. N ta tỉnh. Hoắc Lân ngồi dậy nhàn nhạt nhìn Du Bợ Lận Nạ một chút. Dù sao cũng lần đầu gặp nàng. Chủ nhân. Bữa sáng. Thì đi vào là một nữ buộc tóc bạc đang cầm khay ăn sáng điềm đạm lại hơi lạnh nhạt, do tính cách, nói nhưng giọng nói cũng đủ để người khác biết nàng ngoài lạnh trong ấm. Hoắc Lân liếc mắt liền nhận ra, dù sao nàng chính là sở dẹp danh chính ngôn luận vợ nhà Gosphy A Lũ Sì Phụ. Eo, chuyện gì xảy ra? Hoắc Minh lập tức trong lòng cấp tốc hỏi lấy. Đặt đỉnh, qua của ta đó, hiện tại chàng nhưng là một cái anh hùng và viễn cổ ma vương huyết thống con lai nhà. Ngoài ra còn giữ vững thuần huyết của hai loại huyết thống và hoàn mỹ dung hợp, đồng thời có luôn dòng máu của thủy tổ hấp huyết ủy, phải nói là của báo nhà phệ nẹt luôn nha. Nghe vậy Hoắc Minh cũng nhanh tỉnh hồn vì hắn không muốn eo bị lộ. Cảm tạ. Hoắc Minh cũng nhận lấy bữa ăn sáng của mình và nhanh chóng ăn lấy. Ăn xong Gosphy A dọn khay và đi ra ngoài để lại hắn và Dù Bợ Lận Nạ. Thay y phục cho ta. Hoắc Minh đứng dậy nhìn Dù Bợ Lận Nạ và nói. Vâng chủ nhân. Thân là một quỷ thân thuộc thì Dù Bợ Lận Nạ đã quen thuộc việc thay y phục cho hắn rồi. Rất nhanh, hắn đã đổi thành một kiện áo quý tộc kỵ sĩ thường phục màu trắng đen. Nhìn vào gương thì gương mặt hắn cũng không khác mấy, khác duy nhất chính là tóc, màu vàng pha lẫn màu bạc bạch kim, lộ ra vẻ cương nghị chính phái lại tà dị lạ thường. Một chuyện nữa là màu mắt của hắn hoàn toàn thay đổi, thay vì màu đen như trước mà đó là màu đỏ và lam. Dòng huyết thống này thật kỳ dị. Nhàn nhạt suy nghĩ và nhìn trong gương đánh giá hoàn toàn mới bản thân rồi đi ra ngoài. Dù Bợ Lận Nạ cũng quyến rũ chậm chậm đi theo hắn, nhưng dù sao ngực nàng hơi lớn, cũng rung động một chút.
Vừa ra khỏi phòng ngủ chính là một cái lớn vô cùng hành lang được làm từ gạch men chân quý 10 phần, thì khỏi nói hắn cũng biết mình đang ở một căn nhà vô cùng lớn và quý giá. Thỉnh thoảng hắn còn gặp Mễ Dị Ẩn và Dẫn hai cái bỏ nữ bộc đang quét dọn. Thì âm thanh của ẻo truyền vào đầu hắn, thế giới này là ta mượn lực lượng hệ thống giết cái khắc thần cấp đấy, các nàng được thay đổi vận mệnh là rất nghe lời ngươi nhan nên tự nhiên tự nhiên. Hi hi. Vì ngửa tay, một phần là do ẻo đầu độc nên hắn đã lấy tay phải bóp vào mông của Dù Bợ Lận Nạ đi bên cạnh. Dù Bợ Lận Nạ đỏ mặt thở nhẹ không phản kháng. Bóp cho đã tay rồi hắn mới buông ra cười lạnh. Không nghĩ tới ẻo còn quá hiểu hắn. Chủ nhân, đến lúc đi học rồi ạ, thấy thời gian đã điểm, Dù Bợ Lận Nạ đội vàng hô. Được rồi mang ta đi. Hoắc Minh ôn nhu mỉm cười rồi xoa lên tóc của nàng. Dù Bợ Lận Nạ thất thần trong chốc lát thì thấy Hoắc Minh đã ra ngoài từ lúc nào nên nàng đội vã chạy theo. Cục Hạ Academy, một học viện dưới trướng quản lý của Di Ác Dẹ Mọ Dì và Sơn Nạ Xì Chi, con gái của hai đại ác ma gia tộc. Ngoài ra nơi này là nơi để ngụy trang để các nàng tiếp xúc với nhân giới và tìm cho mình một thân thuộc phù hợp. Xích Long và Hắc Long vốn từ học viện mà có, đồng thời bảo vệ nhân giới khỏi ác ma gây hại. Ô đẹp trai quá. Một nữ sinh đang đi đến trường thì bỗng dưng nhìn thấy gì đó thì mắt sáng. Qua đẹp trai quá nha. Nhìn đồng phục là học sinh mới, một nữ sinh khác kế bên lập tức suy đoán nói. Chắc chắn là học sinh mới rồi, ý AI có xoái ca. Một đám nữ sinh này ánh mắt rực rỡ nhìn hắn. Thử, đẹp trai có gì đâu chứ. Mừng thì mừng nhưng ắt có người buồn, dù sao giảm tỷ lệ của mấy tên nam sinh xuống mức vừa gặp là hết muốn nhìn. Hoắc Minh thì cứ tiếp tục đi, để lại hình tượng lạnh lùng boy đối với những học sinh xung quanh. Dù sao lúc hắn không cười thì đúng là nhìn như lạnh lùng thật, ai biết dưới lớp bọc đó lại là một cái sắc quỷ đâu. Xin chào. Em là gì ạ? Dẹ Mọ Dị hội trưởng hội học sinh học viện của em. Thân hạnh gặp anh Ken Kem Lạ, còn đây là thân thuộc của em ạ. Kẻ nó hỉ gì mà đi một lúc thì một cô gái tóc đỏ xinh đẹp ngực lớn đứng trước cổng trường tựa như chờ hắn đã lâu nói. Bên cạnh nàng là một cô gái tóc đen với bộ ngực lớn không kém thì hẳn là hỉ gì mà ạ kẻ nọ. Xin chào gì ạ tiểu thư. Ta là Ken Kem Lạ, còn đây là thân thuộc của ta Quyền Dù Bợ Lận ạ. Hoắc Minh làm một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ chào nhỏ nhẹ nói, biểu hiện không tiêu không ngạo mà ân cần nhượng hảo cảm của hai nàng tăng lên. Còn xung quanh nữ sinh thì trong lòng muốn gầm thét rồi, hội trưởng ngươi vì cái gì muốn cùng chúng ta đoạt nam nhân a? Ngươi muốn chúng ta làm sao mà sống bây giờ? Còn đám nam sinh thì càng đen mặt rồi, dù sao bọn họ đều vỡ ngộng, dị ạt từ nay không còn là nữ thần trong mộng của bọn hắn nữa. Hạ hạ Ken Kun thật lễ phép nha. Chào mừng anh đến học viện. Đây là tờ giấy khế ước của bọn em, cần gì cứ gọi bọn họ, em xin phải đi dù sao còn nhiều việc phải làm, em là hội trưởng mà. Dị ạt đội vàng đưa cho Hoắc Minh một lá bùa hình ngôi sao rồi kiếm cớ rời đi, dù sao hiện tại thân phận của hắn là nàng bị hôn phu nên không nên tiếp xúc quá nhiều mà nên để bộ hạ của nàng dò xét một chút. Cảm ơn nhé dị ạt. Vậy lần sau gặp. Tạm biệt. Chương 35, thức ăn mang đến náo động. Tiết học buồn chán. Hoắc Minh chống cằm buồn chán nhìn đang trên bục giảng bài Dù Bợ Lận Nạ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Vốn là vui mừng khi được dạy chủ nhân Dù Bợ Lận Nạ, nhưng thấy Hoắc Minh không muốn học nên đành mặc kệ, dù sao điểm thi của hắn là mắt điểm. Hơn nữa làm Dù Bợ Lận Nạ cũng khổ cực là xung quanh bạn nữ chỉ toàn chăm chú lấy hắn không lo học hành gì cả. Sang tiết môn sử, Hoắc Minh trực tiếp trả lời tất cả những câu hỏi khó nhất rồi ngồi về bàn ngủ. Sang tiết nấu ăn trực tiếp nấu ra món ăn tinh phẩm ngon hơn cả nhà hàng 6 sao. Do buồn chán nấu khao cả lớp làm các lớp khác ước ao ghen tị. Hoắc Minh cũng nấu khá nhiều nên trực tiếp bị vài cái tiểu ác ma cướp mất, bất quá không quan trọng. Lúc này ở phòng hội trưởng. Hội trưởng, ngài ăn ít thôi chửa phần của em nữa, hội trưởng. Thì gì mà ạ kẻ nọ dùng sức tranh giành đồ ăn với gì ạ? Đồ ăn ta kêu ngươi mang tới mà, ta là vương em là hoàng hậu em phải nghe lời chị. Còn nữa cổ nệ cổ em ngưng ngay việc ăn hết phần cá rán của chị ngay. Không. Nghe thế tiểu lọ lì cổ nệ cổ càng phồng mặt và ôm hết phần cá mỹ thực như sợ ai đó đem cướp đoạt đi như thế. Em dám đối xử với bọn chị như vậy đó hả cổ nệ cổ? Thấy cổ nệ cổ mang đi một phần đồ ăn chạy mất tâm gì ạt liền bất mãn kêu to, sau đó trực tiếp mặc kệ nàng mà ôm đi phần mình đồ ăn. Cá là của em, sẽ không có sự xuất hiện của kỳ bạn giúp ở đâu đừng lo, chủ ngon nấu ngon thật. Ngồi ở phòng thực hành nấu ăn, Dù Bợ Lận Nạ đang cầm một dĩ mực viên trên tạ cổ dạ kỳ ăn lấy. Về nhà ta nấu thêm. Hoắc Minh thở dài một chút rồi đi ra ngoài phòng. Vừa ra thì là một mớ cô gái đeo bám lấy hắn năn nỉ hắn làm cho một món ăn thật ngon. Dù sao đây là ạ nỉm giới của giờ ít giờ chưa thấy gái xấu nào ở đây có được xấu thôi, nam thần học trưởng mau làm đồ ăn a. Phải đó, học trưởng đừng keo kiệt như thế chứ. Vì sao chỉ lớp của cậu mới được ăn ngon chứ bọn em kháng nghị. Làm ơn đi, em nguyện lấy thân báo đáp. Vô số âm thanh từ các đáng yêu nữ sinh nhập tới bao vây hắn, để lại đám được dựa âm u phía xa. Dù sao bọn hắn không thể dùng cách như các nàng đến âu yếm hắn chứ, thà nhịn ăn còn hơn làm gay. Được rồi, ngày mai ta sẽ xin việc với hiệu trưởng, ta sẽ mở một căn tin phòng ăn riêng. Hứng thú nhớ đến a. Nói xong Hoắc Minh liền nhanh chóng lách ra đám nữ sinh để lại một đám ngơ ngơ ngác ngác nữ sinh. Vài giây sau các nàng cùng lúc là to hoa ngày mai ta sẽ mang theo toàn bộ cá nhân ra tại theo được ăn nam thần đồ ăn rồi. Ta cũng thế. Về đến nhà Dù Bợ Lận Nạ nghi hoặc hỏi chủ nhân ngài thực sự tính nở đúng vậy, dù sao ở miết ở nhà cũng buồn chán thay vào đó nên làm một việc làm, mà sẵn tiện ngươi đăng ký cho mấy cái thân thuộc còn lại của ta một lớp học, còn có Phi ạ thì để nàng ở cùng ta làm phục vụ viên. Vừa đi Hoắc Minh nhàn nhạt nói. Em đã hiểu, lập tức ăn bài. Dù Bợ Lận Nạ gật đầu hiểu ý rồi ngay lập tức đi ăn bài. Ngay sau đó Hoắc Minh đi vào phòng khách chào hỏi mấy bé thân thuộc rồi về phòng ngủ mở ra bảng hệ thống. Báo cáo chủ nhân, 2B và A2 đã thành công chế tạo. Vừa mở là một mỹ nữ tóc vàng rõ hạ có mạn đờ hiện ra. Rất tốt, cử nàng một nhánh quân tinh nhuệ đi thảo phạt quái rừng.
Vâng rõ.
Dù sao không đổi, lo chuyện chính trước hai bê để sau đi. Hoắc Minh đem tầm nhìn chuyển đổi sang một thành trì của nền văn minh linh hình dáng của kiểu cổ điển của Ai Cập, nơi mà hắn có thể huấn luyện nẹt rô lít. Nẹt rô lít là những đơn vị vong linh pháp sư cao cấp nhất của Lyget, mang hình thù của một tế tư xác ướp cầm một tà thuật quân trượng. Trong trận chiến chúng sẽ là mối phiền toái khủng bố, khi có sát chết, chúng sẽ hồi sinh sát chết thành những bộ xương sẵn sàng lâm trận. Quân đội thứ nhì đủ nệ luôn, nửa người nửa bọ cạp. Một đơn vị chống chịu tuyến đầu chiến trường với kinh người sức khôi phục và kháng phép. Không chỉ thế, nọc độc axit của chúng còn có thể làm tan cả kim loại sắt thép. Cuối cùng chính là bờ rốt bại đờ do tướng rút sờ nện chúa chỉ huy. Với khả năng bắn tơ, phun độc axit và tạo ra cho mình hàng loạt những khiên thịt bé tí xíu cùng với nọc độc cực khủng. Còn lại là một bầy vọt lọt với công kích phép thuật và nguyền rủa kẻ địch ngay khi bị tiêu diệt. Tất nhiên những bóng ma này sẽ làm giảm sĩ khí quân địch. Và một đám sở tỏ tờ cận chiến rất ưa thích gọi kẻ địch bằng đao nguyền rủa làm kẻ địch sợ hãi và độc tố này. Quan trọng không phải kỹ năng, mà là số lượng đám bộ xương rất đông, đông đến tận cùng và chi phí huấn luyện rất rẻ mạt. Chưa kể còn có một số kiểu khác như ở kệ lệ tổng phi đờ cột và ở kệ lệ tổng kèm lạ. Còn được gọi với cái tên cụ xẻ tọt và đùn ni tớt. Cái này ta chế xin lỗi nha, nếu ông nào là fan của A Hawker, chỉ phối với vong linh quân đoàn này, hắn đã cực kỳ hãnh diện trong việc trụ đến không thất bại với ác ma thiên sứ đoàn. Bất quá huấn luyện một đám rồi nói. Sáng hôm sau, tại căn tin học viện của xảy ra một hiện tượng. Khu vực căn tin chật kín người, cơ bản chủ yếu là những đáng yêu nữ sinh sắp hàng đi mua đồ ăn sáng. Vừa nhìn đến giá cả thì không gì không hợp lý, đồ ăn rất ngon, bổ và rẻ, thậm chí cho người tràn đầy năng lượng. Còn chủ bếp thì vẫn là đang bận rộn xào nướng Hoắc Minh. Đây phần bánh mì thịt của em đây, tất cả 400 yên. Hoắc Minh đưa cẩn thận một cái bánh mì thịt đưa cho tiểu nữ sinh trước mặt. 206 đồng một yên, 400 yên 82k, mức lương Nhật rất cao nên giá này là cực kỳ rẻ. Thì nữ sinh đó lập tức đỏ mặt, nhanh chóng lấy tờ tiền đặt lên bàn, hai tay nhận lấy đang nóng hổi đầy hương khí bánh mì thịt. Thơm quá. Nữ sinh ấy thất thần một chút, nhưng nhanh chóng ý thức rồi rời đi. À, đủ cho em một phần mì rẻ mẹn hoành thánh ạ. Nữ sinh này nhìn lên bảng giá, liền thấy một số mới lạ đồ ăn nên cũng gọi thử. Có ngay. Em chờ một chút. Hoắc Minh cười ôn nhu nói, sau đó nhanh chóng bắt tay lấy ra khẩu phần cho các nàng. Tất cả của em là 740 yên. Cạnh Hoắc Minh xuất hiện một tóc bạch kim nữ bộ cờ dân phi ạ, nàng lập tức mở máy tính tiền nói. Trong phòng hội học sinh, Di Hạt đang cầm trên bàn 5 phần bánh mì nhân thịt. Rộp, rộp. Và hiển nhiên nhanh chóng gặm. Ăn xong một cái, một ít bụi bánh còn dính lên miệng nàng làm nàng cũng trông khá dễ thương, bất quá đã bị Di Hạt hiểu rõ chùi miệng một chút rồi nhìn mấy phần bánh mì. Hội trưởng, chị nhịn một chút, em mua chưa xong, còn mấy phần nữa. Lúc này ngoài cửa xuất hiện ạ kẹ nọ và cổ nệ cổ đang cầm một số khay đồ ăn, tổng cộng 4 khay nhưng chứa rất nhiều đồ ăn trên đó. Chị biết, chị đang cố nhịn đây. Di Hạt u hoán nhìn bình của mình ạ kẹ nọ, sau đó nói mua thêm một chút đi. Lát nữa để kỳ ba hắn ăn nữa. Nghe vậy cổ nệ cổ lập tức phồng má sủ lông, hội trưởng chị tự mua đi, nãy giờ bọn em mua chưa được ăn miếng nào cả. A thì chị hội trưởng nhiều việc làm sao có thời gian mua chứ. Nguy biện, nãy còn có thời gian ăn kìa. Đành thế gì ạt lập tức hạ mình đi xuống mua cùng với cổ nệ cổ và ạ kẹ nọ. Ô kìa, đường đường là Ken học đệ hôn thê nhà sao bây giờ lại đi tìm hắn mua đồ ăn rồi. Không phải nên trực tiếp hỏi hắn sao. Vừa ra liền gặp một cái đeo mắt kính xinh đẹp nữ ác ma. Sơn ạ si chi, ngươi có ý tứ. Dù sao chúng ta cũng trên danh nghĩa mà thôi, chưa thực sự kết hôn. Di Hạt đen mặt lại cố gắng níu kéo hắn đi, vì ta sợ một ngày nào đó không nhịn được bắt hắn làm của ta đó. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Nói xong Sơn Nạ Sĩ chỉ cầm lên một hộp tạ cổ dạ kỳ bỏ vào miệng ai, thỉnh thoảng còn thả từ miệng một tia hương khí đồng thời hơi hơi đỏ mặt. Thật ngon. Sơn Nạ một mặt hưởng thụ lấy trong tay mực viên, sau đó lại nói đúng là bây giờ ta muốn đem Ken cướp tới à. Mà bởi vì Hoắc Minh đều đem mình thân thuộc gửi vào trường cho nên chỉ có Gơ Dư Phi ạ và hai cái bỏ nữ bộ hội giúp hắn làm việc. Với việc sở hữu nữ bộ, nên hắn được tung tin đồn là con trưởng của đại gia tộc nào đó. Mặc dù thực chất đúng là vậy, làm các nam sinh ghen ghét hâm mộ không thôi. Cùng là người vì sao chênh lệch lớn như vậy a? Đứng phía xa xa, khi ổ đủ ỉ sẽ túi sầm mặt chán trường than thở, không ngừng hâm mộ nhìn hắn, nữ nhân bao vây, lại xoáy và giàu, còn giỏi nhất nữa. Muốn lấy gì hắn so? Đúng vậy a, thật hâm mộ Ken học trưởng. Ỉ sẽ chúng ta có nên tỉnh giáo hắn một cái. Bên cạnh ỉ sẽ là một trong nhóm biến thái nhóm nam sinh này ra một chủ ý. Đúng vậy a, vì nhân sinh thử thỉnh cầu hắn một lần xem sao. Ta nghĩ lại, có lẽ nên để kỳ bạn dự vợ xuất hiện. Chương 36, cướp đoạt xích long đế. Lúc tới 21h ban đêm, cục thị trấn đèn đuốc sáng trưng. Nhà nhà đều điểm chuế ánh đèn, hoan thanh tiếu ngữ khắp nơi đều có thể nghe được. Một thanh niên đẹp trai có mái tóc vàng và bạch kim đi tới một tòa môn bài viết thành hì hù hù ngôi nhà trước cửa. Ở cảm nhận của hắn trong, bên trong có một đôi đang xem TV vợ chồng, cùng với một cái sống ở tia sáng căn phòng mở tối ở bên trong, nhìn nội dung không thể miêu tả danh thiếp thiếu niên, hắn đang làm lấy tình chuyện, vò thành một cục khăn giấy phủ đầy ở trên sàn nhà. Không hổ là nhũ long đế. Hoắc Minh lắc đầu một cái, có chút chắt lưỡi mà cảm thán một câu. Xoẹt, ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình từ Hoắc Minh trên thân khuyết tán ra, trực tiếp bao phủ thì hù hù nhà ngôi nhà. Bằng sử dụng tinh thần trùng kích, hưu áo một nhà đã ngay lập tức bất tỉnh. Cùng lúc đó, Hoắc Minh thân hình cũng từ ban công cửa vào, tiến vào hì hù hù ị sẩy trong phòng. Hô, chỉ là cái đó quái dị mùi vị, lại làm cho Hoắc Minh khẽ nhíu mày, tiện tay chém ra một hồi cường phong, đem gian phòng mùi là lạ toàn bộ cuốn đi đưa đi ra bên ngoài. Cất bước đi tới Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trước mặt, nhìn coi như té xỉu cũng là vẻ mặt sắc mị mị biểu tình vận mệnh chi tử. Hoắc Minh ý vị sâu xa mà hỏi, ngươi còn không tính toán lộ diện sao? Dạ. Hoắc Minh câu hỏi cũng không có được đáp lại, trong căn phòng như trước chỉ có trong TV, âm lượng khá lớn đủ để cho người mặt đỏ tới mang thai ngẩng cao tiếng gọi. Thấy lời của mình không có được hồi phục, Hoắc Minh cũng không lên tiếng nữa, mà là hướng bên cạnh không khí, tiện tay chảo một cái. Đồ Long Diệt Thần Chi Thương kẻ đứng đầu toàn bộ lọn chi chủ xuất hiện cùng ta chiến đấu xa trường. Trong miệng ngâm sướng một tia sáng lóe ra trong căn phòng mở tối, lập loè một hồi ánh sáng màu vàng nóng, ngưng tụ thành một cây thương thân có khắc huyền ảo phù văn, lọn chỉ chủ mạnh nhất cây thương xuất hiện trong Hoắc Minh tay. Bụt tẹt gẹ ở, vì Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trong cơ thể sở ký túc thần khí xả cờ rẹ gẹ ở Hoắc Minh cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy, giọng nói trong trẻo lạnh lùng ngâm sướng nói, thần khí vì đường kim trên đời, vẹn vẹn có 13 loại cao cấp nhất thần khí, được đặt tên là lọn chỉ chủ các lọn chỉ chủ một trong bụt tẹt gẹ ở, phong ấn trong truyền thuyết nhị thiên long một trong xích long, có vô hạn tăng lên gấp bội, hơn nữa có thể đem tăng lên gấp bội lực lượng chuyển. Nhường cho người khác, đủ để thí thần cứu cực lực lượng. Phụt, xoẹt. Ngâm sướng xong, Hoắc Minh cầm lọn chỉ chủ chi thương, trực tiếp đâm vào Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trong cơ thể. Trong một sát na, ánh sáng màu vàng cùng hồng quang chiếu sáng cả phòng. Hoắc Minh ngâm sướng đối tượng cũng không phải là nhị thiên long bên trong xích long đế giận, mà là làm lọn chỉ chủ tồn tại bột kẹt ghẹ ở lọn chỉ chủ chi thương, là hệ thống sở kiến tạo đặc thù cây thương có khả năng đem thần chặt chết cũng có khả năng đem mọi thứ chém đứt một thần khí vô cùng mạnh mẽ. Hoắc Minh mục tiêu của chuyến này chủ yếu là vì lấy ra Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trong cơ thể lọn chỉ chủ bột kẹt ghẹ ở cái này lọn chỉ chủ là Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy khí vận ngọn nguồn, chỉ cần rút ra cái này thần khí, hắn cái này vận mệnh chi tử trên căn bản hãy cùng mất đi khí vận vậy, từ nay đều là người bình thường. Tuy nhiên sở đoán vẫn là thế giới này đích tạo khí vận dù là người thường bất quá vẫn là một tên tiểu cường đánh mãi không chết nếu không phải đích tay hắn giết. Hoắc Minh bản thân là rất yêu thích nhân vật này đấy, cho nên cơ bản hắn không thể ý xảy đi theo nguyên tắc, hắn không cho phép. Huống chi, thằng này đơn giản yếu đáng thương, căn bản không xứng với bột kẹt ghẹ ở như vậy lọn chỉ chủ. Nếu không có xích long găng tay, thằng này cơ bản là vô dụng phế vật. À, ở kim quang cùng hồng quang long lánh lưới, một cái màu đỏ thắm long thủ, chậm rãi từ Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trong cơ thể, chui ra. Long thủ bị một cái trăng trong suốt lồng ánh sáng bao trùm, cứ như vậy trôi lơ lửng ở Hoắc Minh trước mặt. Ba, thanh âm thanh thúy chợt từ long thủ trên thân truyền ra. Chỉ thấy kia trăng trong suốt lồng ánh sáng, đột nhiên giống như là rơi xuống đất thủy tinh giống như, phá thành mảnh nhỏ. Vỡ vụn không chỉ có là màn hào quang, cũng là mất đi một kẹt ghẻ ở cùng Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy liên lạc vận mệnh. Từ đó về sau, Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy liền không còn là lọn chỉ chủ tộc chủ, cũng sẽ không lại đi lên cái kia cùng nguyên tắc đồng dạng bất phàm đường mà chỉ an phận làm một tên phế vật rồi sống tới già. Đưa tay bắt lại trôi lơ lửng ở trước mặt một kẹt ghẻ ở, Hoắc Minh trong tay hoàng kim thương chậm rãi hóa thành ánh sáng màu vàng nóng, tiêu tán không thấy. Ầm. Lấy ra Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy trong cơ thể bột kẹt ghẻ ở sau, Hoắc Minh cũng không có lập tức rời đi, mà là nhấc chân nhẹ nhàng ở Hỉ Ủ Ủ Ỉ Sẩy bụng chỗ đạp một cước. Chỉ một tích tắc, kia khởi tới đầu gối, mà bạo lộ ra xấu xí vật, sủi lơ giống như đầu tiểu trùng vậy. Này này, mới đồng bạn, như ngươi vậy cũng quá ngon chứ. Đợi Hoắc Minh mang cách lòng bàn chân sau, bị hắn cầm trong tay bột kẹt ghẻ ở, thủ giáp lên lóe lên một đạo lục quang, giật thanh âm rốt cuộc vang lên. Giúp hắn trở về tránh đổ, không là một chuyện tốt sao? Hoắc Minh hướng ban công đi tới, cười khẽ nói, nhưng là quá độc các chứ, cứ như vậy một cước, liền đem một người thiếu niên mơ mộng phá hủy rồi. Giải không khỏi phẫn nộ thay bị sẩy nói Hoắc Minh từ trên ban công nhảy rụng xuống, giống như một đạo tàn ảnh vậy nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cũng ở trên đường tiếp tục cùng giải trao đổi nói, ở trên chiến trường đánh nhau, đem tam đại thế lực thủ lĩnh đều ăn nhị thiên long một trong xích long đế, cũng sẽ đau lòng một người sao? Ngay cả những thứ này ngươi đều biết không? Giải có chút cảm thán nói, không hổ là có cái thanh kia để cho thuộc về linh hồn trạng thái ta, đều cảm thấy uy hiếp thần khí tốc chủ. Mới đồng bạn, ngươi không đơn giản a. Như vậy, ngươi muốn đi theo ta sao? Nếu ta theo tên tiểu tử kia cắt đứt liên lạc, ngươi dĩ nhiên chính là ta lựa chọn tốt nhất. Không lo lắng ta phẩm cách sao? Có gì phải sợ? Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, đánh bại cái đó màu trắng người là được. Nghe vậy, Hoắc Minh mỉm cười nói, như vậy, một lời đã định. Bụt kẹt ghẹ ở năng lực, Hoắc Minh vẫn là vô cùng mơ ước. Vô hạn tăng lên gấp bội, mặc dù không phải là không hạn chế, nhưng chỉ cần thân thể chịu được, vậy thì có thể vô hạn tăng lên gấp bội. Nguyên tắc trong, thì Hỉ Ủ Ỉ Sẩy một cái thể chất nhỏ yếu người bình thường, đều có thể dựa vào vô hạn tăng lên gấp bội cái năng lực này, đánh ra tối thượng cấp ác ma một kích. Còn hắn sợ rằng càng khủng bố chứ. Dù sao hắn có thể tự do điều khiển cảm xúc. Chương 37, giấy nạ giờ minh giới, Đoạ Thiên Sứ trụ sở chính Bali, ngươi địch thủ cũ xuất hiện nhà. Nhìn xem một phần vừa vận truyền tống về tới tình báo, Á Dạ giơ ánh mắt chợt lóe, sau đó biểu lộ ra khá là hài hước nhìn sang một bên thanh niên tóc bạc. Chính là Bali Lǔ Sài ở. Là ai? Một đôi ngân bạch quang rực ở sau lưng triển khai, Bali trên người bộc phát ra trùng tiêu chiến ý chính là phệ nẹt ra con rơi tiểu tử kia á, lại đem rét giờ dạ gồng em tợ giờ S gồn nẹt theo hắn tiền nhậm túc chủ trong thân thể cướp lấy, mới vừa dung hợp thần khí lực lượng thu hoạch rét giờ dạ gồng em tợ giờ ạt mò. Thật là cái kinh khủng không thể tưởng tượng nổi tiểu tử, với ngươi một dạng chính là cái quái vật. Nói tới chỗ này Á Dạ dẻo cũng không khỏi mặt đầy than thở thần sắc, dù sao thông tin của tiểu tử đó rất ít, cướp được sở cờ rẻ rẻ ở cũng không phải là tầm thường người. Thật đúng là nhìn lầm a. Hắn là ai? Khói lửa chiến tranh hùng hùng, Vạn Ly trong mắt cũng thoáng hiện lên vẻ ngoài ý muốn nghi hoặc hỏi. Ta cũng không rõ, nhưng có vẻ cùng ngươi không sai biệt lắm. Á Dạ dẻo mặt ngập lấy ý cười chăm chú nói. như vậy đối thủ này ta định. Vang Ly lù sờ mặt quả quyết đáp. Tên đó dĩ nhiên cướp lấy món đó thần diệt cụ trở thành đương đại Zờ Dạ Gồng Em Tờ Giờ, như vậy hắn chính là mình đối thủ, là mình địch thủ cũ, chính mình phải đánh với hắn một trận. Thế nào, Vang Ly, không hiện tại liền chạy tới cùng ngươi địch thủ cũ quyết đấu sao? A Dạ dẻo mỉm cười nhìn xem sao động không dứt Vang Ly nhưng lại ép làm cho mình kiềm chế lại cười nói. Hừ, tên kia mới vừa dung hợp Zờ Dạ Gồng Em Tờ Giờ lực lượng, hiện tại liền cùng hắn quyết đấu cũng quá không thú vị. Đợi thêm một đoạn thời gian đi, chờ hắn hoàn toàn nắm giữ Zờ Dạ Gồng Em Tờ Giờ lực lượng, sau đó ta sẽ đánh với hắn một trận, nhượng hắn minh bạch ta cùng án bị ẩn mới thật sự là mạnh nhất. Ngạo nhiên tự tin, Vang Ly hừ lạnh một tiếng thu hồi phía sau con rực. Hắn còn khinh thường ở lại làm kia loại hèn hạ chuyện đó, hắn phải tại tên kia mạnh nhất thời điểm đánh bại. Sờ lên cầm chật chật hai tiếng Hạ Dạ Dẻo lắc đầu một cái, qua một thời gian ngắn nữa nói e là cho dù là Vang Ly cũng không nhất định địch nổi hắn đi, phải biết hắn còn có anh hùng huyết thống không dễ đánh bại. Bất quá những lời này Hạ Dạ Dẻo không có nói ra, bởi vì hắn biết do nói cũng vô dụng. Vang Ly tên ngu ngốc này, nhưng là so bất luận kẻ nào đều phải kiêu ngạo a. Cộc 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 từng tiếng gõ cửa vang lên. Hạ Dạ Dẻo đại nhân, ta là Dậy Nạ Giờ. Gõ cửa thanh âm, đồng thời một đạo thiếu nữ thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vang Ly hướng Hạ Dạ Dược quăng tới một đạo hài hước ánh mắt, sau đó quang hoa chợt lóe biến mất không thấy gì nữa, mà Hạ Dạ Dược chính là nhức đầu xoa xoa chính mình náo nhân, đi vào đi. Theo lấy Hạ Dạ Dược thanh âm rơi xuống, một cô thiếu nữ từ bên ngoài phòng đi tới. Tịnh lệ thêm thức tha dáng người, phía sau còn sinh lấy một đôi cánh, là một cái đoạ thiên sứ thiếu nữ. Dậy Nạ Giờ, ngươi lại tới làm gì? Hạ Dạ Dược đại nhân, ta đối với ngài. Hạ Dạ Dược hỏi lấy thiếu nữ ý đồ, mà tên là Dậy Nạ Giờ thiếu nữ chính là mặt lộ đỏ ửng một bộ khó mà mở miệng tân sắc. Ha, lại là này cái sao? Ta đều đã nói với ngươi nhiều lần rồi Dậy Nạ Giờ, tổng đốc ta à đã qua mê luyến các ngươi nữ tính niên kỷ, hơn nữa ngươi cái này loại tiểu cô nương cũng không phải ta ưa thích loại hình, cho nên xin ngươi bỏ đi cái này tâm tư. Thở dài, A Dạ Dẻo vô cùng nhức đầu nói, hắn đều đã không nhớ đây là thứ bao nhiêu lần đối với, đúng, thiếu nữ trước mắt nói lời như vậy. A Dạ Dẻo đại nhân, ta cái gì đều được là ngài làm, cái gì đều được hiến cho ngài. A Dạ Dẻo đại nhân thích gì dạng nữ tính, bất kể loại hình gì ta đều sẽ cố gắng làm cho mình biến thành như vậy. Mặt đầy kiên định kích động, nhìn xem cố chấp như vậy thiếu nữ, Ạ Dạ Dẻo cũng không khỏi khỏe miệng co giật. Nếu như là địch nhân nói hắn đã sớm một thương ném qua, nhưng đối mặt một cái chính mình người ái mộ hắn thật là không nỡ hạ thủ. Giết lại không thể giết, cự tuyệt lại cự tuyệt càng khó, Ạ Dạ Dẻo chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, toàn bộ não nhân đều đau. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, linh quang chợt lóe, Ạ Dạ Dẻo đột nhiên nghĩ đến chủ ý Lệ Nạ Giờ, nếu như ngươi có thể giúp ta làm một kiện sự tình nói, ta liền tiếp nhận ngươi. Khóe miệng vánh lên một tia độ cong, Ạ Dạ Dẻo nói. Ạ Dạ Dẻo đại nhân nói. Nghe tiếng Dậy Nạ Giờ mặt đầy vẻ đại hỉ. Ta muốn ngươi này dạng như vậy. Đem chính mình kế hoạch cho Dậy Nạ Giờ nói một lần, mà thiếu nữ hai mắt cũng loẹ loẹ phát quang, sau đó tràn đầy tự tin đáp ứng, Ạ Dạ Dẻo đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành ngài giao phó sự tình. Không kịp chờ đợi, Dậy Nạ Giờ sau khi nói xong lại lui thân cáo tử. Trong tâm tràn đầy mong đợi, chỉ cần hoàn thành lần này nhiệm vụ, nàng liền có thể được Ạ Dạ Dẻo đại nhân yêu. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, ngươi đừng trách đại thúc ta à, đại thúc ta đây cũng là không có cách nào, bất quá hy vọng ngươi giữ nàng luôn liền tốt, nàng quá phiền ta rồi. Nhìn xem rời đi Dậy Nạ Giờ, Ạ Dạ Dẻo cũng hơi hơi thở phào, mặt đầy âm u đùa dai giống như nụ cười, sau đó đứng ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài kia tử sắc thiên không, gần nhất có chút buồn chán đây, phải không ta cũng đi nhân gian giới đi một chút đi. Ở căn tin học viện ngươi thật đúng là danh a gì ạ? Hoắc Minh thở dài nhìn đang ăn như hổ đói gì ạ đạ kệ nọ và cổ nệ cổ ba người. Không ảnh nào được, không dánh sao được. Dị ạt vừa nhai vừa nói sau đó gắng sức nuốt một phát rồi nói quá ngon không cưỡng lại được thì ta biết làm sao. Nói xong lập tức nhai đồ ăn. Được rồi, các ngươi cứ thoải mái. Cẩn thận đừng ăn mập là được. Nhìn triệt để biến thành ăn hàng gì ạ, Hoắc Minh liền buồn cười quay mặt đi, sau đó cho những học sinh khác đấu. Không có chuyện đó. Di ạt lớn tiếng phản bác. Hửm. Cô ta là. Đang đấu thì Hoắc Minh cảm nhận được một cỗ xa lạ ma lực đang tiến tới gần. Thì Hoắc Minh dựa theo phản ứng nhìn về phía bên kia thì nhìn thấy một nữ sinh tóc đen rất xinh đẹp đang đi tới. Dậy Nạ Giờ. Ngay lập tức hắn nhận ra nàng, sau đó bắt đầu làm bộ làm ngơ lấy cô ta. Cho nên, Dậy Nạ Giờ cũng theo lẽ thường xếp hàng vừa tính toán. Đến lượt Dậy Nạ Giờ lựa chọn. Thì nàng nhìn vào lít nha lít nhít các tên món ăn trên bảng sau đó nói em lựa chọn một phần cao cấp thức ăn phần mì thưa học trưởng. Tốt. Hoắc Minh ngay lập tức hành động, còn Dậy Nạ Giờ nàng lập tức đưa tiền yên cho Gurfi ạ ở bàn tính tiền. Phần mì của em đây. Tạ Ken học trưởng. Cầm lấy tô mì, Dậy Nạ Giờ lập tức bê ra bàn, sau đó thâm ý đánh giá hắn một chút nghĩ xem ra phải dùng cách nào đó dụ hắn ra mới được. Thì một cỗ thơm phức mùi thơm chui vào mũi nàng, đem nàng từ trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Đây là mì gì thế? Thật thơm. Dậy Nạ Giờ ngay lập tức trầm mê vào hương thơm bên trong. Không chỉ thế xung quanh nàng học sinh cũng là như thế. Ê. Nếu ta nhớ không lầm thì tóc đen học mọi bên kia kêu gọi cao cấp phần thức ăn chứ. Dì A Kinh Hồ nói. Phải thưa xem lại, chính em cũng nghe thấy. Bên cạnh cô nệ cô manh manh lành nhạt nói ra. Vậy thì cùng nhau mua a. Dĩ nhiên đồ ăn ngon chưa được thưởng thức thì tiếc quá. Ở một bên Dậy Nạ Giờ sau khi ăn xong tô mì thì nàng ngay lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng biểu tình ngẫm nghĩ thần thần kỳ đạo mỹ thực, tư vị thật ngon và hoàn mỹ, lại không mang một tia mảy may tạp chất. Hơn nữa ta lại cảm giác mình có đột phá dấu hiệu, là ảo giác sao? Sau đó Dậy Nạ Giờ nhắm mắt lại cảm nhận được một cô đang phun trào ma lực thì lại chắc chắn đây không phải ảo giác. Ăn xong, thì thấy một dòng chữ được viết bằng ma pháp trên tô làm con ngươi nàng co rút lại. Sau đó nàng dọn dẹp chén đĩa rồi âm thầm rời đi. Ngay kế tiếp không lâu sau đó, ở một khu vực khá hoang vắng không người, Dây Nạ giờ đang mặc bộ SM chiến đấu phục đang quỳ rạp dưới đất để lộ ra hai đôi cánh màu đen kịt. Là hai đôi cánh, một không phải nguyên vốn một đôi cánh. Sau khi mọc ra thêm một đôi cánh xong xuôi, Dây Nạ giờ liền mệt mỏi ngồi xuống đất thở dốc. Trong lòng thì càng khiếp sợ lại mừng rỡ, vì sức mạnh của nàng trì đệ đã lâu mà không có tiến bộ. Dây Nạ giờ, Đoạ Lạc Thiên Sứ chốt thí một thành viên a. Đông dưng một đạo âm thanh vang lên đem Dây Nạ giờ từ vui vẻ biến thành âm trầm. Là ngươi, Ken Tèm Lạ. Ta đang nghi vấn, có khá nhiều người đọc mà tại sao chỉ có 4 người đánh giá 5 sao? Nguyện phiếu cũng không. Các ngươi đang xem chùa à? Riêng người đã ủng hộ rồi thì không tính. Chương 38, Thánh Kinh Ma Điện. Dây Nạ giờ, Đoạ Lạc Thiên Sứ chốt thí một thành viên a. Đông dưng một đạo âm thanh vang lên đem Dây Nạ giờ từ vui vẻ biến thành âm trầm. Là ngươi, Ken Tèm Lạ. Có vẻ ngươi tra xét tư liệu về ta nhiều quá nhỉ? Muốn lấy lòng ạ dạ giữa tên đó à? Hoắc Minh cười nhẹ, không có hảo ý cười lạnh. Không cho phép ngươi vũ nhục ạ dạ dẻo đại nhân. Dây Nạ giờ điên cuồng hướng Hoắc Minh phát động công kích, một phát thần thánh chi thương. Ây giả chật chật, ngươi có lẽ quá coi trọng chính ngươi rồi. Nhận lấy thần thánh chi thương, Hoắc Minh không hề nhận bất kỳ vết thương, mà thần thánh chi thương lại biến thành một vệt quang tiêu biến. Không thể nào, ngươi không bị thương. Dây Nạ giờ lập tức kinh hoàng lộ ra run sợ biểu tình, dù sao thần thánh chi thương có hơn phân nửa ma lực của nàng. Ta là anh hùng và ác ma chi vương hậu đại, cho nên ta miễn dịch với thứ này tầm thường công kích. Hoắc Minh lấy tay phủi phủi trên người mình. Không nhiều lời, Dây Nạ giờ lập tức tung cánh xoay người chạy. Nhưng không tới 10 mét thì nàng đụng vào một cái kết giới trong suốt. Từ lúc nào? Dây Nạ giờ, tuyệt vọng tê ơ. Phải biết, mặc dù là lai tạp nhưng mà thiên phú thì ta thừa kế mọi thứ, nên với ma thuật, kết giới với ta thì rất đơn giản. Hoắc Minh từng bước tới gần Dây Nạ giờ, và cũng từ từ thu hẹp kết giới. Ngươi muốn làm gì? Dây Nạ giờ chột dạ nhìn hắn. Một trung thành thuộc hạ mà ạ dạ giờ không biết giữ thì để ta giữ chứ. Dù sao coi như ngươi chết hắn cũng không quan tâm. Hoắc Minh nghiêng đầu nâng cằm Dây Nạ giờ nói nhỏ. Không đời nào ta hiệu chung với ngươi. Dây Nạ giờ cắn răng cố chấp nói. Rất tiếc, không phải do ngươi quyết định rồi. Có tọa mà sủ cạm mi. Hoắc Minh quả quyết đem tinh thần của cô ta vặn bẻo đi, làm cho độ sùng kính, thâm mến của nàng với ạ dạ dẻo chuyển sang hắn, và đem tất cả cảm giác chán ghét không thích đưa sang ạ dạ dẻo, ngoài ra thêm vào tình yêu của nàng với Hoắc Minh lên cao, làm nàng sống chết yêu hắn sẽ không làm phản. Sau một lúc cho cái Dây Nạ giờ xin lỗi đã mạo phạm chủ nhân, Dây Nạ giờ mặt khủng hoảng vì xuống tạ lỗi, nàng tưởng rằng lúc nãy không do mình và nàng oán trách lên ạ dạ dẻo. Không phải lỗi do ngươi Dây Nạ giờ, nhưng trừng phạt vẫn phải có. Nói tới đây Hoắc Minh dâm tà nhìn Dây Nạ giờ mặt đối mặt, Dây Nạ giờ hiểu ý, vỡ sạch y phục nói cho cái chấp nhận trừng phạt ạ. Dây Nạ giờ, đây là tinh thần hạt giống, ta đã truyền vào đầu của em tầm 1000 viên, việc của em là đối với phe Đoạ Lạc Thiên Sứ làm nội gián vừa trồng vào linh hồn của các nữ nhân Đoạ Thiên Sứ. Hiểu chứ, ta cần các nàng vì ta hầu hạ. Hoặc em giả thần giả quỷ đi vào mấy nhà thờ nhỏ, trực tiếp trồng vào mấy cái nữ tu sĩ để vào, tất nhiên trừ nột nữ tu ra. Em rõ ràng ạ. Dây Nạ giờ gật đầu hiểu ý sùng kính nhìn hắn rồi tung cánh bay đi, trong lòng âm thầm thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoắc Minh nhìn đảng bay đi mất, còn hắn thì đi về nhà của hắn nằm nghỉ ngơi một chút. Eo, ta nghe đây. Eo âm thanh trong đầu hắn vang lên. Có đạo cụ nào dùng để tẩy não vĩnh cửu mà vẫn giữ nguyên tính cách như đống nữ võ tướng không? Có. Nó là cái gì? Tự xem đi. Thì trước mặt Hoắc Minh hiện ra một cái bảng chứa vô số danh sách vĩnh cửu thôi miên vật phẩm. Nào là cửu phẩm hoặc tâm đan, bảo tử sở kỳ hiệu, thánh kinh ma điện tẩy tâm phủ. Sau đó Hoắc Minh lựa một món và nhấp mua. Thì tay hắn hiện ra một cuốn sách thánh kinh ma điện. Hoắc Minh nhanh chóng đọc và thuộc nhanh chóng. Sau một hồi đọc sách, Hoắc Minh ngồi dậy lấy ra một tờ giấy triệu hoán sử dụng. Một ma pháp trận lóe lên, một cái tiểu tiểu thân ảnh xuất hiện. Hiện rõ dần một mái tóc trắng, đôi mắt vàng cùng lọ lì thân thể, nàng liền là Tu Di Cô Nệ Cổ. Xem lại anh có nhờ. Nhu cầu, cô ta mà sủ cạm mi. Cô Nệ Cổ con ngươi ngay lập tức vẫn đục lại vô thần đứng một chỗ. Sau một lúc thì cô Nệ Cổ con ngươi lấy lại được vẻ trong suốt rồi chịu mến nhìn hắn. Chủ nhân anh có nhu cầu gì ạ? Cô Nệ Cổ lập tức thay đổi xưng hô nhưng ngữ khí vẫn là một bộ lạnh lạnh như trước. Chương 5 ở đây nhé cười mỉm. Giám thị gì ạ, các nàng sợ nạ xì chỉ nữa. Vẫn do biến thái chủ nhân. Cô Nệ Cổ gật đầu một cái, sau đó dùng trận pháp biến trở về học viện. Thánh kinh ma điện quả nhiên không tồi, chỉ cần trong đầu nạn nhân có nội dung của cuốn sách sẽ lập tức nghe lời, nên trừ khi xóa sạch ký ức bằng không chức năng là vĩnh cửu, bù lại thánh tự sẽ bảo vệ tâm hồn người đọc khỏi vặn vẹo và tinh thần công kích. Lầm bầm lầu bầu một chút sau đó Hoắc Minh nhìn nghĩ về gì ạt rồi tà ác cười. Ác ma công chúa sớm thôi em sẽ là nhóm chó cái một thành viên hạ hạ. Khoảng thời gian này Hoắc Minh phân ra vài cỗ phân thân để làm vài quyển thánh kinh ma điện phục chế bản, đồng thời sửa đổi một phần trong thánh kinh ma điện một chút, là các nạn nhân muốn người xung quanh mình giống mình đều đọc. Đến lúc hắn len lén cho mấy tên giáo hội cao tầng cho tẩy não bằng cách dùng có toa mà sủ ca mì và nhồi chữ trong thánh kinh ma điện vào đầu bọn hắn. Sau đó đầu độc cái đa Gaber Jean Quinn. Sau đó len lén đầu độc dần các nữ tu sĩ khác. Dù sao đi ổ đỏ dạ thân thuộc trong nguyên tắc chính là bắt nguồn từ đây do hắn tính kế rồi khống chế. Nhưng có hắn thì đi ổ đỏ dạ đừng nghĩ lấy một viên thân thuộc. Nên đi ổ đỏ dạ thân thuộc đã thuộc về hắn. Trong phòng nghỉ ngơi của gã đàn nữ tu sĩ. Người là ai? Làm sao vào được đây? Gã đàn nữ tu nhìn thanh niên xuất hiện trong phòng nàng cảnh giác nói. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngay lập tức Hoắc Minh liền mở ra xạ dìn gẳng đối mắt với gần đạ của tòa mã sủ cà mì. Gần đã lập tức ngơ ngẩn một hồi, sau vài giây thì nàng vị xuống nhìn hắn chủ, mừng ngài trở về. Bây giờ lập tức cho ta truyền đạo bằng nội dung trong quyển sách này. Hoắc Minh thệ cho gần đạ một cuốn sách màu vàng xen kẽ vớ màu đen quyển thánh tinh ma điện phục chế bản rồi nói, em sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh ạ. Trong giáo đường A là Asia Atento, xe nọ vị ạ và xì đủ Irina. Hoang nên trở lại gần đạ ôn nhu chào hỏi. Chào nữ tu gần đạ. Cả ba người lập tức mỉm cười đáp. Trong tay các nàng còn có một quyển thánh kinh ma điện phục chế bản. Đến giờ cầu nguyện rồi, phiền các em thông báo cho các nữ tu. Gần đạ nhẹ nhàng nói một cái rồi đi vào phòng cầu nguyện. Vâng ạ. Sau đó cả ba người nhanh chóng đi thông báo các nữ tu khác. Trong phòng cầu nguyện, gần đạ quỳ một chân xuống chỉnh trọng sùng kính nhìn một nam tử trước mặt nói chủ. Ngài giáng lâm. Thì sau một lúc thì xẻ nọ vị ạ các nàng cũng vào tới, nàng nhìn thấy hắn liền lập tức vui mừng quỳ xuống cùng lúc hô mừng chủ giáng lâm. Trong ánh mắt đều là tôn sùng. Ta hỏi các em vài điều nhé. Ngài nói đi ạ. Gần đạ ôn nhu nói. Các em là ai? Là tín đồ của ngài. Sẵn sàng vì ta làm mọi thứ chứ? Sẵn sàng. Vang lên vô số kiên định giọng nói cùng lúc. Thế hầu hạ ta thì sao? Hoắc Minh cười tà dùng ánh mắt xâm phạm nhìn các nàng. Chủ thần, nếu ngài không ngại thì chúng em tại đây hầu hạ cho ngài. A Si A ôm lấy tay cầu nguyện nói. Dù biết chuyện nam nữ, nhưng nàng vẫn giữ được sự thánh khiết trong sáng của mình. Được bắt đầu thôi. Chương 39, khống chế gì ạ? Sơn nạ thế lực. Tại phòng hội trường của hội học sinh. Làm gì ạ? Rẽ mò gì và sơn nạ xỉ chỉ cùng các nàng thân thuộc đang ngơ ngác ngồi một chỗ không động đậy. Trừ cô nệ cô. Sau lưng bọn họ là một thanh niên với đôi mắt xạ dịn gặng. Sau một khoảng chừng 5 phút thì các nàng mới tỉnh hồn lại, sau đó ngồi đó nói chuyện như chẳng có việc gì xảy ra. Thì cô nệ cô nhìn hắn kêu lên biến thái xe mãi, anh tới rồi. Thì gì ạ? Lúc này mới để ý tới hắn nói Ken Kun anh làm em giật mình đâu. Anh tới khi nào thế? Cũng vừa tới thôi chó cái nhóm à. Hoắc Minh cười nói. Người ta là trên danh nghĩa hôn thế đây, chó cái gì chứ? Di Ad một bộ thở phì phò tức giận nói, thế nhưng không quá mức về việc gọi nàng là chó cái. Chó cái, ta muốn dắt em đi một chút. Ken Kun thật hư Di Ad phương mặt, sau đó tự động bỏ xuống tùy ý hắn. Chó ngoan. Hoắc Minh beo lên cho nàng một sợi xích sau đó mở cửa phòng dắt ra ngoài, Di Ad cũng thuận ý hắn đi theo. Vừa đi ra, thì có vô số nữ sinh hâm mộ nhìn chằm chằm nàng, dù sao các được hắn tẩy não qua. Nhưng Di Ad thì khác. Nàng không biết chuyện này nên ngoài tự hào vì được Hoắc Minh dắt đi mà còn ngượng chết đi được. Dắt hết một vòng, Hoắc Minh cũng chịu trở lại phòng hội trường. Chó ngoan, hắn quỳ một chân xuống xoa đầu Di Ạt bị cười. Người ta xấu hổ lắm Ken à. Di Ạt mặt đầy oán trách nói với hắn, nhưng có vẻ do tính cách nàng như thế mà thực sự không quan tâm gì nhiều. Kệ ngươi chớ, chó cái cũng đòi xấu hổ sao? Đã bảo ta là ngươi vị hôn thê. Ngoài miệng phản bác, nhưng Di Ạt vẫn bỏ bọt như chó cái đi bên cạnh hắn. Được được, chó cái vị hôn thê. Vậy mới đúng nà. Di Ạt mỉm cười nói. Còn Hoắc Minh thì âm thầm giật mình giữa uy lực của Thánh Kinh Ma Điện, liền thuần huyết ác ma đều có thể tẩy não thì bực nào lợi hại. Chơi khoảng một hồi lâu, thì Asia, Senovia và Irina đến. Giới thiệu mọi người, đây là bên giáo hội chó cái của ta, lần lượt là nữ tu Asia với khả năng khôi phục và cặp song thánh đấu sĩ Senovia và Irina. Trong phòng hội trường, Hoắc Minh nhẹ giọng chỉ vào ba nữ nói: "Hân hạnh gặp mọi người ạ, mong mọi người chiếu cố." Asia cùng với Senovia và Irina cúi đầu lễ phép nói: "Hân hạnh gặp các em, chị là Ken Kun hôn thê chó cái." Đang bỏ gì ạ ngẩng mặt lên kiêu ngạo nhìn ba người các nàng. Chị là ạ cái nhỏ, cũng là chó cái một thành viên. Em là cô nệ cô, tên gốc là Sì Dồn. Chủ nhân sủng vật. Chị là Sơn ạ Sì Chi, phó hội trưởng hội học sinh, là chó cái thành viên, và đây là thân thuộc của chị. Sau đó các nữ chó cái nhóm hướng nhau giới thiệu lẫn nhau, cảnh tượng hết sức hài hòa, dù sao cũng là đồng môn. Còn mấy tên nam thân thuộc. Xin lỗi bọn họ chết. Hoắc Minh cũng chiếm lấy thần khí khả năng của họ, nên hiện tại Hoắc Minh có thể kiến tạo ra ma kiếm. Chủ nhân. Gần đã cử các em đến diệt đọa lạc cha xứ. Và hội họp bên cạnh ngài. Đột nhiên xe nọ bị ạ quỳ xuống trịnh trọng nói. Chuyện này ta có điều tra. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thảo phạt bọn chúng. Hoắc Minh ôm cằm, bắt đầu nghiêm túc nói rõ. Toàn cho cái thành viên hô lên. Chương 40, cô cả bị ẹn trẻ trâu. Len sen. Xe nọ bị ạ cùng Izina phối hợp với nhau không ngừng công kích đoạn lạc cha xứ phở dẹt xèo dẹn. Thì gặp gì ạ chạy chậm đổi tới, cùng với từ bên người hải mở gì mà ạ kẻ nọ chúng nữ, xỉ chỉ sờ nạ lần nữa nâng đỡ mắt kiếng. Cũng không biết đang suy nghĩ gì kết giới mở ra một cái dị sắc lỗ hổng, Hoắc Minh cùng nhóm chó cái xuyên qua sân trường đại đạo, rất xa liền thấy thao trường trên không trung, kia giống như tiểu tháp hình dáng cái ghế. Phía trên ngồi cả người tản ra rơi xuống hơi thở nam sau lưng mười canh cánh, để cho người ta một cái liền khám phá thân phận của hắn. Đó là một cái có tóc dài màu đen, hai lỗ tai bén nhọn, hai mắt đỏ thắm tràn đầy tà khí lẫm nhiên nam tử, chính là Đoạ Thiên Sứ trận doanh cán bộ, cướp lấy thánh kiếm tội nhân thần tử người giám thị cổ cả biển. Ố là la. Phát hiện một đám thối được các ma, ồ còn có một cái nam, chẳng lẽ đây chính là Mỹ Hảo hậu cung lúc này? Một hồi thanh âm quái dị, nội dung dụ cho người không vui thanh âm, đem gì ạt chúng nữ ánh mắt từ trên không rời đi xuống, rơi ở một cái cầm một thanh kim sắc trường kiếm phở dẹt xèo dẹn trên người. Là hắn. Thấy phở dẹt xèo dẹn, tu dư cổ nệ cổ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra một vòng kinh dị. Lại gặp mặt, tiêu tiểu ác ma tiểu thư phở dẹt xèo dẹn cũng phát hiện tu dư cổ nệ cổ, khuôn mặt lộ ra giống như là gặp nhau bạn tốt vẻ cao hứng, khặt lưỡi một câu về sau, trong nháy mắt lại lạnh lùng lên tiếng nói, lần này, ta muốn đem ngươi chặt thành mảnh vụn. Làm như vì nên hợp lời của mình, Phơ Dẹt Xèo Dẹn giơ lên trong tay hình thái cũng không phải là trực kiếm hoàng kim kiếm, hương phấn nói, dùng ta đây đem dung hợp 4 thanh thánh kiếm mệt cả lì bùa lực lượng siêu quy cách mỹ diệu tiểu thanh kiếm. Dung hợp 4 thanh kiếm mệt cả lì bùa. Ken Kun. Nhìn Phơ Dẹt Xèo Dẹn trên tay tiểu thanh kiếm, Dị Ạt chân mày cau lại mà nhìn về phía bên cạnh Hoắc Minh, ánh mắt hơi lộ ra lo âu. Hoắc Minh hứng thú một chút nhìn trong tay Phơ Dẹt tiểu thanh kiếm đánh giá, có được ma kiếm chế tạo năng lực, còn thanh kiếm đâu nhỉ? Cho nên Hoắc Minh nhẹ giọng nói với Dư Phi ạ, cô nệ cổ đem hắn giết đi, nhớ mang chiến lợi phẩm về. Ok, em sẽ đem thanh kiếm kia mang tới xem lại trước mặt. Tu Dư cô nệ cổ đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phở Dẹt Xèo Dẹn. Rõ chủ nhân. Dư Phi ạ gật đầu một cái rồi tỏa ra sát ý nhìn Phở Dẹt Xèo Dẹn vụ trong mấy mắt, lập tức liền thấy Dư Phi ạ cùng cô nệ cổ lao lên vung ra một quyền được bao phủ bởi một tầng ma lực cực mạnh, tựa hồ phải đem Phở Dẹt tên kia lập tức giết. Cho cũng nhưng đối với ta không thể thực hiện được á. Nhìn đập lên mà đến năm đấm, Phở Dẹt Xèo Dẹn le lưỡi cười nói. Mèo. Tuzuko nệ cổ quả đấm rơi tới một cái thiên không, bên trong thai chuyển đến một đạo tiếng xé gió. Có phải rất ngạc nhiên hay không, đây chính là tiểu thánh kiếm năng lực OH. Frozen Xeo Rèn thân ảnh xuất hiện ở Tuzuko nệ cổ sau lưng, tiếng cười đắc ý mới vừa bật ra khỏi miệng, liền bị Tuzuko nệ cổ trong trẻo lạnh lùng cắt đứt, quá chậm. Hồi cuối có chút kéo dài, do trước đến sau vang lên. Frozen Xeo Rèn theo bản năng hơi sững sờ trước mắt hoàn toàn mất đi Tuzuko nệ cổ thân ảnh. Vành. Rắc rắc, ngay sau đó, cũng không thấy có phá không thanh âm vang lên. A. Frozen Xeo Rèn trợn trong mắt trợ to. Miệng phun máu tươi té bay ra ngoài, thân hình giống như gặp phải xe tăng cỡ lớn đụng, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ mà bay ngược ra ngoài. Mà hắn đang ở tại chỗ, thì xuất hiện một đạo nhấc chân thân ảnh tiểu tiểu, theo gió đung đưa chéo quần, an toàn dưới quần chân, ở nước còn có tàn ảnh trọng hợp. Siêu cao nhanh chóng di động, để cho tủ dị cổ nệ cổ thân ảnh còn không có hiện lên, cổ lực lượng kia cũng đã rơi vào Phở Dẹt Xèo Dẹn trên thân. Thật là mạnh. Nhìn tủ dị cổ nệ cổ đại chiến thân thủ, xem cuộc gì à cũng chấn kinh nhìn lấy. Bây giờ tủ dị cổ nệ cổ, nhưng là cùng với các nàng trong ấn tượng nhỏ con, có trời cùng đất khoảng cách. Vô luận là từ bên ngoài hoặc là do ở trong, đều tiến hành thoát thai hoán cốt vậy lột xác. Một cước kia cơ hồ đem Phở Dẹt Xèo Rèn đã gần chết rồi. Xương đứt lìa thanh âm vẫn là có thể thấy rõ ràng. Lần này ta sẽ không khinh thường nữa rồi. Tuzuko nệ cổ buông xuống nâng lên bắp chân, thân hình lần nữa giống như thuấn gian gì động vậy, tiêu mất không thấy. Hắn nhất định phải chết. Gosphi a lạnh lùng nói. Sau đó vung ra một phần công kích lên Phở Dẹt, một kích đem Phở Dẹt cơ thể tạo thành một lỗ thủng. Vành. Sau một khắc, trong thao trường sinh ra một hồi rung động dữ dội thanh âm, thoáng qua đã qua. Một cái to lớn cái hố hiện ra ở trên mặt đất, vô tận cho bụi tràn ngập khắp nơi. Xem lại cho anh. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu cầm một thanh người cao hoàng kim kiếm từ trong hầm đi ra, đi tới Hoắc Minh trước mặt. Tu Dư Cố Nệ cổ trên gò má đã không có trong trẻo lạnh lùng vẻ, mà là treo nụ cười nhàn nhạt, làm như khoe khoang hai tay dâng tiểu thanh kiếm đưa về phía Hoắc Minh. 2 phút 15 giây, không tệ. Hoắc Minh đưa tay xoa xoa Tu Dư Cố Nệ cổ sóng vai tóc bạch kim, không chút nào khách cao khen ngợi của mình. Ngay sau đó cầm lên đưa tới trước mặt tiểu thanh kiếm đánh giá trước mặt cái thanh này dung hợp 4 thanh thanh kiếm cả ly lực lượng tiểu thanh kiếm, bỏ vào hành trang cổ ca bị ẻn, thân là đọa thiên sứ cán bộ ngươi, tại sao phải đi tới địa bàn của ta? Mắt thấy tạp ngư đều bị dọn dẹp, Di Ạt rốt cuộc đứng dậy, lấy cái này thành chấn người thống trị thân phận, cùng cổ ca bị ẻn tiến hành đối thoại. Hạ 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 hạ, tại sao? Hiển nhiên là vì phát động chiến tranh rồi. Cổ ca bị ẻn cười như điên nói, không che giấu chút nào mục đích của mình, chỉ là đỏ thắm trong con ngươi, lực lượng nhưng lại sâu hơn. Hắn liếc thể dục quán bên kia xẻ nọ vì ạ cùng sĩ đồ Irina, bất mãn nói, chỉ là không nghĩ tới, ta cướp lấy thánh kiếm Excalibur, Michael vậy mà chỉ phái hai cái tạp ngư tới, để cho vốn là chờ hắn tự mình tới được ta, thật sâu mà khó chịu. Lúc này cổ cả bị ẹn chưa biết xẻ nọ vì ạ và Irina đã đổi phe, lầm tưởng vẫn bên thiên sứ trận doanh, bất quá không quan hệ, nếu Michael không đến. Như vậy chỉ cần bắt được dẹ mò gì kế nhiệm giá chủ, tin tưởng thừa kế lũ sở danh hiệu sở dẹ hắn tuyệt đối sẽ tới. Cổ cả bị ẹn nói tới chỗ này, không khỏi phá lên cười. Đến lúc đó đem các ngươi cùng thánh kiếm nữ đều giết đi, là có thể để cho tam phương thế lực quyền kia tới liền vi diệu quan hệ hoàn toàn tan rã. Hạ 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 hạ, ngươi cái này chiến tranh cuồng. Di Ạt bị cổ cạ bị ẹn điên cuồng lên tiếng kinh hãi, sau một hồi mới cắn hàm răng cho ra như vậy một cái đánh giá. Nam mơ lời nói vẫn là buổi tối tương đối khá, mà lúc này buồn chán gần chết Hoắc Minh đi vòng qua Di Ạt đứng ở phía trước, ngửa đầu ánh nắng bình thản nhìn cổ cạ bị ẹn, lạnh nhạt nói, mộng giữa ban ngày ảo tưởng cùng mấy thằng trẻ châu thế. Tiểu tử ngươi là hạ hạ, không nghĩ tới vận khí ta lại tốt như vậy lại gặp ngươi. Anh hùng cung ác ma chi tử, hạ hạ ạ. Cô cả bị ẹn cười như điên một lúc rồi nói, thân phận của ngươi có chút đặc thù à, chỉ cần giết ngươi chiến tranh giữa tam phương lập tức bộc phát, không đúng phải là so với lần trước kinh khủng hơn, hạ hạ hạ. Ngươi sủa quá nhiều cổ cả bị ẹn ạ. Bụt 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 bụt, ít 12 trong nháy mắt Hoắc Minh liền thuấn di lại gần cổ cả bị ẹn, làm hắn không kịp phản ứng ngăn chọn một quyền vào họng bay ngược xuống đất tạo ra một hố to. Vâng. Ý giả, có lẽ ta quá tay. Hoắc Minh mạc thị nhìn đang trợn trắng đôi mắt sủi bọt mép đã bất tỉnh cổ cả bị ẹn khinh thường nói. Dù sao hệ số sát thương của hắn quá cao, đem 95 lượng máu của cổ cạ bị ẹn cho tiêu trừ mất. Hiện tại, ngạ mạn ngu ngốc người quạ đó cũng thê thảm không nỡ nhìn. Ken Kun thật lợi hại. Di Ạt bên này mừng rỡ nói. Là chúng ta chủ, tất nhiên lợi hại. Dù vợ lần nạ dùng súng bái ngữ khí nói ra. Nói nhảm đủ rồi, chúng ta nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm cho ngài đi nào. Ngay lập tức của Dư Phi ạ thần sắc lạnh lùng nói. Đã biết. Chương 41, và ly lũ sai ở. Cha cha, Xích Long Đế thật mạnh, dĩ nhiên đem tên cổ cạ bị ẹn một quyền đánh bại, thật có ý tứ. Trên không trung đang quan chiến một thanh niên tóc bạc mặc áo da màu đen không nhịn được cảm khái. Rồi hắn buộc phát ra mạnh mẽ chiến ý nhìn Hoắc Minh. Sau đó xuất hiện trước mặt Hoắc Minh. Xin chào Xích Long Đế, ta có thể quyết chiến với ngươi một trận chứ? Hắn một tấm trương cùng đầy chiến ý mặt nhìn Hoắc Minh, gợn phì ả ngay lập tức muốn tiến lên giáo huấn tên vô lễ này, nhưng ngay lập tức liền bị Hoắc Minh đưa tay cản lại rồi nói được ta đánh với ngươi. Nhưng nếu ta thắng thì mạn phép lấy đi bạch long khí của ngươi rồi. Nếu ngươi có thực lực đó, ha ha ha. Vali cười ha hả nhìn hắn, ngay lập tức hắn bị một cỗ màu trắng tinh áo giáp bao bọc lại cơ thể, đồng thời điểm mọc ra một đôi bạch long rực phía sau rồi bay lên không trung lơ lửng rồi lạnh lùng nói tên ta gọi Vali lũ sở ngưỡng mộ đã lâu Ken công tử. Gợn phì ả, phiền em canh chừng cổ cạ bi ẹn một lúc. Hoắc Minh nhìn sang gợn phì ả phân phó một câu rồi gầm lên một cái. Vâng. Gợn phì ả gật đầu một cái, nàng liền chậm chậm đi tới cái hố sâu có tên cổ cạ bi ẹn đang nằm bất tỉnh ở dưới rồi đứng đấy canh gác. Tức thì một tầng xích sắc áo giáp được mặc lên trên người Hoắc Minh, đem cơ thể bao bọc lại thành một cỗ khốc ngầu bộ giáp xích long. Đi thôi, đem bọn chúng đánh bại đi. Lúc này âm thanh của Giải Hưng phấn vang lên, nó trông mong thấy được cảnh mình đánh bại được Cạn Bị Ẩn, hắn càng vui hơn khi thấy ký chủ của nó đạt bạch long ký chủ dưới chân sẽ càng hưng phấn. Thấy Hoắc Minh chuẩn bị chiến đấu, Di Ảt và Sở Nạ Sỉ chỉ cùng các nàng thân thuộc hiểu ý lui về sau một chút để không trở ngại cho hắn, trong lòng âm thầm cầu phúc cho hắn. Lên. Hoắc Minh liền dùng sức đạp đất, tạo lực bay tới Vali đồng thời giơ ra nắm đấm của mình đấm thật mạnh về phía Vali. Đến đi Ken Tẻm là để ta xem ngươi mạnh như thế nào. Vali lùi sợ gồng mình lao về phía trước, đồng thời sử dụng đỉ vị nẹ đỉ bãi đỉnh liên tục. Do đó sức mạnh của Hoắc Minh cấp tốc giảm sút nhưng cũng không làm hắn yếu thế so với Vali bao nhiêu, vì thế Hoắc Minh sử dụng bụt liên tục để bù trừ vào khoảng mất đi. Sức mạnh này Ken ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nhận được cực lớn sức mạnh khi hút được từ Hoắc Minh, Vali cảm giác bản thân mình giống như muốn nổ tung ra ngoài, may mắn thay đôi cánh bạch lòng còn có chức năng đào thải dư thừa năng lượng nên hắn sẽ không bị nổ tung. Mạnh đến mức ngươi không tưởng tượng được đấy. Bụt. Sử dụng một cái gia tốc, lập tức lấy lại được sức mạnh. Cả hai người quyền chạm quyền rồi bị dư chấn bắn ngược ra một tí. Nhưng trên giáp tay của Vali liền đã xuất hiện từng vết nước nhỏ. Thật mạnh mẽ đối thủ. Vali cười cười rồi cấp tốc lao vào quyền đối quyền với hắn. Bạch Long, Xích Long cấp tốc lao vào nhau tung ra từng quyền, ngoài ra còn có thể nghe liên tục những âm thanh đỉ vị nẹ đỉ vị nẹ đỉ vị đỉm, bụt 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 bụt. Liên tục không ngừng nghỉ vang lên. Từng đợt va chạm quyền lẫn nhau không ai nhường ai. Vali tuy rằng hút được sức mạnh nhưng vẫn nhận được rất nhiều hư hại lên áo giáp, điều này hắn rất hiểu rõ là hắn yếu thế, đồng thời bản năng của Vali cho biết là Hoắc Minh chưa dùng toàn lực. Thì bên kia Án Bỉ Ẩn cũng là Bạch Long âm thanh cảm khái nói đỏ lẻ, ngươi tìm được túc chủ mạnh đấy. Hắn chắc chắn đánh bại ngươi. Giải lập tức vui vẻ đáp trả. Ngươi cũng đừng quá huyễn tưởng. Ta không huyễn tưởng mà là sự thật, cả túc chủ của ta chưa dùng hết sức. Giải tên kia nói đúng đấy Án Bỉ Ẩn, quả thực Ken tên này không dốc toàn lực. Nghe làm nhằm đủ, Vali liền tạo một khoảng cách 5 năm nhìn Hoắc Minh kinh ngạc. Hình như hắn không nhận được dù chỉ là một vết xước. Án Bỉ Ẩn cảm khái nói không sai và ta muốn dùng nó. Vali nghiêm túc cười cười. Ngươi điên rồi. Án Bỉ Ẩn lo lắng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bị màu đỏ tên kia cười vào mặt ngươi sao? Thôi được, dùng nó đi. Ngươi mà thua thì ta cũng không ở với ngươi được nữa, và ta cũng không muốn ở gần thằng đỏ lẻ kia. Án Bỉ Ẩn thở dài, sau đó gật đầu rủ gờ một giờ dài. Một cột ánh sáng đánh vào Vali, đem tầng áo giáp của hắn lần nữa được nâng cấp, trở thành một cái áo giáp to con cùng với rất lớn bạch long dựng phía sau. Hiện tại Vali càng giống như một con bạch long một điểm. Tới đi. Hoắc Minh thở thẫn không động lòng nhìn Vali nói. Đừng xem thường ta. Vali gào thét. Tức giận đến mất lý trí bùng nổ sức mạnh rồi dồn dập hướng hắn sử dụng đi vi nẹ, đi vại đỉnh liên tục, khôi giáp của hắn cấp tốc trướng lên trông thấy mà bùng nổ ma lực. Hờ mờ ta kháng vụ này. Miễn dịch mượn rùa. Hoắc Minh gầm lên sau đó phóng nhanh đến Vali, nhanh chóng cho một cái đầu gối vào bụng Vali. Khi Vali mất lý trí đồng nghĩa hắn khó có thể tránh né nên bay ngược ra ngoài. Bút, Thunderstorm. Hoắc Minh triệu hồi một cơn bão sấm sét, liên tục đánh vào người Vali làm hắn đau đớn la lên. Bút, Thunderfist, tăng 10 công kích kèm 10 hút máu. Thunderfist, lôi quyền, tăng 50 công kích tê liệt hiệu ứng, tê liệu, mỗi đòn đánh làm choáng tê liệt mọi cơ quan trong 1 giây kèm làm chậm trong 3 giây gấp 5 tê liệt với máy móc hệ, chưa dừng lại ở đó, Hoắc Minh liền tốc biến tới trước mặt Vali dùng đang mang trên tay tia điện đem Vali đập như tử liên tục, từng miếng bạch long giáp từng phiến vỡ nát chóc ra lộ dần ra máu me đầm địa Vali. Thế nhưng đã mất lý trí Vali nào dễ bị đánh bại, nên hắn cứ tiếp tục gào lên một cái xông vào Hoắc Minh ủi mạnh. Tuy đã cố hết sức ủi, nhưng chả thấm vào đâu với Hoắc Minh, cho nên Hoắc Minh lấy hai tay rìm chặt Vali lại, dùng siêu năng tạo ra một luồng điện khủng khiếp liên tục giật khét Vali. Ly tất đỉnh sở trải cờ. Cánh tay của Hoắc Minh được bao phủ bởi những dòng điện lưu vàng óng ánh và lập tức chuyển vào người Vali làm hắn liên tục bị co giật, phần đầu nón giáp cũng vỡ vụn một nữa, đem gương mặt đầy máu của Vali triệt lộ ra ngoài. Hoắc Minh giơ Vali lên rồi ném thật mạnh xuống đem Vali lún sâu xuống đất tạo ra một cái hố lớn. Ken Kun anh tuyệt lắm. Di Ad ở một bên cổ vũ cho hắn nói. Biến thái sen mải anh là nhất. Hoắc Minh sau đó giải trừ biến thân rồi nghiêm túc nói ta tin rằng sở cờ rẻ rẻ ở của ngươi giờ thuộc về ta. Chương 42 Bạch Long ta tin rằng sở cờ rẻ rẻ ở của ngươi giờ thuộc về ta. Hoắc Minh hướng bên cạnh không khí cơ tay một cái. Đồ Long Diệt Thần Chi Thương kẻ đứng đầu toàn bộ lọn chi chủ xuất hiện cùng ta chiến đấu xa trường. Trong tức khắc, một thanh màu vàng nóng ánh cây thương được Hoắc Minh kéo từ hư không ra. Bạch Long Đế, một trong những sở cờ rẻ rẻ ở mạnh nhất, một trong nhị thiên long bảo vật lòn chỉ chủ, hãy hướng ta thần phục. Hoắc Minh đem cây thương găm vào người vali lũ sải ở, đem bạch long dược biến thành một đoàn năng lượng hút vào cây thương, rồi từ kim thương trực tiếp truyền vào người. Đồng thời sau lưng Hoắc Minh còn có một cái pháp trận khá giống của xích long găng trên tay hiện ra, duy nhất khác chính là pháp trận này màu xanh lam thay vì màu lục. Vali lũ sải ở cũng mất đi tầng áo giáp, hiện ra máu thịt bè bét cơ thể nằm bẹp dưới đất. Bây giờ cũng không tồn tại cái gọi là bạch long vali lũ sải ở mà chỉ là vali hôn huyết ác ma mà thôi. Xin chào tân ký chủ, ta gọi Hàn Bị Ẩn. Hàn Bị Ẩn trong bạch long dược cười khổ trong đầu Hoắc Minh lên tiếng. Ngươi cùng giải tên đó giao tiếp đi, đồng thời gọi ta Ken. Hoắc Minh nhẹ nhàng rút cây kim thương ra khỏi người vali lũ sải ở ra. Được rồi. Hàn Bị Ẩn thở dài một hơi rồi biết âm. Sau đó dùng một cái phép chữa trị đem vali tên kia sẽ không vì đập nhừ tử mà chết. Trên người vết thương, vết bỏng cũng từ từ khép lại cho đến khi hoàn hảo không tổn hại. Vali giật giật mắt tỉnh dậy. Ngay lập tức hắn ngồi dậy, lòng buồn lại vui rười rượi. Vui vì chính mình tìm được mục tiêu để siêu việt, buồn là vì mất đi bạch long cường đại chiến lực. Thế nhưng không buồn quá nhiều vì bản thân Vali cảm thấy Hàn Bị Ẩn thích hợp khi ở với Ken tên kia hơn. Vali mỉm cười nói lần sau ta nhất định sẽ siêu việt ngươi đấy. Vali địch ý tăng thêm 10 phần chiến ý nhìn hắn. Sau đó mở ra đã lâu không xài ác ma chi rực bay đi mất bỏ lại cổ cả bị ẻn vẫn trọng thương bất tỉnh. N ta chờ mong lần sau cùng ngươi giao thủ, Vali. À dạ dẻo. Ngươi còn chưa chịu hiện thân à? Hoắc Minh đứng đó lạnh giọng lên tiếng. Ái cha cha, lão giả ta đúng là không qua mặt được cậu nhỉ. Ken công tử. Một trung niên đại thúc có 12 cánh tử trên trời xuất hiện. Muốn chuộc cổ cả bị ẻn, giao ra chỗ tốt. Được được. Để ta cho cậu. À dạ dẻo cười khổ tựa hồ biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên lão phóng cho Hoắc Minh vài thanh thần khí. Nhận lấy thần khí, thần diệt cụ, VV Hoắc Minh thu hồi vào hệ thống không gian, sau đó cầm cổ cả bị ẻn nằm trong hố rồi ném lên cho Hạ Dạ Dẻo. Người mà không xuất hiện, thì hắn hiện đã chết. Cảm ơn rồi. Nói xong Hạ Dạ Dẻo liền khiên cổ cả bị ẻn bay đi mất ở trên bầu trời. Chủ nhân, vì sao buông tha bọn hắn? Một bên của Phi à nghi hoặc hỏi. Muốn nào chỗ tốt thì cần kẻ sống. Dù sao cổ cả bị ẻn đã toàn phế. Em hiểu rõ. Biết thế là tốt. Ở học viện của Hèo, việc Hoắc Minh luôn làm chính là truyền giáo. Dù sao có độ khó khá cao để đào góc tường giáo hội khác, vì cơ bản thế giới này vẫn còn rất nhiều thần. Cho nên để hoàn xâm chiếm thì đồ thần là điều không thể tránh khỏi. Giấy nạ giờ trở về phụ mệnh. Trong bóng tối, một nhóm khá lớn nữ đoạ thiên sứ dần hiện đi ra, dẫn đầu là giấy nạ giờ. Tốt. Nói xong, Hoắc Minh đi tới nhìn nhìn đánh giá đang vui mừng nữ đoạ thiên sứ. Người trực tiếp phụ mệnh canh gác học viện, trừ nữ nhân xinh đẹp ra còn lại một con mỗi cũng không được phép lọt vào. Chó cái nhận mệnh. Giấy nạ giờ cùng nhóm đoạ thiên sứ quỳ xuống rồi tung cánh bay lên trời thay phiên nhau ẩn nút và canh gác. Sau một hồi lâu, Hoắc Minh mở ra hệ thống bảng, sau đó vào phần công trình của hệ thống rồi tiến hành xây dựng. Xây dựng phù nạ sở. Hoắc Minh đưa tay ra niệm phép, thì một công trình nhìn như cái lò nung khổng lồ từ dưới đất trồi lên, rồi sừng sững ở sân trường. Huấn luyện quân đoàn dạ vạ ở. Hoắc Minh thiết lập những đạo mệnh lệnh thì lò nung lập tức tự hành động, bắt đầu nóng dần và đi ra là từng cô khôi ngô bộ xương. Dạ vạ ở là lính cơ bản của lịch, có lợi thế đông đúc và gây sợ hãi. Chúng có ngân sắc cấp bậc và cấp 20, mang lại khả năng sáp lá cả bằng cây dịu hắc ám của chúng gây sợ hãi cho người bị thương. Bề ngoài nhìn rất cường tráng, là khung xương của một lực sĩ, lượng máu lại lên tới mấy 100.000 một con khi được nâng lên mát cấp bậc. Ngoài ra một đội tối đa có 34 con trong đó có một con sở tỏ tở cấp 20 bậc vàng làm đội trưởng. Được trang bị khắp người bằng cốt giáp, có thể ăn xương để khôi phục dần những bộ phận bị hư hại. Sở tỏ tở thì cũng như lũ dạ và khác biệt là chúng có thân hình thon gọn hơn, được trang bị để nhìn như một sát thủ thay vì một cái khiên xương, chúng không có hắc dịu như dạ và bù lại là đôi lưới đao nguyền rủa có cực mạnh mẽ kịch động. Sở tỏ tở được trang bị thêm cốt giáp, vũ khí tốt hơn so với sở tỏ tở mặc định. Dạ vạ và sở tỏ tờ là quân đội ở Ni Hậu. Có 100 hồi sinh một lần sau khi chết và hiến thế, kỹ năng hiến tế của gạ dùn để triệu hồi Titan xương khô. Chết lần thứ hai là chết vĩnh viễn, máu so với đơn vị khác yếu hơn đồng thời không có thể vào bệnh viện để khôi phục sau khi bị đánh bại. Là quân có chi phí rẻ nhất, huấn luyện nhanh nhất, đồng thời không tiêu tốn lương thực để ăn. Vũ khí của chúng có sức mạnh nguyền rủa gây hảo giác làm sĩ khí quân địch giảm đi khi đối đầu trực diện. Do cấu tạo hoàn toàn từ bộ xương, nên ăn xương từ đồng loại hoặc xương từ xác kẻ địch để khôi phục đồng thời gia tăng sức mạnh bản thân. Do Hoắc Minh không chờ lâu nên dùng món đồ tăng tốc huấn luyện 24 tiếng. Thì từ phụ nạ sở công trình, đi ra hàng loạt khôi ngô lại giữ tận ngầu khắp bộ xương cầm dịu đen hoặc song đao xếp hàng chỉnh tề đi ra ngoài. Do phụ nạ sở được đặt trong sân trường, nên sau một khoảng thời gian bộ xương đi ra liên tục thì sân trường đã được lấp kín bởi lít nha lít nhít khôi ngô bộ xương đáng sợ. Thấy vậy Gia Phỉ A đi tới bên cạnh hắn hỏi ngài tính làm gì với những con chốt này thưa chủ nhân. Dùng để đối phó bọn tạp ngư, ta không muốn tốn quá nhiều thời gian để tự mình giải quyết mọi thứ. Hoắc Minh trầm mặc một hồi rồi nói. Em hiểu, em sẽ giúp ngài quản lý quân đội. Gosphi A gật gù chăm chú nói. Không cần, thay ta cùng dì A các nàng quản lý và chiêu sinh thêm nữ sinh cho ta là được, đám lính này có thể tự hành theo ý nghĩ của ta. Rõ ràng. Gosphi A gật đầu một chút rồi xoay người đi. Gosphi A dường như nhớ tới điều gì đó liền quay người lại nói chủ nhân, về nệ là nạ dẹ mọ gì, xỉ chỉ phu nhân, là bà En cầu kiến ạ. Nói bọn họ chờ chút ta tới liền. Vâng. Gosphi A cung kính cúi đầu chào hắn một cái rồi đi ra khỏi sân đầy khô lâu binh sĩ này. Muốn thành thần có lẽ phải nắm hoàn toàn thế giới này đã.
Chương 43, chế tạo bàn cờ. Tham kiến Ken điện hạ. Trong đại sảnh, quỳ dưới đó là bốn cái tuyệt đẹp ác ma mỹ phụ và một cái thiếu nữ tóc vàng quỳ trước một thanh niên với mái tóc trắng và vàng. Bọn họ lần lượt là Vệ Nệ Lạ Nạ Dẹ Mọ Gì, Sĩ Chỉ phu nhân, Phế Nẹt phu nhân là bà ẻn và dạ bẹo Phế Nẹt. Họ là vợ của các gia tộc đứng đầu và là mẹ của các nhân vật chính lẫn phụ, riêng dạ vật thì tạm tính là em gái trong thân phận, cũng là người có thẩm quyền cao. Bọn họ muốn gặp hắn nhưng không may bị một cái tinh thần trùng kích làm choáng váng linh hồn xong, thì thừa dịp Hoắc Minh quán thâu thánh kinh ma điện văn tự vào đầu các nàng, làm các nàng thành thật một chút. Bất quá bây giờ hắn không có đệ các nàng xuống trịch dục vọng cho nên. Vệ Nệ Lạ Nạ, cùng các nàng mỗi người cầm lấy một quyển thánh kinh ma điện cho ta truyền giáo, chỉ cần đọc được cuốn sách thì vô luận là ai sẽ bị nó quán thâu trở thành ta trung thành tín đồ, nếu làm cho linh hồn của họ choáng váng rồi dùng những quyển phục chế này cưỡng ép quán thâu vào cũng không sao cả. Hoắc Minh ngồi trên vương tọa, thần sắc nghiêm túc nhìn Vệ Nệ Lạ Nạ các nàng. "Rõ thưa bệ hạ." Ngay lúc này, Vệ Nệ Lạ Nạ cũng không nhiều lời cầm những cuốn thánh kinh ma điện phục chế bản này mang trên người và phát cho những mỹ phụ còn lại. "Lưu ý, ta chỉ cần ma nữ mà thôi, còn lại cả đường lập tức giết." "Rõ." "Quân cờ sao? Thật thú vị." Trong tay cầm một viên màu đen quân cờ để trước mặt soi mói, Hoắc Minh không nhịn được cảm khái. Chức năng của quân cờ là chế tạo thêm một phần nhỏ lực lượng của chủ sở hữu bản cờ cho chính mình thân thuộc mà không giảm mất sức mạnh của bản thân. Tất nhiên, đây chỉ là hạ cấp quân cờ của hạ cấp bản cờ, trong tay hắn chính là viên quân cờ đó mà hắn mượn từ gì ác, ngoài ra trên bản là những viên quân cờ giúp Peter bịt cọc còn thừa. Cầm trên tay viên cờ nhìn soi mói đủ kiểu. Phân tích. Chỉ lệnh vừa ra thì trước mắt viên màu đen quân cờ hiện ra một bảng dữ liệu kế bên. Nó ghi quân cờ màu đen làm từ chất liệu hắc ám pha lê ma thuật với khả năng gia tăng sức mạnh cho người bị chuyển hóa. Có thể dùng để hồi sinh người đã chết không lâu thành chính bản thân thân thuộc. Ngoài ra còn cho phép người sở hữu có một tia cảm ứng của mình đối với thân thuộc chuyển hóa trước mắt hình dáng chuyển dạng theo sức mạnh và huyết thống của chủ sở hữu. Ví như gì ạt là ác ma thì chuyển sinh thân thuộc sẽ thành ác ma, ví ngươi là thiên thần thì chuyển hóa sẽ thành thiên thần. Ồ, chốt, tăng một phần sức mạnh nhỏ nhoi không đáng kể cũng không có chức năng đặc biệt gì. Có 8 viên có thể cùng lúc dung hợp cho một thân thuộc. Ly tất, mã, một viên tương đương 3 viên chốt, tăng tốc độ, cơ động và dẻo dai, có 2 viên dù, xe, một viên tương đương 5 viên chốt, tăng mạnh phòng thủ. Có 2 viên. Bịt cọp, tượng, một viên tương đương 3 viên chốt, tăng mạnh khả năng phép thuật. Có 2 viên. Quỳnh, hâu, tăng mạnh thực lực của mình, mang các đặc tính của những viên cờ còn lại, tương đương với 9 viên chốt. Kim, đua, tăng thực lực tự thân gấp 10 lần lên nhiều lần cùng trưởng quản thân thuộc, không có điểm đặc biệt khác, rất nguy hiểm, có thể bạo thể mà vong, cái này dựa vào thông tin ấy, chứ gì ạt bản thân cũng không có quân cờ đua này, gì ạt chỉ có bản cờ để duy trì hệ thống quân cờ mà thôi, nhưng gì ạt vẫn có thể ghi danh dưới dạng kim, thứ nhị viên quân cờ này hắn cướp từ lũ ác ma cao tầng ăn không rồi ngồi, đồng thời cướp được một cuốn sách về cách chế tạo quân cờ của ả dù cả bệ ẻn giờ tốt. Tuy rằng có thể giúp chuyển sinh, nhưng chỉ tăng một tí ti thực lực, không sai tí ti vì gì ạt với hắn là quá yếu cho nên thân thuộc của nàng chỉ tăng được một chút mà thôi. Nhưng dù vậy, cách chế tạo nó vẫn thật khó, vì cơ bản nó không tính trang bị ngoài, không thể bị cướp đoạt dễ dàng, cơ bản nhất Hoắc Minh chưa có phương pháp chế tạo. Đơn giản vì quân cờ không phải cứ điêu khắc là xong đâu, còn phải trải qua ngàn giai đoạn tinh chế ma lực, quân kim chế tạo càng khó nữa vì nó phải thiết lập thêm một sợi liên hệ giữa các quân cờ. Hoắc Minh đi tới cái kệ sách gần đó, sau đó lấy một cuốn sách có hình quân cờ của ả dù cả cướp đoạt tới lật ra nhìn xem. Lật một hồi Hoắc Minh meo mày lại nói quả nhiên, chỉ có chế tạo từ quân cờ quyền trở xuống, không có tin tức của kim, nhưng không sao cả. Đem thông tin và phương pháp chế tạo cho thuộc lòng rồi đi vào hệ thống không gian. Hôn ý. Nguyên liệu đã thu thập xong rồi. Vừa tiến vào lâu đài thì gặp eo hấp tấp chạy tới, ngoài ra trong đại sảnh còn đặt vô số quý giá châu báu. Cụ thể như, vương miện thánh vương, tinh thể ma thuật cứng nhất và đắt nhất, loại kim loại cứng nhất, rồi thiên chân hoàng kim, thánh ngân bở lạ, nói chung là lấp lánh đủ sáng mù con mắt của hắn. Tinh phẩm AM lấy đâu ra nhiều vậy? Ngạc nhiên vì cường độ châu báu này so với thế giới cũ của hắn đắt gấp 1000 lần và bền gấp 1000 lần như vậy. Thế giới này có mỏ thần cấp được tạo ra theo thời gian, có rất nhiều mỏ chưa khai thác đến khi anh tới đó hồn nhi, nên hiện em đem nó mang về luôn, mà tiếc là có một số mỏ quá cứng, quá dài đến mức em cũng không thể phá vỡ, được đặt ở bên ngoài phòng thợ rèn riêng của anh ấy. Cảm ơn em, anh sẽ chế tạo cho em một viên quân cờ đẹp nhất giống anh. Phải là hoàng hậu hiểu chứ, anh mở hậu cung em không cấm, nhưng em phải có quyền cao chức trọng cai quản hậu cung của anh, không ý kiến chớ. Không không, anh sẽ làm theo lời em nói. Cấp tốc chạy đến phòng thợ rèn rộng vài km của mình, Hoắc Minh đưa hai tay kết ấn hình chữ thập đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thì khắp phòng thợ rèn rộng lớn, từng đợt khói trắng tự động hiện ra khắp nơi, sau đó hiện ra là người giống ý như lúc Hoắc Minh phân thân. Nhóm một các cậu phụ trách thiết kế, cùng đo lường tính toán sao cho hoàn mỹ. Nhóm hai các cậu phụ trách đào quáng, tinh luyện pha lê, các khối ngọc. Nhóm ba các cậu phụ trách chiết xuất để cao độ tinh khiết của nhóm kim loại rồi chế tác thành phần nhỏ. Nhóm bốn các cậu mổ xác ma thú lấy từng viên ngọc đó ra cố cho mình. Hoắc Minh lớn tiếng hô mạnh, đảm bảo các phân thân đều nghe rõ. Nghe vậy, các phân thân đâu vào đấy chỉnh tề làm việc. Nhóm một gồm 5 phân thân, thay nhau chia phát ý kiến rồi họa ra bản thiết kế. Quá trình rất nhanh chóng do sở thích tương đồng nên rất nhanh vẽ ra được quân cờ thứ nhất. Hình dáng khá là lớn, nhìn cũng như ban đầu quân cờ, nhưng có một con đông phương chi long quấn quanh thân của viên cờ. Trên đỉnh đầu là hình dáng của vương miện nước Anh được họa thêm vô số lỗ trang sức. Cuối cùng phần dưới của viên quân cờ chính là tọa trên lưng một con rồng tây phương. Cuối cùng chính là thánh thần kiếm và ma thần kiếm được đặt chéo sau lưng quân cờ.
Ngoài ra phần lưng quân cờ còn có một chiếc cánh thiên vương thần và chiếc cánh ác ma thần, đã có được đẹp đẽ thiết kế. Nhóm 3 nhóm 2 bắt đầu hành động mài rũa, bọn họ dùng chặt cả hệ lửa, hệ phong biến thành một cái dao giải phẫu chặt cả cực nóng đế cắt phần thừa cùng mài rũa dễ dàng. Các phân thân liền lấy ra chế tác đũa bật mồi lửa bên lò lên 1 triệu độ nóng, đem những đống kim loại thô chưa qua chế tác đập để chiết tạp chất ra ngoài, đập để tăng nồng độ tinh khiết. Đập kim loại siêu bền một hồi lâu, chiết xuất hết tạp chất ra ngoài, thì nhóm 3 phân thân tăng mồi lửa, dùng một cái ly lớn bằng đất chống nhiệt bỏ hợp kim vào và nung lên. Lúc này Đèo dẫn một nhóm người lùn mỹ nữ đi tới, Đèo nhìn hắn gật đầu một cái rồi phân phó những người lùn mỹ nữ này làm việc. Tiếp nhận trong tay nóng hổi kim loại được nung chảy, sức nóng đủ để hòa tan bất kỳ thứ gì. Thế nhưng, từ trang bị mới thay cho rèn đúc thần bộ giáp, hắn được gia tăng khả năng rèn đúc, khả năng chống nhiệt rất mạnh nên cơ bản nhiệt độ nóng chảy của kim loại này không đủ hòa tan cánh tay của hắn. Từ màu vàng sền sệt kim loại chất lỏng đem tới, Hoắc Minh lấy các loại kim loại dung hợp lẫn nhau tạo thành một loại hợp kim. Titan bao, vàng, cứng rắn, khó bị phá hủy như kim cương. Dựa vào adamantium, bích giản nhị ùn nại ẩn, tinh khiết thánh ngân, thiên chân hoàng kim, thánh kim, bạch kim, titan nóng chảy, Hoắc Minh thiết lập nó thành một loại hợp kim hoàn toàn mới, nhiệt độ lò nung cũng được gia tăng đến 100 ngàn độ, đủ nóng rất nhiều so với lõi trái đất. Tâm trái đất chủ yếu là sắt và nại ẩn, có nhiệt độ cao nhất là 6000 độ C, dù sao đây là vật liệu để chế tạo thần khí, yêu cầu cần nhiệt độ cao để hòa tan và dung hợp. Thở dài một hơi, Hoắc Minh liền tập trung tinh thần đến mức cao nhất. Hai mắt đều mở ra mà hệ kỳ ổ xạ dịn gặng trạng thái, nhìn chăm chú đống màu vàng sền sệt chất lỏng. Sau đó dùng tinh thần tạo ra niệm lực hư không điều khiển kim loại lỏng từ từ chan hòa lẫn vào nhau. Sau đó bắt đầu tạo hình thật chi ly cẩn thân. Các phân thân cũng không hề phân tán chú ý mà chăm chú rèn đúc. Kèo thì vận dụng hiểu biết của mình về ma lực và quy tắc chỉnh sửa nguyên cấu nguyên liệu. Sau đó đưa cho Hoắc Minh ráp lại. Còn người lùn mỹ nữ nhóm thì ở một bên nhận lấy vật liệu rồi thiết kế chiến tranh bàn cờ. Sau khoảng một vài tiếng dài đằng đằng, Hoắc Minh cùng nhóm phân thân của hắn đã tạo ra được thứ nhất hoàn mỹ quân cờ. Tên gọi: Thần Tiên Thánh Ma Hoàng Kim Ngọc Đế quân cờ. Gọi tắt là Gột Đệ Mọn Tỷ Hệ Sẹt hoặc Vô Thượng quân cờ. Phân loại thần vật trong thần vật chất liệu: Ma pháp kim cương, Titan, Thánh kim, Thánh vịt gian nhị ủng tổ hợp thành thần thánh hợp kim không thể phá vỡ. 12 lô khảm ngọc, đá quý gia tăng toàn quân cờ sức chiến đấu. Lưu ý, chưa có bàn cờ để làm vương tọa nên tạm thời không tác dụng. 12 lô khảm ngọc tăng sức chiến đấu cá nhân. Thánh thần hoàng kim thuận thiên kiếm Excalibur và yêu ma quỷ quái hắc ám lịch thiên kiếm đủ dạn đạn. Triệu hồi Đông Phương Ứng Long Vương, Tây Phương Hoàng Kim Cổ Long làm hộ thân thần thú. Hình dáng sang chảnh quý phái, tà khí lại thần thánh, toàn thân được làm từ kim cương ma pháp cứng nhất, bao bọc bằng hợp kim cứng không kém, tạo ra những đường hoa văn thánh khiết lại tà mị. Bên phải là một chiếc cánh ác ma, còn bên trái là một chiếc cánh thiên thần nhỏ, quanh thân được Hoàng Kim Ứng Long Vương bao quanh, người tọa kỵ có Hoàng Kim Cổ Long. Hàn Si En Giờ Dạ Gồng. Kỹ năng tăng mạnh sức mạnh quân cờ còn lại, ban ơn mọi vũ khí thần khí có thể được các quân cờ khác cùng lúc sử dụng, tâm linh cảm ứng, triệu hồi song kiếm, triệu hồi thần thú hộ thân, triệu hồi dầu gã binh sĩ hộ thân, có thể triệu hồi bất kỳ quân cờ về lĩnh mệnh, pháo đài bản cờ xây dựng tháp phòng vệ, nâng cấp tháp phòng vệ, sở hữu kỹ năng của mọi quân cờ. Hoàn thành rồi. Kèo hai mắt lấp lánh nhìn xinh đẹp vô cùng cao quý đứng đầu quân cờ. Bắt đầu dung hợp thôi. Cầm lên to bằng một cánh tay quân cờ, rồi nhỏ máu nhận chủ, Hoắc Minh lấy ngón tay cắn một cái rồi đưa lên đỉnh đầu quân cờ. Một giọt máu màu đỏ thắm từ trên rơi xuống nhỏ vào vương miệng. Thì quân cờ này sáng lên, toàn thân thay đổi, như chẹn phọ mở biến thành một bức tượng hợp kim và nóng. Mà bức tượng đó chính là hắn mặc kim giáp với áo choàng ngoại phong lẫm liệt. Hai tay cầm thánh thần hoàng kim thuận thiên kiếm mệt cả lý bùa và yêu ma quỷ quái nghịch thiên kiếm đủ dạn đạn, sau lưng thì dắt thanh huyết long vương kích màu đỏ thắm cây thương. Đầu của bức tượng còn đội một cái bảo vệ chán tiểu vương miệng. Thân bị ứng long vương quấn quanh, dưới chân là hoàng kim cổ long như sống động lượn một vòng ôn nhu cọ cọ vào bức tượng và đứng yên không cử động. Rồi bắt đầu viên quân cờ tối cao này bay lên rồi di chuyển vào người của hắn, xuyên vào bên trong mà không gây bất kỳ thương tích. Cỗ sức mạnh này, cảm nhận trong người tràn trề sức mạnh, Hoắc Minh hưng phấn nắm giữ nó. Tuy nhiên, cỗ sức mạnh này có chút quá lớn, làm cơ thể hắn bắt đầu quá tải lên. Sức mạnh ta tạo ra là thuộc về ta. Vận dụng hết toàn bộ lực lượng tinh thần, đồng hóa dần vào viên quân cờ, dần dần cỗ bùng nổ năng lượng cũng bắt đầu tiêu tán dần và trở thành hắn lực lượng. Với cỗ sức mạnh này thì sẽ không ai ngăn cản chúng ta. Sẽ không ai ngăn cản. Hoắc Minh gồng người tỏa ra một cỗ không thể diễn tả được sức mạnh tràn lan, đem nhóm người lùn mỹ nữ quỳ rạp xuống đất bái lạy. Đây là chúng ta, ý tứ là có cả eo mà không phải ta, là chỉ có mình hắn. Với câu nói từ đáy lòng này, eo cũng yên tâm vì Hoắc Minh không phải loại ăn cháo đá bát. Phải biết rất nhiều ký chủ đã thấy mình mạnh hơn rồi thoát ly hệ thống, phản bội lại hệ thống. Nhưng đó lại là tràng cảnh mà nàng không muốn thấy nhất. Chúc mừng Hôn Y đạt được thần sức mạnh. Kéo mừng rỡ nhìn hắn chúc mừng nói. Vẫn chưa đâu, chúng ta chỉ mới gắn ngọc khá tốt thôi, còn phải đi mạ bèo một chiến để lấy những viên đá vô cực kìa. Thế. Kéo định nói chưa cần thiết, xong cái phó bản này đã. Lập tức bị Hoắc Minh phủ định xen vào nói. Em hiểu rồi. Sau đó, Hoắc Minh cùng phân thân nhóm ra sức chế tạo một cái bàn cờ khổng lồ. Có thể nói là một cái pháo đài đầy đủ tiện nghi với tỷ lệ 1:100 nhưng cũng rộng tương đương cái đại sảnh, nhưng thực sự là hắn cùng phân thân cũng chỉ đem số bảo kim bảo thạch ma pháp này mài rũa đến khi nào không thể mài được nữa. Chủ yếu dùng hệ thống đem chất lượng nâng cấp lên tinh của tinh phẩm chỉ là tốt hơn so với đá vô cực LV một thôi, còn nếu đem đá vô cực nâng cấp lên LV mắt thì nó là nguồn sức mạnh hoàn toàn khác rồi. Mài rũa sau đó lợi dụng kỹ năng của quân cờ mà Hoắc Minh dung hợp thu nhỏ dần và giáp thành một mảnh. Hiện tại trong đám phân thân được một mảnh vô thượng quân cờ phục chế bản, nay có thể không cần chặt cả để duy trì mà có thể cứ tiếp tục hỗ trợ. Nhờ vào đó chỉ số của phân thân được cải thiện, cùng lúc sử dụng kỹ năng xây dựng pháo đài bản cờ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nếu không, chỉ một mình hắn làm cũng phải tốn mấy trăm năm để thu thập tài liệu và mài giũa mới ráp được một phần nhỏ. Dựa vào nguồn lực ở trong hệ thống thế giới, sau khoảng 5 ngày thì hắn đã hoàn thành một bản cờ với vô số quân cờ. Tên gọi: Thiên Thượng Pháo Đài Bản Cờ. Hình dáng: trôi nổi hòn đảo hình dáng được đặt vô số công trình bên trong, có thể biến to hóa nhỏ, có một bản mô hình dùng để đặt quân cờ. Bản mô hình dùng để giữ kết nối với quân cờ thông qua đặt quân cờ phân thân ở trong, có thể dung hợp với bản chính để cất giấu trong người chủ của nó. Công trình sở hữu: Thiên Thượng Trại Huấn Luyện, có thể chế tạo bất kỳ loại quân lính dùng để bảo vệ và canh gác. Thiên Thượng Phòng Nghiên Cứu, có thể dùng để nghiên cứu siêu cấp khoa học, ma thuật, thuốc tiểu huấn luyện dùng để tăng mạnh quân lính và đồng minh. Thiên Thượng Thư Viện, chứa đựng vô tận kiến thức từ mọi thứ được ghi chép ở bên trong, có thể gia tăng kiến thức vào. Thiên Thượng Đền Thờ, huấn luyện trung thành nữ tu, thánh nữ có thể giúp chủ nhân tẩy não truyền bá tín ngưỡng, đồng thời sinh ra thiên sứ. Thiên Thượng Tế Đàn, nơi hồi sinh quân cờ bị hạ. Thiên Thượng Lò Luyện Khí, nơi chế tạo thần khí mà các quân cờ khác có thể sử dụng. Phong Thủ Tường Thành, có cực lớn cây máu và sở hữu nhiều tháp canh thiên thượng tháp canh, nơi có đặt siêu vũ khí dùng để tấn công kẻ địch trong tầm ngắm. Thiên Thượng Triệu Hoán Pháp Trận, triệu hoán nhân vật về làm quân cờ. Thiên Thượng Lò Luyện Đan, Thiên Thượng Hoàng Kim Bảo Khố, chứa đựng tài vật bảo vật có thể triệu hồi ngay tức khắc, gặp ốc bầy bị lọn bản nâng cấp. Thiên Thượng Quân Cờ Chế Tác Đài, Thiên Thượng Nhà Dân, Thiên Thượng Xưởng Gỗ, Thiên Thượng Mỏ Kim Loại, Thiên Thượng Cung Điện, chỗ nghỉ ngơi của hắn và quân cờ. Thiên Thượng Kỹ Viện, tẩy não nữ tính có tinh thần cao, có thể tẩy não nếu như thực lực hơn đối phương, đồng thời huấn luyện đối phương thành một cái hợp cách nha hoàn. Thiên Thượng Hoa Sen Đài, cảnh đẹp. Thiên Thượng Tạc Tượng Xưởng, chế tạo tượng với khả năng MFF. Thiên Thượng Quân Cờ Huấn Luyện Trường, trường học Thiên Thượng Ma Pháp Học Viện, huấn luyện pháp sư Thiên Thượng. Cuối cùng cũng xong. Nhìn trước mắt hoàn mỹ tác phẩm, Hoắc Minh vui vẻ cười nhẹ nhàng. Cho tác ít bình luận đê. Chương 44, Tam tộc họp mặt. 1. Dung hợp xong bản cờ, Hoắc Minh liền tiến ra ngoài hệ thống thế giới. Lúc này ở học viện của Kèm La Kenkun, huynh trưởng đại nhân của em tới. Di Ad mừng rỡ thấy hắn nói. Ồ, dẫn ta gặp hắn đi Di Ad. Trong phòng khách, mọi người đã phân chủ khách ngồi xuống, mời Di Ẩn cùng Dẹn cũng cung kính là tôn quý khách nhân phụng trên trà nóng. Kèm La Kun, lần này sợ rằng phải quấy rầy các cậu vài ngày. Nào có, sơ Dẹn đại nhân có thể đến chơi là chúng ta bên này vinh hạnh mới được. Hoắc Minh khách khí nói, lần trước đoạ thiên sứ sự kiện cũng toàn bộ thiếu Kèm Lạc Cun, nếu không phải Kèm Lạc Cun ngăn cản Cổ Cạ Bỉ Ẻn, hậu quả thật quá khó khăn để giải quyết. Chỉ là hơi tấn mỏng lực mà thôi, Cổ Cạ Bỉ Ẻn vì lợi ích một người liền muốn đưa tới chiến tranh, bất kỳ yêu thích cùng hòa bình người cũng sẽ ngăn cản hắn. Đúng vậy, chúng ta tuyệt không có thể khiến người ta phá hoại hiện tại cái này đến từ tam tộc hòa bình. Đều là người quen, Hoắc Minh cùng Sở Dẹt ngươi một lời ta một lời mà nói đến ngược rất là tự nhiên, Dị Ạt cũng không thường mà xuyên mấy câu nói, toàn bộ bầu không khí đều còn không sai, chỉ xem như tạm được Sở Dẹt đại nhân, cậu tại chúng ta nơi này tùy ý. Tớ đi ra ngoài thoáng cái thì trở lại. Kèm Lạc Cun, có chuyện gì không? Bên ngoài sắc trời đã không còn sớm, Hoắc Minh đột nhiên đứng lên, mà Sở Dẹt cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc. Ta đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn trở lại, nếu là trễ nữa nói coi như bị người bạc quang. Loại sự tình này nhượng các người hầu làm đi không liền có thể sao? Sở Dẹt đại nhân, cậu khó có được làm khách một lần, vừa vặn ta cũng sẽ mấy nói sở trưởng thức ăn, đi qua nhượng Sở Dẹt đại nhân cũng thưởng thức thoáng cái, cho nên nguyên liệu nấu ăn vẫn là tự mình đi chọn là tốt. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Kèm Lạc Cun sẽ còn thức ăn à? Ta cũng có chút mong đợi đấy. Không nghĩ tới Kèm Lạc cũng còn sở trường thức ăn, Sở Dẹt mặt đầy mong đợi thần sắc. Để gì ạ, chúng nữ tiếp tục chiêu đãi Sở Dẹt, Hoắc Minh chính là lên tiếng chào hỏi cùng Gơ Dư Phi ạ cùng đi nguyên liệu nấu ăn, mặc dù Asia cùng Xuệ Lạn chúng nữ cũng muốn cùng đi giúp đỡ, bất quá nhưng là bị hắn cự tuyệt, nhượng các thiếu nữ đi làm chính mình sự tình. Chiếu cố, hoan nên lần sau đến mua sắm. Xách lấy tràn đầy hai bao nguyên liệu nấu ăn, tại nhân viên tiệm kia kinh tiện thần sắc dưới, Hoắc Minh cùng Gơ Dư Phi ạ từ siêu thị trong đi ra. Chủ nhân, ngài không cần. Không sao, dù là ngươi chủ nhân vẫn biết tự cầm đấy. Ta không phải đám quý tộc chỉ biết ăn ngồi chờ chết đâu. N, em xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Hoắc Minh nghi hoặc nhìn nàng. Em làm không đúng chức trách. Không sao, đây là lệnh của ta. Nói xong Hoắc Minh ôm cái bao nguyên liệu đi về tới trường học, rồi tiến hành nấu ăn. Nấu xong, hắn liền bê một mâm đến phòng khách rồi đặt trên bàn. Thật thơm, không biết hương vị như thế nào. Sơ Dẹt hòa ái mỉm cười thưởng thức mùi thơm, rồi gắp thức ăn vào miệng. Lập tức, một cỗ hương vị tuyệt vời từ khoang miệng hắn lan tỏa ra. Đây là. Sơ Dẹt đừng nói, thưởng thức đi. Cậu vốn không hiểu về đồ ăn. Sột sột. Nghe vậy Sở Dẹt liền không nói gì thêm, gấp mì sợi hút vào trong hưởng thụ hiếm có tuyệt thế mỹ thực. Ngay kế, Sở Dẹt đại nhân, ta trước hết đi trường học. Cùng chúng nữ chờ xuất phát, Hoắc Minh nhìn Sở Dẹt nói. Trên đường cẩn thận mọi người. Gật đầu một cái dặn dò một câu, Sở Dẹt lại nhìn sang một bên Dị Ác, công khai khóa trên cũng biểu hiện tốt một chút nha, các loại, chờ, nhận được phụ thân đại nhân chúng ta cũng sẽ cùng một chỗ tới. Sao, huynh trưởng đại nhân thực sự là than phiền ngượng ngùng, nhưng việc đã đến nước này, Dị Ác cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng trên. Rõ ràng đối mặt vô số người hâm mộ cũng có thể ứng đối tự nhiên, nhưng lại bởi vì người nhà phải tham gia chính mình công khai khóa liền khẩn trương ngượng ngùng, lại mò gì ra quý công chúa ở nơi này nhiều chút ngoài ý muốn, phương diện vẫn là giống nhau kế hướng khả ái đây. Cáo biệt Sơ Dẹt, Hoắc Minh cùng Dị Ạt giống nhau thường ngày đi tới trường học. Mặc dù hôm nay là công khai khóa cuộc sống, bất quá trừ Dị Ạt bên ngoài, đối với Hoắc Minh bọn họ người khác mà nói cùng bình thường cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá, ngay tại nhanh đến đạt trường học lúc, chính là hai đạo ngoại ý muốn thân ảnh ngăn ở Hoắc Minh nhung chúng nữ trước người, Đoạ Thiên sứ tổng đốc Gạ Dạ rồi cùng đương đại lũ sở hậu duệ Vali lũ sải ở. Ân không còn là Bạch Long đế nữa. A, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên lai là Ạ Dạ Diệu a, vẫn khỏe chứ lao già thối nát. Ạ Dạ Diệu cười híp mắt chào hỏi, Hoắc Minh cũng là trở về nói. Ngay tại gì ạ chúng nữ như lâm đại địch thời điểm, Hoắc Minh bên cạnh dậy nạ giờ chính là mặt đầy lãnh khốc cười gằn, sau đó ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại hướng Ạ Dạ Diệu thọt tới. Này này, dậy nạ giờ, ngươi hướng đồng loại đánh à? Ngươi cũng đã biết mình bị hắn tẩy não rồi mới đúng sao? Một cái tay bắt đánh tới quang chi thương, Ạ Dạ Diệu mặt đầy hắt tuyến cùng mồ hôi. Hoắc Minh đem dậy nạ giờ. Dậy nạ giờ sau khi biết chân tướng hẳn cùng kia cái xú tiểu tử quyết liệt liều mạng, làm sao vẫn tới tập kích hắn à? Cái này cùng hắn sở mong đợi nội dung cốt truyện hoàn toàn bất đồng a. Ha ha ha. Biết rõ thì như thế nào? Ta đã bị chủ nhân hoàn toàn chiếm giữ tẩy não cũng đã không thể mất đi hắn, nhưng chung quy còn cần có người tới chịu đựng ta lửa giận cùng cứu hận mới được. A dạ gieo đại nhân, ngài vứt bỏ ta là không thể chối sự thật, cho nên ngài sau đó cũng tiếp tục làm ta cho hạ giận đối tượng đi. Mặt đầy vặn vẹo đủ cười, dậy nạ giờ trở về nói. Khoe mắt nhảy lên, A dạ gieo buồn rầu muốn chết. Lại có chút tưởng niệm ngày xưa truy cầu hắn thiếu nữ, hắn tự mình gây nghiệt. Hắn vậy mà trở thành dây nạ dở cho hạ giận đối tượng, còn không bằng nguyên lai kia trả thù đối tượng đây. Ha 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 ha. À Dạ Dẻo, ngươi cũng có hôm nay. Cười ha ha, chính là một bên ba ly lù xài ở. Nhìn xem tự tắc thông minh lão hổ ly ạ Dạ Dẻo vậy ăn quả đắng, không gì so nổi với cái này càng làm hắn vui vẻ hơn. Ui, ba ly, ngươi rốt cuộc phe nào? Gắng sức nắm chặt đem dây nạ dở quang chi thương nghiền nát, ạ Dạ Dẻo nổi nóng âm trầm nói, mà ba ly chính là không để ý cười càng vui vẻ hơn. Dây nạ dở đủ rồi. Trở lại canh gác đi. Cũng là mặt đầy vui thích nụ cười Hoắc Minh kêu gọi. Vốn là còn chuẩn bị tái ngưng tụ một cái quang chi thương đâm chết Dạ Dạ Dẻo tên kia, bất quá chủ nhân mệnh lệnh không thể vi phạm, dây nạ giờ sen một tiếng trở lại Hoắc Minh bên người, làm một cái vệ sĩ vốn có chức trách. A Dạ Dẻo, Vali, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không giống như Hoắc Minh và bọn họ như vậy thoải mái, Dị Ạt đứng ra mặt đầy cảnh giác nói. Vô luận là A Dạ Dẻo vẫn là Vali đều là đối địch trong trận doanh cực kỳ nguy hiểm nhân vật, đột nhiên xuất hiện ở lãnh địa mình trong không khỏi Dị Ạt không đề phòng. Dù sao mất đi Bạch Long Dực Vali vẫn là lũ sở hậu đại tuyệt không yếu đi nơi nào. Vương lòng một điểm, gẹ mọ gì tiểu công chúa, chúng ta tới không phải để gây chuyện. Sơ Dẹt không có nói cho các ngươi biết sao, đi qua sẽ ở trường học các ngươi cử hành tam đại thế lực đầu não hội đàm, chúng ta cũng chẳng qua là tới chào hỏi một chút mà thôi, lập tức sẽ rời đi. Nhấc giơ tay lên, A Dạ tỏ ý gì ạt không cần thận trương. Mặc dù dậy nạ giờ sự tình làm cho hắn khá là bực, nhưng hắn cũng còn không có quên chính sự. Xích Long Đế lần trước bại bởi ngươi, coi như mất đi ản bị ẩn ta cũng tuyệt không yếu, chờ lấy một ngày ta siêu việt ngươi. Ta mong đợi lấy, Vali lũ sải ở. Chiến ý áng nhiên, Hoắc Minh cùng Vali mắt đối mắt lấy với nhau, trên mặt đều là vậy không bó thêm nụ cười tự tin. Dù sao Vali vừa địch vừa hữu, hắn cũng không ghét bỏ tên này. Bất quá chờ hắn siêu việt hắn rồi tính sau. Cũng không nói thêm gì nữa, ạ dạ rồi cùng Vali phất tay một cái lại chuyển bắn rời đi, mà gì ạt chúng nữ cũng coi như mới thanh tĩnh lại. Chương 45, tam tộc họp mặt, 2. À cái nỏ, có chuyện gì không, đột nhiên bảo chúng ta tới. Trong đền thờ, kẹp lạ. À si à, Izina cùng sẽ nọ vì ạ nhìn xem một thân vu nữ váy đầm dài chính ngồi quỳ trên sàn nhà trên ạ kệ nó nói. Kỳ thực, ta được đến người nào đó đại nhân thần khải, nói là muốn cùng các ngươi gặp một mặt. Từ sàn nhà trên đứng dậy, ạ kệ nọ cười nói. Thần khải. Hoắc Minh trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, mà à si à chúng nữ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vu nữ là hầu hạ với thần minh tồn tại, là thần minh tại đại địa trên đại ngôn nhân. Bình thường thần minh có dặn dò gì phải truyền đạt cho mình tín đồ lúc thì sẽ thông qua thần khải phương thức nhượng vu nữ nhóm vì chính mình truyền đạt. Mặc dù chấn thủ lấy một tòa đền thờ, bất quá ạ kệ nọ cũng chỉ có thể coi là vị giả vũ nữ, cũng không có hầu hạ bất kỳ thần minh. Nếu như không nói tới, nàng hầu hạ cũng là một cái thân làm người thành thần gia hỏa, cho nên nghe nói nàng vậy mà đạt được thần khải các thiếu nữ đều phi thường kinh sợ. Ha ha ha, cảm giác phi thường thú vị đây. Dự chu thời gian nói, vị đại nhân kia cũng không kém nên xuất hiện đi. Cười duyên nhẹ nhàng, ạ kệ nọ đứng ở mọi người bên người, sau một khắc trong phòng toát ra một trận nhức mắt ánh sáng, sau đó một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện ra. Đầu hào quang, trên người ăn mặc hoa lệ áo choàng, phía sau còn sinh lấy 12 con cánh chim màu vàng, là một vị đại thiên sứ. A a a, lại là, trừ mặt đầy quả là như thế Hoắc Minh bên ngoài, Asia, Izina cùng sẽ nọ vị ạ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Thần thánh chói mắt, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, thiên sứ lộ ra kia ôn hòa đủ cười, sau đó lên tiếng nói, các ngươi khỏe, ta là tổng lãnh thiên sứ Michael. Michael, trong truyền thuyết đại thiên sứ, viễn cổ thời đại lại tồn tại thần minh dưới đệ nhất nhân. Asia chúng nữ còn bảo trì kia thần sắc kinh ngạc, mà đã biết trước Hoắc Minh chính là mặt đầy bình tĩnh. Tổng lãnh thiên sứ xí thiên sứ một trong Michael đại nhân, không biết cố ý tìm chúng ta không biết có chuyện gì. Lần đầu gặp mặt, Ken Kemla, kỳ thực tại tam đại thế lực đầu não hội đàm bắt đầu trước ta nghĩ hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm ơn? Vâng, bởi vì ngươi ngăn cản cổ KB and Amu, từ đó tránh cho một trận to lớn tai nạn. Ta cũng chỉ là vừa hay gặp dịp mà thôi, Michael đại nhân quá khen. Không, là ngươi thủ hộ hòa bình thế giới, phần này cảm ơn ngươi được chi không thẹn. Mặt đầy ôn hòa thành khẩn nụ cười, đang khi nói chuyện Michael giang hai tay ra. Sau đó quang hoa chợt lóe một thanh phát ra lấy cường đại gợn sóng trường kiếm trên không trung ngưng nhẹ ra, đây là giờ dạ gồng ở lệ ở, cũng liền là đổ lòng chi thanh kiếm, Ascalon. Làm cho chúng ta thần trận doanh quả cảm ơn, Ken kèm lạ, thu hạ nó đi. Ascalon chậm rãi bay tới kèm lạ trước người, Michael nói. Cái gọi là đồ long chỉ là những kia trừng trị long hoặc là cùng với liên quan sự vật, Ascalon càng là cùng thông thường thanh kiếm một dạng danh thanh kiếm, đối với long lực lượng có lấy cực lớn khắc chế tác dụng, bất quá món đồ chơi này vẫn chưa được thăng cấp à. Mặc dù Hoắc Minh kinh ngạc với đối phương thủ bút, nhưng mình làm là Z dở dạ gồng ẻm tợ dở ký chủ mặt cổ lại còn đưa cho chính mình đồ long thanh kiếm, một mặt là biểu thị đối với chính mình cảm ơn, sợ rằng một mặt cũng không thiếu ý cảnh cáo không hy vọng chính mình lạm dụng Z dở dạ gồng ẻm tợ dở lực lượng đi, hoặc là tặng mình để đối phó mấy con long khác như ổ phi trăng. Nhưng một cái lở vờ một đồ long thanh kiếm có cái chứng gì dùng? Mà kệ thịt muỗi cũng là thịt. Lại không bàn về đối phương ý đồ chân chính vì sao, nhưng cái này loại đưa tới cửa thứ tốt Hoắc Minh tự nhiên cũng không có cự tuyệt lý do, dĩ nhiên đây là Michael đại nhân hảo ý, như vậy ta cũng từ chối thì bất kính. Gặp Hoắc Minh đem Ascalon thu hạ, Michael lại nói, tới từ viễn cổ sau đại chiến, mặc dù đại quy mô chiến tranh không có, nhưng tam đại thế lực trong tê mâu thuẫn như cũng không mất đi. Như vậy trạng thái một mực kéo dài đi xuống nói, tổng có một ngày tất cả mọi người sẽ mất đi hòa bình. Lần này cổ cả bị ẻn sự kiện là một lần nguy cơ, nhưng nó cũng tương tự mang đến cho chúng ta cơ hội, để cho chúng ta tam đại thế lực có thể gặp nhau hòa đàm. Ken Temla, ngươi là đương đại Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ, càng là nắm giữ lấy siêu việt các đời Z giờ dạ gồng ẻm tờ giờ tiềm chất, ta hy vọng ngươi có thể đủ giống như chúng ta tiếp tục bảo vệ lấy cái thế giới này hòa bình. Bị mắt cổ dùng lấy kia thám tia nhãn thần nhìn xem, Temla không khỏi một trận không được tự nhiên, nhắc tới vị này cùng sợ dẹt một dạng đều là vị lạm hảo nhân. Ta sẽ tiếp tục thủ hộ phần này hòa bình, Michael đại nhân. Mặc dù có lấy chính mình ra tâm, nhưng Hoắc Minh cũng không hy vọng nhượng cái thế giới này lâm vào hỗn loạn, hắn cần phải thống trị nó. Hắn mục đích là trở thành trí cao thần minh, chúa tể hết thảy tồn tại, đạt được hắn muốn lấy được hết thảy, đem thế giới làm hắn công viên. Nếu như công viên suốt ngày lộn xộn nơi này cũng ở đây đánh giặc nơi đó cũng ở đây giết chóc, Hoắc Minh cũng sẽ có nhiều chút mệt mỏi. Còn lấy là Ken Kẹm Lạ là thật tâm nhiệt tình lấy hòa bình, Michael trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hài lòng gật đầu. Asia Atento, Siru Izina, Senovia. Michael đại nhân. Michael ánh mắt rơi vào tam nữ trên người, mà Asia, Izina cùng xe nọ bị ạ cũng đi ra. Mặc dù bây giờ đã thoát khỏi giáo hội thậm chí bỏ đi đối, đúng, thần tín ngưỡng, nhưng ba thiếu nữ đối, đúng, vị này thiên sứ trưởng vẫn là bảo trì nên có kinh ý, các nàng cũng đánh không lại hắn. Đối với các ngươi sự tình, ta thám thiếu biểu thị xin lỗi. Cái kia tàn khốc sự thật các ngươi đều đã biết rõ đi, chủ tiêu vong sau đó, chỉ có hệ thống còn tồn lưu lại, cho dù ta dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy hệ thống vận chuyển, thay thế chủ trông coi lấy gia hộ, nhân tử cùng kỳ tích lực lượng, vì vậy phải nhượng đối, đúng, hệ thống có hại sự vật cách xa. Tín đồ tín ngưỡng là chúng ta thiên giới ở người lực lượng căn nguyên. Asia ạt hẹn tổ ngươi có lấy chữa trị hết thể ưu xuất sắc năng lực, nhưng là đối với cái này cái đã mất đi chủ thế giới, ngươi năng lực sẽ nhượng các tín đồ cảm thấy uy hiếp cùng sợ hãi, là ổn định các tín đồ tín ngưỡng không thể không đem ngươi đổi. Sidu Itina, Senovia, các ngươi cũng là ưu xuất sắc thánh kiếm kiến, cho tới nay cũng là giáo hội làm ra rất nhiều cống hiến cùng cố gắng, nhưng là chủ đã mất đi tin tức là tuyệt đối không thể công khai sự thật, cho nên cũng không khỏi không đem bọn ngươi coi là sa đoạn dị đoan cùng giáo hội nhân. Bởi vì ta vô lực chỉ có thể cho các ngươi gặp như vậy bất công, thật phi thường xin lỗi. Túi đầu xuống mắt cổ vô cùng thành khẩn nói xin lỗi lấy, nhượng Asia tam nữ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Ngẩng đầu lên đi, Michael đại nhân. Thật sâu hô khẩu khí, Senovia nói. Hiện tại ta đã quản lý biết, đối với Michael đại nhân tới nói đây cũng là bất đắc dĩ chuyện. Ban đầu biết rõ chủ đã tiêu vong sự thật lúc, ta thống khổ qua, mê vong qua, tuyệt vọng qua, nhưng là tại bằng hữu cùng nhóm bạn trợ giúp dưới ta lần nữa tỉnh lại. Mặc dù không có thể lại ở lại giáo hội, nhưng là ta đối, đúng, mình bây giờ sinh hoạt phi thường thỏa mãn. Ừ, ta cũng vậy, bởi vì có lấy Ken Sa Mạc cùng mọi người, ta đối với mình bây giờ sinh hoạt cảm thấy phi thường hạnh phúc. Cho nên, Michael đại nhân không cần phải nữa lo lắng chúng ta. Chắp hai tay, Asia cũng đi ra. Nhìn xem hai nàng kia xuất phát từ nội tâm hạnh phúc vẻ mặt, Michael trong tâm cảm giác ấy náy giảm bất chút, bất quá cũng không khỏi lộ ra một tia tự rêu giống như cười khổ. Rõ ràng đem cho các ngươi hạnh phúc vốn nên là chúng ta trách nhiệm, nhưng là, các ngươi có thể hạnh phúc thật là quá tốt. Trong tâm là Asia chúng nữ cao hứng chúc phúc đấy, bất quá nếu là Michael biết rõ các thiếu nữ chỉ có một thuần mà bị một cái tà ác gia hỏa tẩy não nói. Siru Izina, kỳ thực ta cũng có một kiện lễ vật chuẩn bị tặng cho ngươi. Ánh mắt rơi vào Izina trên người, Michael lại nói. Lễ vật. Thiên về lấy đầu nhỏ, Izina mặt đầy ngoài ý muốn. Nghe nói bà rủ họa. Gã lì ổ đem 5 chuôi thanh kiếm hợp lại là một, hiện tại do ngươi ở đây sử dụng thanh kiếm Excalibur, như vậy cái thanh này chúc phúc chi thanh kiếm cũng cùng nhau tặng cho ngươi đi. Mặc dù ngươi đã không còn là giáo hội thành viên, nhưng hy vọng ngươi có thể đủ sử dụng hết cả lũ bộ lực lượng tiếp tục thủ hộ lấy cái thế giới này yêu cùng hòa bình. Michael nâng lên vung lên, nhất thời lại là một thanh trường kiếm ngưng hiện ra, chính là hết cả lũ bộ một trong chúc phúc chi thanh kiếm. Izina hai mắt thoáng hiện lên một tia ý động, nếu như lại dung hợp cái thanh này chúc phúc chi thanh kiếm nói, hết cả lũ bộ lực lượng cũng có thể khôi phục đi. Bất quá Izina cũng không có lập tức thu hạ, mà là hướng một bên kẹm lạ đầu đi hỏi nhãn thần. Izina, dĩ nhiên đây là Michael đại nhân hảo ý, ngươi liền thu giới đi. Chuyện tốt như vậy tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Hoắc Minh cười híp mắt nói, ừ, ta biết rõ, Michael đại nhân. Cũng không do dự nữa, đạt được chủ nhân của nàng đồng ý, Izina vui vẻ nhận lấy chúc phúc chi thanh kiếm. Khoảng cách tam đại thế lực đầu não hội đàm cũng mau bắt đầu, lần này nói chuyện liền đến đây chấm dứt đi. Một hồi gặp lại, chư vị. Chính mình mục đích đã hoàn thành, Michael cũng sẽ không nhiều làm dừng lưu, cùng kèm là cùng chúng nữ gật đầu một cái, sau đó quang hoa chợt lóe lại tan biến không còn dấu tích.
A a a, Kenkun, vị yêu thiên sứ đại nhân thật đúng là một phong khoáng hảo nhân.
Khoác ở Hoắc Minh cánh tay, ạ kệ nọ tà tà cười nói,
lại là đồ Long Chi Thánh Kiếm Ascalon, lại là Chúc Phúc Chi Thánh Kiếm Excalibur, Michael tên kia xác thực là người tốt đây. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu việc thu thập thần khí thôi.
Gaberzien.
Hoắc Minh liền đặt tay vào đầu rồi dùng sức mạnh quân cờ câu thông Gaberzien.
Trên thiên đường, nghe được Hoắc Minh âm thanh, Gaberzien liền gật đầu, sau đó nàng nhìn bên cạnh nữ thiên sứ gật đầu phân phó nói tiến hành kế hoạch thu gom thần khí.
Rõ.
Nữ thiên sứ đó gật đầu một cái rồi đi ra khỏi Gaberzien thánh điện.
Đi thôi, chúng ta cũng nên đi qua gặp mặt bọn họ.
Chương 46, kệ tờ dễ lệ và lì ản từng tầng một kết giới triển khai, toàn bộ học viên đều bị toàn bộ bao phủ, từng cái thiên sứ đọa thiên sứ cùng ác ma phi không mà lên lăng không mà đứng, vô cùng cảnh giác rằng canh gác xung quanh.
Rộng rãi trong phòng, đầu não hội đàm đã chính thức bắt đầu lần lượt là Michael, Azazel, Sergeant, Lucifer cùng Seraphon, Leviathan, tam đại thế lực cao nhất thủ lĩnh tề tụ một đường.
Chào mọi người, ta chính là gì ạt dẹ mọ gì cùng nhóm thân thích đã tham dự sự thật toàn bộ được phơi bày.
Ta sợ nạ xỉ chỉ cũng có thể chứng minh gì ạt dẹ mọ gì báo cáo toàn bộ là thật.
Cứ khổ rồi, em có thể lui gì ạt có thể lui.
Gì ạt chan, sợ nạ chan.
Gì ạt cùng xỉ tỏ gì sợ nạ báo cáo thoáng cái cổ cả bị ẹn sự kiện đi qua, mà mấy vị ma vương, đại thiên sứ cùng tổng đốc cũng chính thức bắt đầu hội đàm, nói chuyện nghe qua gì ạt báo cáo sau, ta nghĩ nghe thoáng cái đoạn thiên sứ tổng đốc ý kiến.
Không có ý kiến gì không ý kiến, đây đều là cổ cả bị ẹn hành động đơn độc.
Thủ hạ khơi mào rắc rối ngươi lại không biết à, ạ ra dẻo.
Nha nha, chỉ là đang lộng mục đích trước tạm thời để mặc cho hắn hành động đã.
Hơn nữa cuối cùng tên ngu ngốc kia không phải là bị Xích Long Đế thu thập sao? Đi qua chúng ta đọa thiên sứ bên này phản bội tuyệt đối cổ cạ bị ẹn xử là vĩnh cửu phong ấn hình, đã không ra được.
Vấn đề là cổ cạ bị ẹn động cơ.
Ngươi một lời ta một lời, Michael cùng ạ ra dẻo mấy vị đầu lĩnh thế lực nhìn nhau đàm phán lấy, mà Hoắc Minh chính là ở một bên nhàm chán ngáp một cái, dù sao chẳng có phần của hắn.
Sệ Dạ Phồn lại không nói, dù sao nàng vẫn còn trẻ chả biết gì nói, nhưng có nói chắc chắn đứng phía sờ nạ bên này, Michael cùng sờ dẹt đều là nhân phẩm tốt lãnh đạo, ạ dạ dẻo mặc dù nhìn qua là một lão bất chính đại thúc, kỳ thực cũng đối với chiến tranh quyền lợi không có gì hứng thú, chàng này hội đàm kết quả kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền đã bị nhất định sẽ phán định vì hòa bình.
Quả nhiên, không cần nhiều lúc ạ dạ dẻo lại không nhịn được phất tay một cái, được rồi, nhanh lên một chút ký hiệp ước đi, các ngươi vốn là đánh như vậy tính đi.
Di A cùng sờ nạ chúng nữ hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới đoạn thiên sứ bên kia tốt như vậy nói chuyện, Michael cùng sờ dẹt hai mắt nhìn nhau một cái, cũng hiểu ý gật đầu một cái.
Có thể thuận lợi như vậy mà lại ký kết hiệp ước dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa chuyện.
Nha, mặc dù chúng ta ký kết hiệp ước, bất quá trừ tam đại thế lực bên ngoài vẫn tồn tại lấy còn lại có thể ảnh hưởng thế giới lực lượng.
Xích Long Đế, Valita cũng muốn nghe hai người các ngươi ý nghĩ.
Theo lấy ạ dạ dẻo thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Hoắc Minh cùng Vali trên người.
Ta chỉ cần có thể cùng cường đại gia hỏa chiến đấu là được.
Coi như không có chiến tranh, cường đại gia hỏa cũng có đây.
Cũng là hắn đây.
Vali phát biểu chính mình ý kiến, mọi người vừa nhìn về phía bên kia Hoắc Minh.
Như vậy, Xích Long Đế, ngươi thì sao?
Ta nói, tự nhiên cũng là hy vọng hòa bình, đối với chiến đấu cái gì kỳ thực cũng không có bao nhiêu hứng thú, có thời gian như vậy nói chẳng nhiều cùng ta vị hôn thê bồi dưỡng tình cảm.
Nâng cầm lên, Hoắc Minh cũng nói ra quan điểm mình.
Tuy vì hòa bình thực chất lợi dụng hòa bình để làm một đống tiểu động tác.
Hắn dù có dạ tâm, nhưng không có ngu, còn nhiều thứ bí ẩn ở thế giới này lắm.
Nghe vậy gì ạt nhìn Hoắc Minh một chút cảm động mừng rỡ.
Ha 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 ha.
Xích Bạch Long Đế, ngươi tiểu tử này quả nhiên rất thú vị a.
Như vậy, hiện tại liền chính thức ký kết hiệp ước đi.
Cười ha ha, ạ dạ dẻo gõ ngón tay.
Dĩ nhiên tất cả mọi người cũng không có ý kiến, tam đại thế lực lại chính thức ký kết hiệp ước.
Một bên gì ạt chúng nữ đều hơi có chút kích động, không nghi ngờ chút nào, các nàng hiện tại chính chứng kiến lấy lịch sử tính một khắc đi.
Bất quá, cũng chính là vào lúc này, rầm rầm.
Bên ngoài truyền tới một trận tiếng nổ cùng âm thanh rất chóc, cả phòng đều cùng rung rung mấy dưới.
Xảy ra chuyện gì?
Địch tấn công sao? Lại đang cái này loại thời gian?
Di A chúng nữ thần sắc biến đổi, mấy vị ma vương cùng tổng đốc cũng đứng dậy.
Em là chủ nhân.
Bên hai hiện ra một đạo truyền tin ma pháp, tựa hồ thu được tin tức gì rú bợ lần ạ, thần sắc khẽ biến, sau đó tại kẻn lạ bên thai nhẹ giọng nói nhỏ một trận.
Những tên kia quả nhiên xuất hiện à?
Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, Hoắc Minh cật là mỹ nệ cùng xuệ lạng các nàng đã đánh lui địch nhân, cũng không có để cho đối phương được như ý.
Rú bợ lần ạ trở về nói, Hoắc Minh cũng gật đầu một cái.
Hết thể quả nhiên đều còn tại tuân theo lấy nhất định quỹ tích phát triển, tam đại thế lực đầu não hội đàm gặp địch tấn công, nhưng lần này có Hoắc Minh chấn thủ nên sợ rằng gặp bờ gì gạ.
Ma pháp trận này, chẳng lẽ là...
Cũng chính là vào lúc này, một đạo ma pháp trận phù không lóe lên, tiếp đó một đạo thân ảnh truyền tống mà ra.
Quý An, hiện đảm nhiệm ma vương sở dẹt điện hạ, xế dạ phồn điện hạ.
Cao gầy dáng người, gợi cảm trang phục, thông qua truyền tống trận xuất hiện là một phụ nữ xinh đẹp với làn da ngâm nâu cùng ánh mắt sắc bén được đeo mắt kính.
Ngươi vì sao lại ở chỗ này?
Thừa kế trước đại ma vương lệ vị ạt thản huyết thống. Kệ thở dễ lẹ vì ả thản.
Nhìn thấy nữ từ sau, Sệ Dạ Phồn vô cùng kinh sợ, Sở Dẹt cũng là mặt đầy ngưng sắc.
Là thế giới mang đến phá hoại cùng hỗn độn.
Căn bản không có giải thích lý tứ, kệ thở dễ đem pháp trượng giơ cao, mặt đầy khát máu lênh khốc, tiếp đó, ầm.
Một loạt vụ nổ liên tiếp lan ra, khói bụi đem cả của học viện bao phủ vào.
Khục khục khụ.
Không việc gì đi mọi người.
Ừ, chúng em ổn.
Bụi khói tiêu tan, Cục học viện vẫn hoàn hảo không tổn hại sừng sững ở đó và dần hiện nguyên hình. Trong bầu trời, từng cái thân lấy pháp bảo ma thuật sư thông qua ma pháp trận không ngừng truyền tống vào đến, cùng đang tại không trung bảo vệ ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ cùng nhau hợp lại thành một đoàn. Ha ha ha. Tam đại thế lực thủ lĩnh đều bối rối a, bực nào khó coi. Ngọc thủ an ủi săn sóc môi Kệ Tở Dệ trầm chọc cười duyên lấy. Kệ Tở Dệ, đột nhiên xông vào chúng ta hội đàm, ngươi muốn làm gì? Sơ Dẹt nhìn lên về Kệ Tở Dệ nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là phá hoại các ngươi hiệp ước, dĩ nhiên thần cùng ma vương không có ở đây nói, liền do chúng ta tới khống chế cái thế giới này. Pháp trượng vung lên, Kệ Tở Dệ lạnh lùng trở về nói. Kệ Tở Dệ chan, mau dừng tay, ngươi tại sao phải làm cái này loại sự tình? Còn hỏi ta vì cái gì? Sệ Dạ Phồn, từ trong tay của ta đoạt đi lẹ vị ạt thản bảo tọa ngươi thật đúng là vô liêm sỉ à? Ta, yên tâm đi, hôm nay ta lại ở chỗ này giết chết ngươi, từ nay về sau liền do ta thừa kế ma vương lẹ vị ạt thản tên. Ha 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 ha. Kệ Tở Dệ cười ha ha lấy, mà mọi người thần sắc đều là có chút khó coi. Kệ Tở Dệ, mặc dù ta rất lý giải ngươi tâm tình, bất quá làm là chính là cũ ma vương lẹ vị ạt thản của duệ, ngươi sẽ không cảm thấy bằng ngươi và ngươi mang đến những kia ma thuật sư là có thể giải quyết mất chúng ta chứ? Đứng ra, ạ dạ dèo nói. Xác thực như thế, coi như ta như thế nào đi nữa cuồng vọng cũng không khả năng đồng thời giải quyết mất tam đại thế lực thủ lĩnh, nhưng là, lại thêm trên vị kia lũ sở hậu duệ thì như thế nào đây? Coi như thêm hắn thì thế nào? Lúc này Hoắc Minh đứng lên lạnh nhạt lên tiếng. Ô kìa, là tên đã đánh bại Vali đó sao? Có hứng thú gia nhập khắp bờ gì gạ bọn ta bên này không đảm bảo đầy đủ mỹ nữ mặc ngươi lựa chọn. Phát hiện hắn Kệ Tở Dệ ngược lại không sợ mà nhìn hắn phát ra mời chào. Ken Kun, tiểu tử, không được đồng ý. Nghe được Kệ Tở Dệ nói sau mọi người tất cả giật mình, chỉ thấy nguyên bản còn đứng ở phía sau Vali từng bước một đi ra, sau đó đứng ở Kệ Tở Dệ bên người. Này này, Vali, ngươi không có đùa chứ? Mặc dù vẫn là như vậy thoải mái giọng, bất quá ạ dạ dược trong mắt lại lóe lên nguy hiểm ánh sáng. Thật là xin lỗi, ạ dạ dẻo. Ta quả nhiên vẫn là cảm giác bên này thú vị một chút. Mặt đầy lanh khốc nụ cười, Vali trở về nói. Ha 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 ha. Thật là bực nào ngu xuẩn, ạ dạ dẻo, tay ngươi dưới trướng thủ hạ đã sớm đã đầu nhập vào chúng ta a. Cười ha ha, Kệ Tở Dệ đắc ý châm chọc lấy, mà Sơ Dẹt cùng mặt của mọi người chính là mặt đầy khó coi thần sắc. Nguyên bản lệ thuộc vào đoạ thiên sứ một phương vốn là chắc của lũ sở vậy mà lâm trận phản bội, cái này dưới thật đúng là phiền phải a. Rất may mắn Ken tên này lấy đi hắn thần khí không thì phiền phải. A a, ta thủ hạ luôn xuất hiện những thứ này phản nghịch giá hỏa thật đúng là thật xin lỗi a. Cảm thụ lấy mọi người kia bán niệm ánh mắt, ạ dạ dẻo bất đắc dĩ xoa chán. Cô cả bỉ ẻn cũng tốt, Vali cũng tốt, tay mình dưới mỗi một người đều là nhiều chút không nhượng hắn bất lo ra hỏa đây. Chẳng lẽ là hắn phương châm giáo dục không được sao? Nhưng lại ạ dạ dự tự mình cảm giác làm mình rất tốt a. Vali, có một việc muốn hỏi ngươi một cái, chúng ta phó tổng đốc nghỉ mục to lớn xuất ra nhận ra được có cái tại tụ tập tam đại thế lực phần tử nguy hiểm tổ chức, gọi là khắp bờ gì gà chứ? Khắp bờ gì gà? Lại có thể thống lĩnh nhiều như vậy phần tử nguy hiểm, không phải nắm giữ tương đối thực lực người căn bản không làm được chứ? A dạ dẻo đối với Vali hỏi, mà nghe tiếng xề dạ phồn tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là tự nhiên, theo tin tức đáng tin, thống lĩnh bọn họ nhưng là cái kia ẩn phật giờ dạ gồng gột Office. Trong mắt lóe ra nguy hiểm thần sắc, A dạ dẻo nói, Office, lại là cái kia ẩn phật giờ dạ gồng gột, liền thần cũng sẽ sợ hãi mạnh nhất chi lòng. Nếu như nói mới vừa rồi tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ nói, vậy bây giờ chính là rung động. Ẩn phật giờ dạ gồng gột Office, đây chính là ma vương cùng thần minh đều không cách nào chống lại tồn tại. Cơ bản nàng rất mạnh, so với Xích Long và Bạch Long đều muốn mạnh hơn một tầng thứ khác rồi. Mà trong khi Nhị Thiên Long đã rất phiền rồi huống chi một cái vô cực long. Ta đúng là cùng Office liên thủ, nhưng vô luận là ta còn là cái tên kia đều đối với quyền lực không hứng thú, chỉ là nhiều chút muốn lợi dụng nhà chúng ta chủ để trở nên mạnh hơn mà thôi. Không giống như bên cạnh ta cái này buồn chán nữ nhân. Mặt đầy thả lỏng nhẹ biểu tình, Vali chỉ bên người Kệ Tở Dệ. Xen một tiếng, Kệ Tở Dệ thần sắc âm trầm, nếu không phải hiện tại còn dùng tới đối phương, nàng thật không nhịn được phải đem cái này cuồng ngạo ra hỏa cho làm thịt. Thì ra là như vậy. Như vậy Vali, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cái này thời gian mới đột nhiên tính toán thoát khỏi. Gật đầu một cái, ạ dạ dẻo lại hỏi. Vali người này ngã về phía khắp bờ gì gã hiển nhiên cũng không phải một ngày hai ngày, bất quá một mực cẩn nhịn đến bây giờ mới biểu hiện lộ ra, khẳng định cũng có lấy hắn mục đích đi. Ta mục đích? Không đều đã nói qua sao? Ạ dạ dẻo, ta chỉ là đơn thuần muốn cùng cường đại gia hỏa chiến đấu mà thôi à. Khoe miệng nâng cao, một đôi ác ma chi rực ở sau lưng triển khai, chậm sau Vali chậm rãi bay lên trời. Rồi một phần màu trắng áo giáp hiện ra bao bọc lại người hắn. Khí thế trùng tiêu, ngân bạch cùng chiếu sáng khôi giáp ngưng hiện ra, sau đó đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới Vali trực tiếp sử dụng ra thần diện cụ cấm tay, Bạch Long Đế chi khải. Cái này là Bạch Long Đế à? Không phải bị Ken lấy đi chứ làm sao hội? Cường đại cỡ nào ma lực? Cảm thụ lấy Vali trên người kia mênh mông cường đại ma lực gợn sóng, cho dù Sơ Zét, Sê Dạ Phồn cùng mấy cổ bọn người lộ ra vẻ kiên kỵ. Vô dụng tạp ngư không nên ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Lãnh khốc thanh âm, thân lấy chiến khải Vali trong tay ngưng tụ ra một đoàn ma lực, sau đó vung tay ném ra, nhất thời lại hóa thành đầy trời điện quang trên không trung nổ tung. Dầm 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 ầm. Liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, tính ra hàng trăm đang tại không trung chiến đấu thiên sứ, đoạn thiên sứ, ác ma cùng với ma thuật sư trong nháy mắt liền bị nổ thành bụi bặm. A a a. Di a chúng nữ đã rung động tột đỉnh, vẻn vẹn tiện tay một kích liền có lớn như vậy uy lực, cái kia Bạch Long Đế cường đại như thế nào? Bạch Long Đế, ngươi vì cái gì ngay cả ta thủ hạ cũng cùng một chỗ công kích? Lóe lên đến không trung,
Kệ Tở Dệ mặt đầy vẻ nổi nóng. "Cũng ngay, nữ nhân, không phải liền ngươi cũng cùng một chỗ diệt." Một cái tay trưởng nhắm ngay Kệ Tở Dệ, Vạn Ly nhàn nhạt nói. Chỉ cảm giác một trận vô hình sát ý phong tỏa chính mình, trong tâm cảnh linh mãnh liệt, Kệ Tở Dệ một cái nhanh chóng tối lui cùng Vạn Ly kéo dài khoảng cách. "Đáng chết Bạch Long Đế, đi qua sẽ cho ngươi để mắt." Cắn răng nghiến lợi, trong tâm thầm hận, bất quá vì đạt được thành chính mình mục đích Kệ Tở Dệ còn phải mượn đối phương lực lượng. Hơn nữa thấy Bali vẫn có thể sử dụng sức mạnh của Bạch Long, nàng liền không có nhiều hơn phần thắng mà không dùng tới lực lượng của Office. Trong truyền tống trận còn không đoạn mà có ma thuật sư truyền tống bảo đến, bất quá tại Kệ Tở Dệ mệnh lệnh dưới cũng không tiếp tục phát động công kích, sở hữu ma thuật sư đều tụ tập đến Kệ Tở Dệ sau lưng. Sơ Jet mấy vị thủ lĩnh cũng nhượng tổn thất nặng nề bọn hộ vệ thu nhốt vào trận hình, ngừng chiến đấu, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào không trung kia câu ngạo thân ảnh, cảnh giác lấy hắn tiếp theo việc làm. "Đa tạ ngươi Ken công tử đã trở lại cho ta cái vỏ của Bạch Long, cho nên bây giờ vẫn còn nắm giữ khả năng của hắn đây. Và cho ta xin tái chiến một lần." Ánh mắt rơi vào Hoắc Minh trên người, Vạn Ly rốt cuộc mở miệng nói. "Kẹt lạ. Chủ nhân." Nơi nào còn không đoán được Bạch Long Đế mục đích, Dị Át cùng A-si-a chúng nữ mặt đầy lo lắng thần sắc, mà Hoắc Minh chính là hướng chúng nữ gật đầu ra hiệu các nàng an tâm. Cũng không có trực tiếp đáp lại Vạn Ly tuyên chiến, Hoắc Minh mà là nhìn về phía sau Sở Dẹt cùng Sệ Dạ Phồn mấy người. "Sở Dẹt đại nhân, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng các ngươi thông cảm, đây là ta không thể không tiếp nhận chiến đấu. Dĩ nhiên Bạch Long Đế đã đầu nhập vào địch nhân, đây cũng là không có cách nào sự tình. Kẹt lạ cun, cứ làm chuyện nên làm đi." Gật đầu một cái, Sơ Dẹt cùng Michael mấy người tự nhiên không để ý tới do ngăn cản, nhượng Xích Long Đế đối phó Bạch Long Đế, cũng không có so với cái này thích hợp hơn lựa chọn đi. Như vậy, khoe miệng nâng lên một tia độ cong, nhất thời một đạo trùng thiên khí tức từ trên người bộc phát ra. Lập tức xuất hiện trước mặt Vali cho hắn một quyền nắm đất. Chương 47, bắt Kệ Tở Dệ. "Xin lỗi Vali, ta không có tâm tư đùa với ngươi." Nhẹ giọng ấy náy nhìn ngất đi Vali nói, sau đó hắn lại nhìn đến Kệ Tở Dệ. "Ngươi nghĩ sai, mặc dù hắn mạnh nhưng chưa đủ để ngươi đoạt lại bảo tọa của mình đâu Kệ Tở Dệ." "Hừ." Kệ Tở Dệ sắc mặt khó coi nhìn hắn, vô luận Vali có yếu hay không liền biết, nhưng bị một quyền đánh bại là một chuyện khác. Giải sẽ Endum Ba Tổ ở. Thì lập tức, ở dưới đất học viện trồi lên những cánh tay xương. Từ 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 dưới đất leo lên mặt đất là những bộ xương khôi ngô to lớn tay cầm hắc dịu. Hoắc Minh nhìn lên không trung, cầm kiếm vung tới đem từ hư không một người hiện ra té ẩm xuống đất. "Y ra, quả nhiên bị phát hiện a." Như ý kim cô đồng. Tên này lập tức tỉnh hồn lại, dùng cây gật kim cô của mình biến dài vung tới. Không trung vang lên một đạo nam tử thanh âm, tiếp đó lại có một cái kim sắc to côn hoành không quét tới, sau đó cùng Hoắc Minh phát ra quyền ảnh đụng vào nhau. "Oeng!" Kinh thiên nổ vang, toàn bộ mặt đất đều không đoạn mà rung rung, nhiên hậu kim quang chợt lóe, cả người lấy áo giáp tay cầm kim cô nam tử hiện hiện ra. "Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, không hổ là người trong truyền thuyết kia thần khí lược đoạt giả, đánh bại Vali nam nhân." Mặt đầy không kiềm chế được nụ cười, xuất hiện nam tử nói: "Ngươi là cái kia đấu chiến thánh vật sần gỗ cũ, Sun Quổng, hậu đại, vị cũ." Trong nháy mắt lại nhận ra thân phận đối phương, Hoắc Minh trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. "A ga ga, không nghĩ tới ngươi cũng nhận biết ta a, thật là hết sức vinh hạnh. Ngươi là tới đón tiếp Vali?" "Đúng vậy đúng vậy, vốn là cái này mục đích, bất quá không nghĩ tới cái kia Vali thất bại mất quyết đấu, cái này dưới có thể có chút khó làm a, dù sao trong tổ chức có thể không cần phế vật." Bắt lấy đầu, bị cu mặt đầy mệt quấy nhiều biểu tình. Mặc dù hắn thừa nhận lúc trước Vali là rất lợi hại, thậm chí còn chuẩn bị nhượng hắn làm đồng bạn mình, bất quá tại bị cụ xem ra thảm bại Vali không sai biệt lắm đã là một phế nhân, hắn có thể không cần phế vật làm đồng bạn. "Bị cụ, ngươi tới đúng dịp, giúp ta bắt hắn lại nhóm." Lóe lên tới, Kệ Tở Dệ nói. Thế nào cũng không nghĩ đến Vali thất bại mất quyết đấu, chính mình kế hoạch bị hoàn toàn đánh loạn, cái này nhượng Kệ Tở Dệ vô cùng căm tức, bất quá nhìn thấy bị cụ sau Kệ Tở Dệ lại mọc lên một tia hy vọng. Mặc dù con khỉ này rất ghét, nhưng thực lực hay là không lời nói, chỉ cần hắn giúp mình trước kéo mắt cổ cùng ạ dạ dẻo, nàng liền có thể lợi dụng rắn lực lượng giết chết Sở Dẹt cùng Sệ Dạ Phồn, đoạt lại vốn nên thuộc về nàng lệ vì ạt thản bảo tọa. "Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi nói cái gì ngốc nói, muốn chết đừng kéo người khác." Quát to một tiếng, bị cụ chính là một cái hậu khiêu cùng Kệ Tở Dệ kéo dài khoảng cách. Nữ nhân này thật là nghĩ báo thù muốn điên, cũng không nhìn một chút chính nàng cân hai, đừng nói mấy cái thiên sứ ma vương liền kèm là một người đều đủ để nghiền ép bọn họ. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là một đơn giản giao thủ, nhưng bị cụ lại đã vô cùng rõ ràng điểm này. "Ta đối với ngươi sự tình cũng không có hứng thú, dĩ nhiên Vali đã phế mất, kia ta cũng trở về. Hai đại ma vương, thiên sứ thủ lĩnh, đoạn thiên sứ tổng đốc, còn có một cái yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng nổi hai thiên long chủ, coi như thiên vương lão tử tới cũng phải nằm ở chỗ này, cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà còn muốn gây sự, thật là không biết rõ chữ chết biết như thế nào." Cân đầu vân. Miệng nhập chú, một đóa kim sắc cân đầu vân từ mặt đất mọc lên, sau đó nhờ lấy bị cụ leo lên rồi phóng đi lên cao. Hắn ngược lại lưu manh cực kỳ, nói đi là đi. "Đáng chết." Thần sắc căm trầm, Kệ Tở Dệ bị tức chết đi được, Bạch Long Đế cũng tốt, chết hầu tử cũng tốt, sẽ không một cái dựa được. Mặc dù Kệ Tở Dệ cũng biết rõ liền chính nàng cùng thủ hạ đám kia pháo hôi một dạng ma thuật sư phần thắng không lớn, nhưng cứ như vậy buông tha nhượng nàng như thế nào cam tâm. "Kệ Tở Dệ, ngươi là chính mình đầu hàng hay là để cho ta tới bắt ngươi?" Nhìn xem Kệ Tở Dệ, Hoắc Minh nheo cặp mắt lại cười khẩy. Nếu như mới vừa rồi nàng và bị cụ cùng một chỗ trốn mất Hoắc Minh cũng lời truy, nhưng cái này nữ nhân ngốc chính mình tìm đường chết phải lưu lại, vậy hắn cũng không khách khí. Nói quát mà không biết ngượng, khắc, đừng, cho rằng thắng Vali cái kia vô dụng giá hỏa liền không lên. Liền cho ngươi kiến thức thoáng cái đi, thừa kế chân chính lệ bị ạt thản máu ta lực lượng. Trong mắt lạnh quang lóe lên, Kệ Tở Dệ trực tiếp thả ra xà lực lượng, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt. Xà lực của Office triển khai ma pháp phương trận, nhất thời chính là một đạo cuồng bạo công kích về phía Hoắc Minh hướng tập đi. Nhưng mà, Divider. Bạch Long năng lực phát động, Kệ Tở Dệ phát ra ma pháp bị không đoạn suy yếu, căn bản là không cách nào tạo thành tổn thương dù chỉ một chút. Không thể nào. Nghẹn ngào kêu to, Kệ Tở Dệ không thể nào tiếp thu được, mới vừa rồi đây chính là nàng một kích toàn lực a, coi như là ma vương cấp cường giả cũng không khả năng tùy tiện tiếp dưới. Trong tâm băng hàn, trước nàng còn cảm thấy thua mất quyết đấu Vali là một phế vật, nhưng Kệ Tở Dệ đột nhiên sợ hiểu có lẽ căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, trước mắt người này hoàn toàn chính là cái quái vật. Cũng liền này một ít trình độ ạ. Vốn còn muốn thí nghiệm vắng cái quân cờ lực lượng, nhưng Hoắc Minh chính là mặt đầy thần sắc thất vọng. Đối thủ quá yếu, nhượng hắn đều không có tâm tình. Cũng lời nói thêm gì nữa, Hoắc Minh thân hình chợt lóe lại xuất hiện ở Kệ Tở Dệ trước người, sau đó đối với nàng bụng chính là một quyền. Ô, mắt đẹp trợn tròn, Kệ Tở Dệ bưng bít lấy bụng mình không ngừng lùi lại, sau đó không thể tin út sắp trên đất. Nàng nhưng là lệ vị ạt thản hậu đại, nàng nhưng là bị Office giao phó cho xả lực lượng, nàng nhưng là có lấy rất nhiều nhưng kết quả lại là nàng bị một chiêu đánh bại. Kệ Tở Dệ đại nhân. Một bên ma thuật sư nhóm cả kinh thất sắc, từng cái lập tức thả ra ma pháp công kích Hoắc Minh, bất quá bọn hắn này ít điểm công kích đối, đúng, Minh cùng Dạ Vạ ở, sở tỏ tờ nhóm mà nói với Cù Lét không có khác nhau, đều lười đến phát động Bạch Long lực lượng đi suy yếu. Phong ấn quân cờ, cho gọi ra chính mình đông đảo quân cờ bên trong cai ngục quân cờ, nhất thời một mặt phong cách cổ xưa to lớn thần kính hiện lên không trung đem pháp sư nhóm và Kệ Tở Dệ cùng một lúc hút vào. Hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là mọi người trong lòng rung động chính là lâu lâu không cách nào bình tức. Chương 48, kèm lạ. Kèm lạ đại nhân. Lại cũng không cần cố kỵ, Di A chúng nữ đồng loạt hướng lấy Hoắc Minh chạy tới. Nhiều vấn đề được Hoắc Minh nhẹ nhàng giải quyết không bao gồm Kệ Tở Dệ mang thực lực của ma vương và xà lực. Từng cái ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Hoắc Minh, các thiếu nữ mừng rỡ, si mê, sùng bái. Không phải là ít, mà làm là thân thích rủ bờ lần ạ chúng nữ càng là vô tận tự hào, vì các nàng có thể đi theo lấy như vậy chủ nhân. Cho các ngươi lo lắng, Di A, ạ kẻ nỏ, còn có mọi người. Tiêu tan mất khôi giáp, Hoắc Minh trấn an lấy ôm đến chính mình trên người hải cùng nổ, sau đó đối với chúng nữ nói. Thử, một ít người biết rõ liền có thể. A a a, mỗi lần cũng chỉ là nói những thứ này, kèm lạ cũng quá giàu hạn. Kèm lạ đại nhân, thật là lợi hại. Sơn Na Chan, nhớ học ta ăn mặc như thế này để hấp dẫn chủ nhân nha. Nhìn xem bị một đám thiếu nữ vây lấy Hoắc Minh, một bên Sệ Dạ phủ nói, thế nào, tỷ tỷ nghĩ để cho ta mặc như vậy sao? Đẩy đẩy chính mình kính mắt, Si Chỉ Sơn Na hỏi lại. Đúng đúng, với tính cách của ngài ăn mặc như vậy sẽ rất kích thích. Cơ múa trong tay gậy phép thuật, ăn mặc như ma pháp thiếu nữ Sệ Dạ phủ ma vương vui vẻ nói, mà Si Chỉ Sơn Na chính là không còn gì để nói, hắn là mất mặt luôn. Tỷ tỷ đại nhân lại bắt đầu tự động che giấu tỷ tỷ đại nhân thanh âm. Xì Chỉ Sợ Nạ cũng nhìn về phía cách đó không xa nhìn Hoắc Minh đỏ mặt tự hào mỉm cười. Không sai, là hắn là nàng chủ là nàng hết thể nơi thuộc về, hắn thật vô thượng, chính là bổn tiểu thư kiêu ngạo địa phương. Kèm lạ cun, chúc mừng, thật là một trận đặc sắc quyết đấu. Sơ Dẹt cùng Michael mấy người đi tới, dù bỡ lần nạ chúng nữ vội vàng lui qua hai bên. Quá khen, so với Sơ Dẹt các cậu thì ta còn kém xa đây. Lắc đầu một cái, Hoắc Minh khiêm tốn nói. Đương nhiên, Hoắc Minh cũng đúng là làm bộ khiêm tốn, để triệt hảo cảm, chứ thực sự một mình hắn dư sức đem bọn họ treo lên đánh. Ken kèm lạ. Ngươi là từ trước tới nay duy nhất một đồng thời khống chế hai thiên long lực lượng người, cố gắng hoàn toàn nắm giữ bọn nó lực lượng. Ta sẽ, Michael đại nhân. Michael là một người hiền lành, trừ có chút lại nhải bên ngoài kỳ thực cũng còn không sai, Hoắc Minh cũng không đến mức ghét bỏ nên cũng gật đầu một cái. Đương nhiên, còn như thật thế nào sử dụng hai thiên long lực lượng, cũng không phải nhìn hắn tâm tình chơi. Tiểu tử, tổng đốc ta ngay cả thần đều không phục, nhưng liền phục ngươi. Ngươi thật đúng là một quái vật a, ha 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 ha. Đập lấy Hoắc Minh bả bay, ạ dạ dự chính là cười ha ha. Khóe mắt nhếch lên, Hoắc Minh không còn gì để nói. Thậm chí ngay cả lời như vậy cũng dám nói, ạ dạ dẹo người này cũng khó trách sẽ đoạt tiên. Không khỏi nhìn về phía một bên Michael, quả nhiên Michael cũng là mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. "Tiểu tử, ta nhưng là đối với ngươi vài món thần khí siêu cảm hứng thú à, có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút, có điều kiện gì chúng ta đều dễ nói." Trong mắt chớp động lấy tí tí nóng bỏng, ạ dạ dẹo trong miệng thần khí chỉ dĩ nhiên là triệu hoán binh sĩ, cái quân cờ lực lượng đặc biệt, lần sau đi, có lẽ hắn sẽ để vài món dị thần khí cho ạ dạ dẹo, kinh nghiệm về thần khí ở thế giới này đúng là hắn hiểu rõ hơn Hoắc Minh. Ạ dạ dẹo thì ngược lại có chút mong chờ. Sau đó hắc hắc cười rồi cùng nhóm ma vương quay về hội đồng họp. Còn như xử trí như thế nào Kệ Tở Dệ sự tình cũng bị nói ra, vốn là làm là tập kích tam đại thế lực lãnh đạo hội đàm chính phạm nhưng như cũng là lệ vị ạt thản hậu duệ, Kệ Tở Dệ là muốn giao do Minh giới xử lý, thế nhưng đánh bại và bắt giữ Kệ Tở Dệ nàng là Hoắc Minh đồng thời sở hữu cường đại thực lực, cho nên Sơ Zen, Michael cùng Á Dạ Dẻo cũng ngầm cho phép Hoắc Minh xử trí cả Tạ Dệ quyền hạn, bất quá vẫn là yêu cầu hắn moi ra khắp bờ gì gạ tình báo mới thôi. Đợi hết thể kết thúc về nhà lúc, đã sắp đến đêm khuya thời khắc. Vốn là chỉ là một lần bọn thủ lĩnh hội đàm, nhưng sau đó nhưng lại xảy ra nhiều như vậy sự tình, lại không nói trải qua khổ chiến tiên rơi, coi như gì ạt chúng nữ cũng đã phi thường mệt hiện lên dù sao, các nàng chưa mạnh bằng hắn, đám pháp sư như cũ vẫn là bãi kiến đông. Hào hoa trong phòng 8, Hoắc Minh hai mắt khép hở vô tư tột cả vì chính mình sát thử lấy thân thể, mà ở Hoắc Minh trước người, Mị Hạ Ệ chính quỳ xuống trên đất dụng tâm liếm. Mị Hạ Ệ là một cái giả mạ tổ nã đệ tỷ cổ giống như đoan trang thiếu nữ ôn nhu, càng bị trong trường học rất nhiều nam sinh coi là tốt nhất thê tử nhân tuyển, hoàn mỹ nữ thần,
nhưng nếu là để cho bọn họ biết rõ Mị Hạ Ệ lúc này đang tại làm sự tình nhất định sẽ thật sự muốn tự sát, dù sao nàng cũng là biết bao người tình nhân trong động. Ngươi làm càng ngày càng tốt, Mị Hạ Ệ. Rốt cuộc vui sướng mà thả ra ngoài, Hoắc Minh hướng thiếu nữ khen ngợi nói. Nôn nuốt mất trong miệng dị vật, lại là chính mình chủ nhân dọn dẹp sạch sẽ, Mị Hạ Ệ lúc này mới ngượng ngùng mà đứng lên. Xác thực, tại Hoắc Minh đại nhân điều giáo dưới, nàng làm càng ngày càng tốt đây. Hệ trên đồ tắm, Hoắc Minh ôm lấy hai nàng eo đi ra phòng tắm, đánh một chút ngáp đang chuẩn bị nghỉ ngơi ngủ, bất quá bên ngoài phòng chính là vang lên gì a thanh âm. Đẹp lạ, anh nghỉ ngơi sao? Mở ra cửa nhượng dì Ad đi bảo, tựa hồ cũng mới vừa vào tắm, thiếu nữ cũng chỉ hệ một kiện cạn hồng áo ngủ. Dì Ad, có chuyện gì không? Đã đem kệ tờ dễ vào quân cờ pháo đài. Tốt lắm, để ta thử uy lực của khế ước cái đã. Chương 49, Càn Bỉn tấn công sau khi thu phục kệ tờ dễ ở thiên không quân cờ pháo đài thì Hoắc Minh cũng chìm trong sắc nữ vui vừa. Đùa bỡn vui vẻ rồi thì Hoắc Minh đi vào vô thượng viện nghiên cứu. Trong đó, có mấy cái xinh đẹp ngực lớn đợi đi tới trước mặt hắn quỳ hai chân xuống. Đứng dậy và trở lại nghiên cứu. Hoắc Minh nói xong rồi đi vào khu nghiên cứu. Mở ra bảng hệ thống thì thấy một thanh sáng trong vô số thanh cây nâng cấp đang trong giai đoạn đếm ngược để hoàn thành. Cái thanh nâng cấp có tên gọi là Hoàn Mỹ chủng tộc siêu tế bào. Hiệu ứng, cho mọi đơn vị chủ tướng sĩ quan trong thế lực tăng lên diện rộng sức khôi phục cùng khả năng thích nghi biến hình bảo toàn tính mạng. Đi chủ sở hữu cũng nhận hiệu ứng tương tự và trở thành chủng tộc vương và có thể thao túng chủng tộc còn lại. Hoàn Mỹ chủng tộc có thể duy trì nhân loại hình thái. Tiếp nối đó chính là chủng tộc cảm nhiễm. Hiệu ứng, thông thường chủng tộc đơn vị có khả năng biến kẻ thù thành chủng tộc trung thành tuyệt đối. Đặc biệt, trung vương có khả năng biến nữ nhân thành đao phong nữ hoàng, số lượng dựa theo số quân cờ hiện có. Tiếp theo chính là trung vương tế bào hiệu ứng, tăng mạnh sức chiến đấu chủ sở hữu, tăng mạnh linh hồn phương diện và khả năng thao túng xây dựng các công trình của chủng tộc. Sở tạ cơ giáp, lần lượt tiếp theo là bất tử chủng tộc tiến hành trạng thái giả chết trong vài giờ, tự động khôi phục lại sau khi hết nguy hiểm. Lưu ý, chết mất xác không thể tái sinh. Thôn vệ đồng tộc là phong kiến xã hội chủng tộc, các thành viên lớn của chủng tộc có thể tiến hành thôn vệ chủng tộc nhỏ hơn để khôi phục. Nhìn đến phần này thì hắn nghĩ rằng có lẽ phải chết tạo một vài cái pháo hôi không có ý thức chủng tộc để tiện thôn vệ. Ấu trùng Alliance, chỉ trùng vương, trùng mẫu và đao phong nữ hoàng mới có thể xây dựng trứng ấu trùng sẽ từ từ lớn lớn trong trứng rồi thoát trứng. Đối với nữ, giai đoạn 1, bắt vào một nữ tính sinh vật khuôn mặt, thoát sang ngoài, đem bản thân lớn lên trong người nữ tính sinh vật đó gây mê và đồng hóa dần hoàn toàn theo thời gian. Giai đoạn 2 sinh vật nữ tính bị ấu trùng xâm nhập trở thành Alliance chủng tộc giống nữ có chính mình lúc trước khi trở thành chủng tộc ký ức tình cảm nhưng với trùng vương trung thành tuyệt đối. Giai đoạn 3, săn mồi để tăng thực lực và hoàn thiện biến thân cải tạo thân thể. Đối với nam, giai đoạn 1 bắt vào nam tính sinh vật khuôn mặt tiến hành thoát xác gây mê để thuận lợi xâm nhập. Giai đoạn 2, thôn vệ và lớn lên trong nam tính sinh vật. Giai đoạn 3, thoát xác nam tính và trở thành hận tờ alien sẵn sàng chiến đấu. Lưu ý, giới hạn hình người sinh vật, nâng cấp để có thể có hiệu ứng mạnh hơn. Cải biến gen trùng vương trùng mẫu trùng hậu đao phong nữ hoàng có khả năng cải biến gen của từng thành viên để đảm bảo thích ứng. Trung tộc trí khôn các thành viên trùng tộc sẽ có trí khôn, nếu đã có thì gia tăng trí khôn để mang khả năng chỉ huy và tiêu diệt kẻ địch tốt hơn. Giảm thiểu chi tiêu. Sinh sản không thừa thải tiết kiệm tối đa chi tiêu huấn luyện. Tầm xa sinh vật công trình phòng thủ chế tạo được súng sinh vật sống, tuy nhiên cần dinh dưỡng để duy trì. Thú săn mồi thôn phệ địch nhân để khôi phục và cường hóa bản thân. Có tỷ lệ nhất kích tất sát. Thú sắt thép. Trung tộc tạo ra một lớp giáp vỏ trên người và mang độ cứng không kém sắt thép, nâng cấp cao nhất có độ cứng như kim cương. Quần đầu hội đồng nhất dâm. Khi một đơn vị rơi vào hạ phong, các đơn vị còn lại sẽ tiến hành trí mạng đánh lén hỗ trợ lẫn nhau. Lạc vật một hồi mới tới kỹ năng mạnh nhất chủng tộc thiên phú. Gia tăng diện rộng thể chất, cường hóa các giác quan như da thịt móng vuốt, thích hợp để chiến đấu đồng thời có thể tiến hành thu lại. Các giác quan được cường hóa sẽ cứng rắn như sắt thép nhưng chi phí tiêu hao sẽ nhiều hơn. Sáng tạo chủng tộc. Trung vương duy nhất đặc biệt kỹ năng, tạo ra một quả trứng trong đó tự thiết lập gen chủng tộc, cần vài giờ ấp xong hình dạng thuộc tính sẽ như ký chủ thiết kế nhưng sẽ mang theo khả năng của chủng tộc. Ẩn dấu chủng tộc các cấp cao hình có thể biến hình người chủng tộc không bị bất kỳ máy móc máy quét phát hiện. Đây là bên dãy chủng tộc nghiên cứu siêu cấp. Còn đây là toàn diện nâng cấp. Dù cờ tỷ kỳ, thể thuật lục thức cho mọi đơn vị quán thâu 6 thức thể thuật tự vệ, mọi đơn vị sinh vật có thể sử dụng, bao gồm sinh hóa người máy nhân tạo, ví như 2BA2, ma lực, chặt cả sở hữu mọi đơn vị có chính mình năng lượng để sử dụng kỹ năng. Sơ cấp nhân thuật sở hữu, bất kỳ đơn vị có thể dùng sơ cấp đơn giản nhân thuật để chiến đấu. Kể cả thú sơ cấp ma thuật sở hữu. Giống như trên chiến thuật chiến đấu, khi không có chỉ huy sĩ quan áp trận, thì trí lực cao nhất đơn vị trong số binh lính sẽ tự động đứng ra chỉ huy chiến thuật để trụ đến khi sĩ quan có mặt đồng thời tăng mạnh kỷ luật, sự cách thức chiến thuật hợp lý mà không cần sĩ quan chỉ huy tự mình ra lệnh. Tín ngưỡng tẩy não, thần dân binh đối với ký chủ tuyệt đối trung thành, tương lai các thế lực khác đầu nhập cũng sẽ chịu ảnh hưởng theo thời gian đồng thời sĩ khí trên chiến trường sẽ không giảm, sẽ tăng khi có eo, các nữ thần nữ hoàng và ngài chỉ huy. Vũ khí tinh thông, có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau. Tinh nhuệ, nhận nhiều hơn kinh nghiệm khi tham gia chiến đấu. Bất khuất, giảm sát thương nhận phải đi 10, tăng 50 cấp cao nhất, giảm 50 binh khí hiến thân, bất kỳ binh khí nào vào tay sĩ quan, hoặc bất kỳ quân cờ đều được sơ diện cường hóa mạnh mẽ. Đẳng cấp càng cao tiến hóa càng mạnh. Vứt đi binh khí chúng sẽ biến trở lại như cũ. Uchiha huyết thống cho tất cả thành viên có tỷ lệ mở xạ dịn gặng sẻn dù huyết thống cung cho thành viên có khả năng tạo ra một độn chặt cả và khôi phục chặt cả. Minasuki cung cho thành viên băng độn hỉ ủ gạ cung cho thành viên bạch nhãn. Uzumaki cung cho thành viên vô tận thể lực chặt cả. Sai Dạn huyết thống có giống như man tộc cường đại huyết thống thế, nhưng bản tính vốn kiêu ngạo không biết sử dụng vũ khí, bù lại sức mạnh cơ thể rất mạnh và khả năng tu luyện cao nhanh. Trọng thương càng nặng, sức chiến đấu càng tăng. Rồi đến ma tộc siêu nghiên cứu ma tộc huyết thống, cho mọi đơn vị thuộc thế lực của hắn khả năng ma hóa, có thể mọc ra cánh quỷ tiến hành bay lượn, đồng thời mỗi đòn đánh có khả năng nguyền rủa đập tan sĩ khí quân định, đồng thời chấn động linh hồn và nắm giữ ma pháp thiên phú cao đặc biệt ma pháp bóng tối. Đặc biệt ký chủ, đối với nữ tính là gây mê nguyền rủa làm các nàng bất tỉnh mất sức chiến đấu. Ma tộc ma cả rồng khả năng sơ ủng, hóa rơi, hút máu, triệu hoán phá mỹ lì ở tàng hình nhanh nhẹn tuổi thọ cao. Ma tộc ma, quỷ, an sắc gấu mở khóa ủ cả cụ, cổ cả cụ dỉn cả cụ bị cả cụ bốn loại cả gùn cả cụ dạ chỉ mệ dạ khả năng ăn thịt sống cường hóa bản thân. Đặc biệt, giữ vững người bình thường mùi vị. Mỹ ma, gia tăng mị lực cho thành viên kèm khả năng mê đảo tâm thần. Dụ hoặc thiên phú chiêu hàng lừa gạt ma tộc chuyển sinh. Thất tông tội, điều khiển bảy cảm xúc tội ác. Ma chú khắc ấn ma pháp ma tâm, khống chế tâm ma đối phương. Sa đoạn, thiên tộc huyết thống khả năng bay lượn bằng cánh chim, có thiên phú cao với quan hệ thánh hệ phép thuật. Tẩy não giáo hội huấn luyện binh sĩ với khả năng chiêu hàng tẩy não lôi kéo. Thiên sứ chuyển sinh, quang huy thánh hệ pháp thuật tinh thông. Đối với những nâng cấp này, Hoắc Minh liền nhìn đến không lời chống đỡ, cơ bản đủ nhiều, đủ cường đại nhất là phần ở trung tộc. Những nâng cấp đó có thể hoàn thiện cơ thể dị gen của hắn, cho nên dựa theo số bản mẫu mà hệ thống cung cấp, hắn cùng các phân thân tiến hành nghiên cứu với tốc độ bản thờ. Đơn giản thôi, hắn cũng muốn chính mình nghiên cứu nghiệm chứng mấy món gen đồ vật này. Dù sao hắn chưa học giỏi đến mức đọc được mã gen, kiếp trước làm gì có thời gian. Thời gian nghiên cứu vũ khí cơ quan thuật đã mệt mỏi khám lọ rồi. Chưa kể đống kiến thức của các tiến sĩ hắn đều có, duy nhất gen là thứ chưa ai đọc được cần phải nghiên cứu mà thôi. Thế nhưng hiệu quả nghiên cứu của hắn nhanh hơn so với các tiến sĩ kia, vì cơ bản lý thuyết tương đồng để giải mã mà không phải các tiểu chứng minh khác nhau. Lập liên tục hơn 1.000 tiểu phương trình chỉ để giải một mẫu gen và khắc ghi vào não. Và sau một vài ngày, hắn đã thành công nghiên cứu ra chủng tộc siêu tế bào, xác nhận dung hợp với toàn bộ đơn vị. Eo âm thanh trong đầu hắn lên tiếng hỏi. Xác nhận. Thì từ trên bàn cờ thiên không thành xuống dưới thành thị của hắn phía dưới, tất cả trực thuộc thế lực của hắn đơn vị mã gen được gia cố. Hình dáng bọn họ không đổi, do đây là một mã gen kép, cường hóa tự thân của bọn họ, nhưng nhờ có sức mạnh của hệ thống, bọn họ chỉ nhiều hơn loại huyết thống, khả năng mà không có phản ứng đau đớn đặc thù gì mấy. Bọn họ giữ được huyết thống cũ và cũng thêm được chủng tộc huyết thống. Gia cố độ bền da thịt bên ngoài cùng xương mà không thay đổi gì nhiều. Đám lệ ghi ở nạ giờ bộ binh vốn đã cứng cáp mạnh mẽ nay còn cứng cỏi hơn. Đứng trên thiên không thành, Hoắc Minh chăm chú điều khiển lấy trùng hình cánh tay của mình và nói thật thú vị. Càng ngạc nhiên là có thể biến đổi hình thái theo ý muốn và chủ động biến đổi gen. Tiến hành xây dựng chủng tộc công trình, bắt đầu với thảm vi khuẩn. Rồi, hắn dùng chính hắn tế bào tạo ra các công trình của chủng tộc theo khuôn mẫu, ngoài ra hắn còn cảm giác được những công trình này gắn liền với hắn một người, nó bị đụng thì hắn cũng sẽ cảm giác được. Chủng đế đặc quyền sao? Không tồi. Ngoài ra thẩm mỹ quan của hắn cũng thay đổi mạnh, những cái ác tâm hình dáng hắn nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt mà không có bất kỳ kinh tởm cảm giác, cho dù là những thứ nhớp nháp cũng vậy. Rất may, thẩm mỹ quan cũ của hắn không thay đổi, hắn vẫn thích như cũ như mỹ nữ, người máy các loại yêu thích cũng chỉ là không ghét được đám trùng này nữa rồi. Xây xong thì hắn tự tạo cho mình một công trình đặc biệt, nơi mà hắn có thể tự do chế tạo chủng tộc thay đổi gen. Rồi nghiên cứu đến thực thi ma gấu và hấp huyết ma để cho cả thành viên của hắn đều được gia tăng huyết thống khả năng mà không thay đổi chủng tộc gốc, càng không nhận đến chủng tộc yếu điểm. Đang chăm chú thiết lập nghiên cứu thì lúc này một cái dữ dội va chạm âm thanh truyền đến. Phía dưới thiên không bà cờ pháo đài thành thị bức tường ngoài bị một tảng đá to đục vào, vì là tường được gia cố cho nên hoàn hảo không tổn hại, thế nhưng vẫn gây chấn động lớn. Lần này là thời điểm báo thù của bọn ta bộ tộc. Các huynh đệ tiến lên, đem bọn chúng băm nát cho ta. Một tên mặc đồ da thú tên cao lớn với cái đầu trọc và bộ râu màu nâu xồm xoàng gọi là Cạn Bìn cầm cây dịu kim loại thô sơ của mình chỉ vào thành thị hô to. Tiến lên báo thủ. Phía sau lưng hắn là tập hợp của một đám cận chiến man dợ và đám da xanh dữ tợn thú nhân. Thú nhân óc, trang trịt một đám cao lớn man dợ thú nhân hùng hổ không sợ hãi tiến quân về phía tường thành. Chứng kiến hết mọi thứ vào trong mắt, Hoắc Minh hừ một cái nói có hùng hậu tiền bốn đó nhưng ngươi cho rằng đây là cờ là sóc cờ lạn vẫn là bùm bịp hạ Cạn Bìn. Vẹn vẹn thức tỉnh chỉ huy năng lực kêu gọi vài đạo xét liền muốn đối phó với ta à? Thật không tài nào hiểu nổi đám đầu góc ngu si tứ chi phát triển chủng tộc. Lắc đầu một cái sau đó hắn mở bảng điều khiển một nhóm mỹ nữ người lùn đứng trên tường thành cầm 6 nòng xả đạn xuống dưới. Trong thành thủ vệ do ổ nghỉ tân, lệ ghi ẩn dở cản vạ lì hệ sen sẻn tủ dị ẩn và kèm lạ dùng nhanh nhất tốc độ giản trận bên ngoài thành. Tuyến đầu do sẻn tủ dị ẩn cầm khiên lớn dùng để phòng thủ lang kỵ và hùng kỵ, tuyến sau là lệ ghi ẩn dở sẵn sàng xông pha đối chiến phe địch man dợ. Tuyến sau có sen và kèm lạ yểm hộ. Còn bên hông trận hình là cản vạ lì hệ kỵ binh hạng nhẹ chuẩn bị dùng hết mã lực lượn vòng ra phía sau tiền tiến phá hủy phe địch máy bắn đá để mổ lì sở. Chật, nhìn kỹ thì giờ mới thấy có tuổi nhu nhân và đám chẳng tinh tham gia chiến đấu nữa. Bọn hắn lặn lội từ bổ cờ dạp ra luôn à? Mà kệ, cứ giết hết là được, dù sao chủng tộc này ta cũng có thể chế tạo ra. Cơ mà vừa lập tức Hoắc Minh liền héo rồi. Địt liên Weaver, rơi khổng lồ các ngươi đều chơi. Cổ đỏ tê giác đều cưới. Đùa bộ à? Nhìn trên trời bay chẳng chỉ thủy vợ và rơi lớn thân ảnh Hoắc Minh liền vội ra lệnh cho trên tường thành phi đỡ cột tạo ra một làn mưa viêm tiễn. Trang trịt viêm tiễn bay trên bầu trời giáng xuống, đem đang bay thủy vợ bỉn dị đờ và trồn bạ trái đờ đánh rơi. A nóng nóng nóng. A ta đang rơi. Ta không muốn bay nữa á. Mà bên kia trồn, Tô Gen Ngọc cùng man dợ tộc trưởng nhìn nhau kinh sợ. Các huynh đệ nhanh chóng rơi lên khiêng mà tiến lên. Thì trong đám binh sĩ, cầm kiên gỗ dơ lên đầu. Tốt hơn nữa chính là tạo cho nhau một đội hình dơ lên đầu rồi cùng lúc dùng hết tốc độ xông lên. Còn làn sau cổ đỏ bị ặt trên lưng ọc thì càng ra sức gõ chống cổ vũ tinh thần và tăng 10 lực chiến cho đám đồng đội xung quanh của hắn, thế nhưng do cổ đỏ bị ặt khá là khó bắt nên chỉ có nhiều lắm 100 con cho lần tổng tấn công này. Hơn nữa mấy con lìn này hiện thực nhưng là cái công thành thú. Dùng hết sức hút coi như thành ngoài của hắn không nát cũng chảy. Hai phe quân sắp sát mặt nhau, thuận thế kích phát kỹ năng chủ động của Sẹn Tù Dị ẩn phóng lao hơn mấy chục cây lao cùng lúc phóng đi. Đem tuyến đầu lang kỵ binh giải đỡ của man dợ và học một kích tuấn sát. Sau đó Sẹn Tù Dị ẩn nhóm đem những con sói này thuận tiện giết luôn. Mà sau lưng bọn họ bộ binh lệ ghi ẩn giờ đi lên bảo vệ Sẹn Tù Dị ẩn chống đỡ đám bộ binh quân địch. Còn Sẹn Tù Dị ẩn lập tức chạy đi đối phó với những mục tiêu lớn chậm máu dày. Tiếp tới là các bộ binh đều tránh ra một đường nhỏ, nhường chỗ cho kỵ binh kèm là đang như vũ bao xông tới đâm mạnh vào các gọc gờ rùn và trộn phóng lao lính mở ở cờ. Thành công vũ bão phi kích đem choáng và kích giết một số quân địch binh sĩ liền lập tức nhanh chóng kiến tạo đội hình. Lệ ghi ấn giờ tiến lên hiểm hộ các kèm lạ không bị đánh lén. Cành cạch. Từng cây lao từ đám trồn, tràn tinh, bờ hẹ tờ phóng tới bị khiên của lệ ghi ấn giờ đó đỡ, đồng thời đáp trả lại bằng lao của bọn chúng. Dữ dội trận chiến không chút lưu tình lòng thương hại. Thế nhưng không có bất kỳ hành động chơi xấu. Không sai, ma dợ bạ bạ dị ản, học thú nhân tổ rèn ngưu nhân, tràn tinh trồn các bộ tộc đều tôn trọng lòng chiến binh. Có công bình chiến, có tôn trọng sức mạnh, tuyệt đối không rút lui, tuyệt đối không lùi bước. Thẳng thắn hợp với lệ ghi ấn giờ, Sen Tù Di ẩn và Kèm Lạ. Vì bọn hắn cũng có phẩm giá chiến binh, liền yêu thích công bình chiến đấu. Trong chiến trường sở thì ạc rùa nạm bù mạn. Một tên gờ dù nóc dùng lấp vấp nhân loại ngôn ngữ nhìn trước mặt lệ ghi ấn giờ nói. Y am khan, nô tổ di y ô, hạc y e rùa. En y am vùng cụ, vợ lách hoặc tổ di y ô. Khan nhìn vùng cụ nhìn khan sau đó cả hai cấp tốc sắp vào nhau tung kiếm tung dịu. Ken. Kiếm và dịu chạm nhau, cả hai đều là kẻ tám lạng người nữa cân không ngừng rằng có lấy. Sau đó càng nhiều hơn ọc và lệ ghi ẩn giờ cũng không ngừng rằng có quyết đấu hạ hạ dịu ạ giờ sở trần bù mạn. Buồn cù cười nhiệt huyết nói. Dịu tu hóc. Càng nhiều hơn chém lẫn nhau, khiên của cả hai đều đầy vết chảy đứt. Đến một lúc thì cả hai đều cùng lúc vứt đi cái khiên hỏng của mình và lao vào. Thế nhưng, dựa vào kỹ thuật tốc độ của lệ ghi ẩn giờ khi vứt bỏ cái khiên liền tăng lên, tránh thoát một dịu của gờ dùn và đâm vào tim của hắn. Biết mình bị đánh bại, buồn cù lộ ra một cái thỏa mãn nụ cười và nói gì mẻ mờ mi nạm. Rồi mất đi khí tức nằm dưới đất. Đồ là gì, buồn cù. Dua gút ổn vô mẹn, dẹ đeo bổ gì ý ổn, dua hẹ bọn ý lưu tạc ITS cho phí lệ ghi ẩn giờ đó tôn trọng túi nhẹ người một cái nói rồi tìm cái khác gọc chiến đấu. Đã là không sợ chết Nam Nhi, cớ sao không tôn trọng. Húng chi bọn hắn đều là chiến binh. Đã lên chiến trường là đã chủ án bị hy sinh. Chương 50, phản công. Số lượng bên bờ giỏ thở một ốc nột không ngoại lệ khá là ít ỏi. Ít hơn đông đảo các bộ tộc quân rất nhiều. Hầu hết số lượng kẻ địch lên tới mấy vạn trở lên, máu cũng rất trâu bò đẻm cũng ổn. Tuy nhiên các bộ tộc này chỉ biết dùng chiến thuật biển người, ngoài ra không biết gì hết, vì bọn họ cho rằng hình thể to lớn hơn con người với số lượng như vậy là dễ dàng nghiền ép và tiến hành cướp bóc đồng thời trả thù cho man tộc mất đi thánh địa. Và cái giá thê thảm họ phải trả là thất bại. Rất đơn giản, đội hình sở khắc chế, đồng thời có sen đứng trợ cấp cho tuyến đầu đơn vị rất nhiều máu và không bị động tới. Tất cả cùng lúc dùng cấp C nhẫn thuật hỏa độn hỏa cầu để thiêu cháy. Khiên của sen tủ dị ẩn và lệ ghi ẩn giờ được làm từ nhựa ở hiện đại, bắt chước phong cách khiên dị hoạt nhựa rất bền. Chống được va chạm mạnh, chống được lửa, nhưng không chống nổi dung nham. Thế nên được gia cố thêm quý hiếm hợp kim kết hợp lại, vừa đảm bảo sẽ không bị quá nóng hòa tan mất vừa có trọng lượng vừa đủ lại cứng rắn. Nói đến thì cây kỵ sĩ thương của Kèm Lạ được thay đổi bằng kỵ sĩ kích, ngoại trừ mũi nhọn thì còn có lưỡi dao để tiện chặt tạo độ cắt để khi đâm mà dễ dàng rút ra đồng thời ở không cách nào tốc độ cao xông lên vẫn có thể đứng yên một chỗ chém trả. Các minh đệ nhanh chóng rút lui. Trước ánh mắt không cam lòng của Cảm Bỉn, vì bảo toàn liên minh nên đành phải hạ lệnh rút lui. Thứ đáng ghét tổn thất biết bao huynh đệ mà không chiếm lợi lộc gì cả. Đây là người nho nhỏ thành phố sao? Cảm Bỉn, một tên cao lớn da xanh thú nhân nhìn Cản Bỉn tức giận nói, ta nào biết đám chuột nhắt này trở nên lợi hại như vậy. Cản Bỉn nhìn tên thú nhân đó trả lời, y miệng, tốt nhất đóng quân cách đó tầm vài dặm và tiến hành đánh lén, ta không tin bọn chúng liền núp ở trong không ăn uống. Một tên chằn tinh với làn da màu lam, hai cái răng nanh mọc ngược lên như cái sừng mở miệng, trầm ngâm nói, giọng của hắn giống như một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ta cũng đồng ý, đám nhỏ yếu nhân loại này có vẻ không như bề ngoài nhỏ yếu như vậy. Hơn nữa quân lực chúng ta không đủ năng lực bổ sung, tầm xa hậu cần cũng không đủ, đồng thời năng lượng tiêu hao rất nhiều. Tô Rèn tộc trưởng lên tiếng, trầm giọng nói, hắn đồng ý ý tưởng của tên chằn tinh trồn. Đồng thời hồi sức cho các chiến binh, chúng ta không thể chiến đấu trong tình trạng bị thương nặng. Một lao chằn tinh da xanh lam râu dài tay cầm một cái bù mẹ dạng bằng sắt ngồi chồm hổm nói, đã như vậy thì rút đi. Đứng xa xa chiến trường phía sau các vị tộc trưởng, bọn họ cho người thổi tù và xong rồi xoay người lựa chọn địa điểm đóng quân và hành quân tháo chạy. Đám trên chiến trường bộ tộc binh sĩ không thể không nghe theo tiếng tù và mà xoay ngoài chạy. Thứ lần này các ngươi gặp may nhân loại. Kinh miệt xem thường xong bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất rút về điểm tập kết. Dù sao bọn họ không có can đảm chống đối các tộc trưởng, cho nên đành ngậm ngùi không cam lòng rút về. Tận mắt thấy đi các bộ lạc rút lui, Hoắc Minh lộ ra một vẻ cười gần nói muốn quang minh chính đại chiến đấu. Tốt ta cho các ngươi. Huấn luyện sở gỡ lìn đội quân, lần này chiến thắng để xem gùn gian làm được cái gì, muốn chiếm lấy lục địa. Sử dụng hỗn độn ma thuật còn non và xanh lắm. Thì trong thảm vi quần trải dài khu vực, rất nhiều con sâu lạ vạ tiến hành lột sắc và trở thành một con sơ gỡ lìn, một con trùng bản sơ, nhìn như cậu, nhìn như khủng long ăn thịt cỡ nhỏ. Guo, mấy con sơ gỡ lìn hướng lên trời gào lên, sau đó theo điểm tập kết tập trung bầy đàn lại. Trong lúc này, Hoắc Minh tiến hành nghiên cứu cơ bản của đám sơ gỡ lìn này và siêu cấp nghiên cứu, đem chi phí để giảm và tiến hóa sơ gỡ lìn thành những con hệ lìn sơ gỡ lìn với mảnh hợp kim sáng bóng vỏ giáp mới mọc ra từ cơ thể chúng. Tuy nghiên cứu ra để giảm chi phí, thế nhưng so với ban đầu vẫn mắc hơn một chút, chỉ là một chút thôi, vẫn đủ để chế tạo một đội quân ma thú đông đảo. Liền coi như có ma pháp cấu kết với hỗn độn quỷ vương kỵ dạ hệ đèn cũng không biết sẽ có một đàn ma thú đến tiêu diệt bọn hắn. Khoảng ban đêm tối mịt, thì lũ bộ tộc đã hoàn tất cắm trại và đã chia trộn bờ ẹ tờ đứng trên tháp canh được làm bằng gỗ canh gác hoặc là trong mấy cái lô cốt gỗ. Ở cổng tường gỗ được canh bởi vài tên gờ dùn thú nhân cầm dịu chiến ngó ngang xung quanh, bất quá cũng tối không có quá đủ ánh sáng. Ở trại đêm lạnh lẽo hiu quạng, dù tay cầm nước nhưng bọn chúng cũng không nhịn được dùng mình một cái. Thì dưới đất, đống dưng động đậy một chút, làm hai tên da xanh thú nhân nắm chặt dịu tới gần. Vừa tới một đầu sở gờ lìn trồi lên đem đầu hai tên thú nhân này đấm nát, khiến chúng không kịp phản ứng mất mạng. Đã hai tên thú nhân chết trong im lặng, càng nhiều mảnh đất trồi tiến vào trong, hai con sở gờ lìn tắp chết thú nhân cũng theo đó mà độn thổ mà đi vào. Hơ mờ mờ. Ở trong một túp lều chẳng lớn, bên trong có một tên thú nhân cao lớn mặc áo choàng ma thuật sư, ngoài ra trên lưng hắn còn có vô số gai xương đang tức giận niệm màu lục ma thuật, nhìn vào một cái chung màu đen chứa ma thuật màu lục dịch thủy. Người đã thất bại cùng gian. Một cái trầm trầm lạnh lẽo âm thanh vang lên. Xin lỗi thưa ngài, dù sao kẻ địch rất mạnh. Gung Gian cúi đầu trầm thấp nói, dù sao hắn cũng không ngờ rằng đám nhân loại đó có thực lực mạnh như vậy. Vô dụng, một đám nhân loại cũng làm không xong sao? Thế thì làm sao ngậm muốn xâm chiếm thế giới đây Gung Gian? Mau nói ta nghe. Xin lỗi thưa ngài, do cái thành đó là nơi cần thiết để mở cánh cổng, cho nên ta tạm tha ngươi lần này, nhưng còn lần sau chính ta sẽ giết ngươi. Và phòng người thất bại ngươi nên dùng hết số ma thuật cho ta. Ta hiểu quỷ vương kỹ ra hệ đèn. Nói xong, cái chung chứa đầy màu lục dung dịch phai nhạt dần, tựa hồ đã mất cái nói. Thì một cỗ đáng sợ khí tức truyền tới. Dùng ma thuật của mình để cảm ứng thì hắn phát hiện có mấy bạn con dữ tợn ma thú đang đánh giết hắn binh sĩ. Hơn nữa đúng lúc các bộ tộc đang nghỉ ngơi. Dần dần, mùi máu tanh lan rộng đem các bộ tộc tỉnh dậy. Tràn tinh bộ tộc xạ đảo Hunter, loài độc tỏ thú nhân mở lã đệ Aster và thú nhân tộc xạ mạn là những kẻ thức giật đầu tiên, và bọn họ bắt đầu báo động kêu gào. Nhưng không đủ lớn để toàn bộ lạc thức giấc chiến đấu. Hơn nữa họ đã dùng rất nhiều sức lực để chiến đấu vào ban ngày, còn phải hỗ trợ khôi phục, nghỉ ngơi không đủ nơi nào có thể bị được đang tràn đầy sinh lực sợ gợn lịm. Cho nên lập tức bị một con sở gỡ lỉnh nhảy vô tới làm bọn hắn không kịp trở tay mà mất mạng. Các tộc trưởng nghe những âm thanh chiến đấu, liền biết có chuyện liền đội vàng cầm vũ khí đi ra và tận mắt chứng kiến các đồng tộc của bọn họ từng cái bị ăn mất. Dù có là to lớn như nhân tổ rèn cũng không ngoại lệ bị miểu sát. Nhất thời sĩ khí tan rã, trừ một số không sợ chết bộ tộc người còn lại đều quay đầu chạy trốn khỏi trại. Mà chạy trốn có mặt luôn cả tên Cản Bỉn tên nhát gan man dợ này. Cơ mà Cản Bỉn hắn không sợ chết nhưng hắn không phải muốn chết oan chết uổng nên đành bỏ xuống liên minh bộ mặt, cùng tộc nhân của mình tháo chạy. Giờ quả nhiên không nên nghe theo Cản Bỉn tên này liên thủ, đến lúc có chuyện bọn hắn đầu tiên chạy. Bỡ lại Khan Hắc thủ tộc trưởng nhìn chạy xa ra ngoài man dợ bộ tộc liền khinh thường nói. Sau đó không thèm nhìn mà cơ tay đen của mình giết chết một đầu sờ gơ lìm, hiển nhiên đã thụ qua hắc ám ma thuật cải tạo. Số lượng các bộ lạc dần giảm bớt, đến cuối chẳng tinh bộ lạc, nhu nhân bộ lạc và một số thú nhân tộc bộ lạc nhỏ không nhịn được thương vong liền đào thoát, chỉ để lại Hắc thủ cùng Gùn Gian dưới quyền bộ tộc dễ dội lấy. Không tiếp, đám quái thú này từ đâu ra mà nhiều như vậy? Hắc thủ phẫn nộ lên tiếng, liền thấy một con nhào lên người hắn. Thì lập tức hắn kịp thời dùng tay bẻ nát cổ họng con sở gờ lìn đó. Chúng ta liền biết. Gung Gian nhìn chòng chọc từ bảy quái thú đi ra nhân ảnh. Ngươi là ai? Tại sao dám vô cớ tập kích bọn ta? Do bất đồng binh chủng cùng chưa biết hắn là ai nên Hắc thủ tưởng hắn là người ngoài cuộc chiến, muốn đem bọn hắn âm. Ta là nội thành chủ nhân. Đến trả vốn lẫn lãi. Nhỏ yếu như ngươi còn dám can đảm đi ra ngoài thì khá khen đấy. Hắc thủ lập tức lao lên phía hắn đồng thời vung tay đẩy hết đám sở gờ lìn cản đường ra. Gần tới, Hắc thủ khinh thường cười một cái thầm nghĩ quả nhiên nhân loại nhỏ yếu liền sợ không nhúc nhích à? Càng tốt, ta lập công hạ hạ. Lập tức, Hắc thủ bị một vật gì đó đánh bay ra ngoài đụng và mấy cái tháp canh gỗ rồi mới ngừng lại nằm trọng thương trên đất. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, lũ thú nhân ngu xuẩn. Hoắc Minh tay cầm huyết long vương kích xem thường nói. Dù sao hiện nay dung hợp quân cờ sức mạnh hắn có tự tin cùng cả đội quân bao gồm kỵ dạ hệ đèn dư sức đánh một trận. Đánh với ta nào? Đối mặt Hắc thủ bại trận Gùn Gian không chút nào run sợ hay kinh ngạc mà mặt đầy sát ý nhìn hắn. Tới đi Gùn Gian, ta sẽ cho ngươi thấy kết quả ngươi chọc ta là như thế nào. Chương 51, chiêu mộ. Chiến. Cấp tốc, Gùn Gian cơ thể trở nên to lớn hơn. Sau lưng mấy cái gai xương mọc dài ra trông thấy, người chết đi cho ta. Phẫn nộ gầm lên sau đó mạnh mẽ xuống tới. Hắn tự tin, rất tự tin mình sẽ dễ dàng giẫm nát tên nhân loại kia vì hắn dùng tuổi thọ của mình để gia tăng cho sức mạnh này, càng hấp thu sinh mệnh của vài tên lính xung quanh để được như vậy. Thế nhưng, đời không như mơ thì hắn tận mắt thấy tên nhân loại cơ cây giáo kỳ quái đem hắn dễ dàng đánh bay ra ngoài. Gung Gian càng không kém so với Hắc thủ trầm trọng hơn, vẹn vẹn bay ra thôi chưa đủ, còn phải lún xuống đất đem mấy cái gai xương phía sau của hắn trực tiếp gãy bụng đi. Khô khụ. Gung Gian ho ra một búng máu màu xanh đậm, nhìn tươi bởi không tàn nổi. Thậm chí hắn còn cảm nhận được phần bụng truyền tới cực độ đau nhói cảm giác. Vẹn vẹn một chiêu đem hắn tự tin đả kích không còn gì, cho nên Gung Gian thận trọng đứng lên cảnh giác nhìn hắn. Thì hắn thấy Hoắc Minh mở miệng ra nói ta muốn gặp kỹ ra Eden, có thể cho phép ta nói chuyện với hắn chứ? Gùn Gian trầm tư một hồi liền nặng nề gật đầu, có thể thương ngài. Dù sao, Gùn Gian cũng đủ thông minh không như những thú nhân tứ chi phát triển khác. Nếu không có Khôn làm sao hắn làm được thủ lĩnh, làm sao hắn chiêu được hắc thủ thành vì mình tay sai. Cho nên hắn khổ sở ngậm ngùi đưa ra một cái mời tư thế đi vào cái lều trắng của hắn. Mà hắn thì nhanh chóng đi vào trước để niệm ma thuật chuẩn bị liên lạc. Đi vào trong, thì hắn nhìn thấy một đống dụng cụ của một thầy tế phù thủy, trong đó có đấy Gùn Gian đang âm trầm dùng hắc ám ma thuật để kêu gọi. Thì thấy cái chung màu đen đó phát ra ánh sáng màu lục tà dị. Gùn Gian, ngươi lại kêu gọi ta có chuyện gì đây? Một cái âm thanh khàn khàn vang lên. Không phải hắn là ta. Thì Hoắc Minh tiến lên nhìn kỹ ra hệ đèn khuôn mặt qua môi giới ma thuật. Ngươi là khu vực này chủ. Bộc phát ra cường đại hắc ám ma thần huyết thống, sức khí thế đem Gùn Gian ảm đạm lui lại phía sau run rẩy, lại đem kỳ ra hệ đèn chấn kinh tột cùng. Hắn cảm nhận được cường đại cao quý viễn cổ ma thần huyết thống trong người nhân loại nhỏ bé này, chả trách đem Gùn Gian quân đội đánh bại dễ dàng như vậy. Một cỗ cường lực thần phục cảm giác dâng lên, hắn cảm nhận được sự thống trị, ngạ mạn, sắc dục, phàm ăn tham lam phẫn nộ, lười biếng đấu kỵ cảm giác. Hắn cảm thấy chỉ cần mình thần phục ngài ấy thì thống trị chả là cái đinh gì cả. Ngài tên là? Kỳ ra hệ đèn lập tức đổi xưng hô nhìn hắn chăm chú nói, ta gọi Ken, viễn cổ ma thần. Ngài muốn thống trị thế giới này sao? Kỳ ra hệ đèn nhìn hắn hỏi dò nói, tất nhiên, ta đến đây để thống trị mà. Vậy ta có thể hướng ngài thần phục chứ? Ồ, ta lại tưởng ngươi đòi muốn giết ta vì ngáng đường người cơ. Không không, thưa ngài, ngài là một vị ma thần so với ta mạnh hơn gấp ngàn lần, làm sao ta muốn mạo phạm ngài chứ? Ngươi rất thông minh, nhưng làm thủ hạ cho ta, ngươi có thể cống hiến cho ta cái gì? Ta cảm nhận được dục niệm của ngài rất nặng, ta mang cho ngài tất cả ma nữ bộ tộc như thế nào ạ? Đảm bảo với ngài trung thành tuyệt đối, nói gì nghe nấy, mà đều là xử nữ, đồng thời ta có một nhánh quân đội ác ma sẵn sàng vì ngài vào sinh ra tử. Kỳ dạ hệ đèn liền nghĩ một tí liền nói, không tồi đâu, ngươi ngược lại biết lấy lòng. Tốt, ta nhận, nhưng làm thế nào để ta tin tưởng sự trung thành của ngươi? Chủ tớ khế ước, vẫn là không cần thứ này, chỉ cần thả lỏng linh hồn cho ta là được. Nghe vậy, Kỳ Dạ Hệ Đèn buông lỏng linh hồn của mình theo lời Hoắc Minh, thì hắn cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn lực xuyên qua hắc ám môi giới xuyên vào đầu hắn, đem hắn tẩy não. Vốn định muốn phản kháng, nhưng vì chiếm được sự trung thành thì hắn cũng mặc kệ. Sau một lúc, chủ nhân, ở bên kia thế giới, Kỳ Dạ Hệ Đèn quỵ một chân nhìn hắn, người hắn không ngừng tản ra cỗ mới mạnh mẽ sức mạnh, các tác dụng nâng cấp của Thiên Thượng Viện nghiên cứu lập tức tác dụng, đem cơ thể hắn cải tạo thành chủng tộc cao cấp, đồng thời mở ra các loại huyết thống. Với cái này, hắn nào sợ đám hiệu, vẫn là loài người nữa. Toàn lũ kiến hôi, hạ hạ hạ. Tốt, đứng lên, cho ta hảo hảo khống chế. Và một chuyện nữa, ta sẽ chế tạo một cánh cổng ở ta khu vực nối đến khu vực của ngươi. Một số kiến trúc đã vào đầu ngươi rồi. Ta hiểu, thưa chủ nhân. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cung kính gật đầu xong, thì hắn dùng mới cỗ sức mạnh nhìn về phía Gùn Gian nói, Gùn Gian, bây giờ ta cũng là thuộc hạ của chủ nhân và ngươi cũng thế, còn không mau hướng ngài mà thần quỳ xuống. Ta chủ nhân. Gùn Gian có chút hồ đồ rồi. Việc này phát sinh quá nhanh đến hắn không kịp phản ứng kịp, Gùn Gian không do dự lập tức quỳ xuống, dù sao tên này khá trung thành với Gùn Gian. Được rồi, đứng lên đi. Phải rồi, Kỵ Dạ Hễ Đèn, ngươi trong khoảng thời gian này dùng sức mạnh ta ban cho đem toàn bộ quỷ giới trưởng khống thành ta sân sau, đồng thời cho người quấy rầy quan hệ của tiên tộc và loài người ở Á Dơ Rốt, ta cần đám nữ nhân vì ta nô lệ. Thần hiểu, thưa chủ nhân. Ta lập tức an bài. Sau đó môi giới liền lập tức đóng lại, để lại sững sờ Gùn Gian và đang nở nụ cười vô hại Hoắc Minh. Gùn Gian chậm rãi đứng lên, cung kính nhìn hắn. Dù sao Hoắc Minh mạnh đến mức mà hắn vô pháp đánh lại, lại còn được chủ của hắn nhận hắn làm chủ. Gùn Gian, ta muốn ngươi một người. Ngài muốn ai ạ? Găng Ngọc Dạ. Ta muốn nàng thành ta nô lệ. Được, thưa ngài, để ta sắp xếp. Gùn Gian nhìn hắn rồi lập tức đi ra ngoài, không dám chậm trễ. Chậm đã. Thưa ngài. Gùn Gian nơm nớp xoay người thì thấy Hoắc Minh trên tay đang cầm một cái áo choàng, một khối màu lục pha lê cầu trên đầu pháp trượng và một cuốn sách dày. Đây là thuộc hạ của ta, trang bị không thể kém. Đây, thứ này tiễn ngươi như là thuộc hạ của ta, cầm lấy và cảm nhận sức mạnh. Dạ dạ, thưa ngài. Không dám cãi lệnh, Gùn Gian lập tức lấy áo choàng tà thuật của hắn quàng vào người, thì hắn thấy một cỗ sức mạnh đem số ma lực của hắn tăng mạnh đến không ngừng. Không tin tà, hắn lại cầm thêm cây tà thuật pháp trượng thì thấy trong đầu mình nhiều ra một điểm lý giải ma thuật. Hắn lấy từng kiện mặc vào người thì thấy một cỗ dồi dào sức mạnh đem hắn muốn buộc phá ra ngoài. Thứ này đủ để ngươi không sợ mơ đi, đồng thời trong cuốn sách có khống chế ma pháp, một số ma pháp bắt giữ để bắt nữ tính cho ta. Nên nhớ, ta cần ngươi bắt nữ tính bán thú nhân, nữ tiên, nữ nhân loại, chỉ cần viên ngọc này sáng lên thời điểm thì bằng mọi giá cho ta bắt tới. Một người có thể cùng cho ngươi rất nhiều ma lực khi ngươi đem các nàng chuyển bảo, khi ta nhận được thì ta sẽ gửi cho ngươi càng nhiều ma lực và trang bị xem như một phần thưởng thông qua ngọc tà thuật này. Cảm ơn ngài. Gùn Gian nhìn bây giờ liền trẻ ra chục tuổi làm hắn nhìn Hoắc Minh cảm kích hơn bao giờ hết, liền không do dự lần nữa quỳ xuống cam tâm thần phục. Ken. Gùn Gian, với ngài trung thành đạt cao nhất, tự động thiết trí vì chính mình phe đơn vị. Vừa tỏ trung thành xong, liền dâng lên một nguồn sức mạnh mới, hắn cảm nhận được vô tận sức mạnh tràn ngập khắp cơ thể, không chỉ vậy, tuổi thọ của hắn vậy mà phục hồi làm hắn mừng không ngớt. Ta ơn chủ nhân ban thưởng. Tốt, giờ thì thay ta làm việc. Nói xong thấy Gùn Gian mặt mày vui mừng hớn hở chạy ra ngoài. Chương 52, Ma Nữ Quân. Thưa chủ nhân, ta đã mang tới gà ngọc dạ. Gùn Gian tựa như đã chờ sẵn, cung kính nhìn hắn. Bên cạnh hắn là một cái thon gầy nữ bán thú nhân nhìn khá hợp mắt xinh đẹp. Không nhiều lời, Hoắc Minh đặt tay của mình lên đầu của nàng và đồng hóa linh hồn của cô ta. Nhất thời từ hoàng kinh sợ ánh mắt trở thành một cái nhu nhuận kính phục ngoan ngoãn ánh mắt. Hoắc Minh liền kéo nàng lại quàng tay qua bên hông của nàng, gạ rồ nạ cũng không phản kháng mà tùy hắn làm bậy mà ngược lại ôm hắn.
Tốt, ta trở về, ngươi làm ta giao nhiệm vụ.
Vâng thưa ngài.
Gúng Giang gật đầu trịnh trọng nói, sau đó hắn dẫn bộ tộc của hắn rời đi, còn Hoắc Minh dẫn gạ rồ nạ trở về nội thành.
Vừa tới thì lính gác sen tủ di ẩn cung kính nhìn hắn rồi mở cổng. Tới rộng lớn ngoại thành thì tự nhiên có xe ngựa đem gạ rồ nạ và Hoắc Minh trở vào nội thành và đậu ở đó chờ lệnh. Nội thành luật liên minh pháo đài thuộc chủ sở hữu của hắn hoàn toàn, nằm kế bên thành của hắn, mà thành của hắn thì xây giáp biển để có nguồn thức ăn vô tận. Càng là một bãi biển trong suốt xinh đẹp so với Bình Hạ Long và Vũng Tàu hay Hawaii gì đó gấp ngàn lần. Thực mà nói, thành ban đầu của hắn đặt phía sau đại pháo đài, do có đại hải bao phủ nên tấn công bộ chỉ phá đại pháo đài mới công được bên trong. Nhưng đại pháo đài nào dễ dàng phá hư như vậy, lại xây dài bao bọc thành nhỏ nữa. Tường làm từ đá với hợp kim đặc biệt lại kháng cả sát thương phép nữa, coi như hồn ma muốn đi vào càng không dễ dàng như vậy. Hú hồ từng khúc tường tương đương với một cái lô cốt dày đặc chứa đầy lính bắn xa ở bên trong, không chỉ thế lại gắn liền với tháp canh súng máy, pháo tự động do trí tuệ nhân tạo của ẻo chế tạo điều khiển. Lần trước khi các bộ lạc tấn công, vẹn vẹn chỉ dùng dễ bẹn nữ ải nhân tộc đơn vị bắn trả cùng binh lính mà thôi. Dù sao hắn cũng thấy phí đạn khi dùng để diệt bọn họ. Tương lai có thể có sở tạ ý hổ đế chế tìm đến hắn hợp tác chẳng hạn. Cũng phải có tiền bốn dọa bọn họ chứ, đồng thời đạt được phương pháp huấn luyện dễ đi cho mình. Con biển thì có rất cao tháp canh và một cái radar dò tìm. Chỉ cần sinh vật thể lạ hoặc vật thế lạ đi vào vùng biển của hắn lập tức sẽ có hơn mấy ngàn chiếc tàu ngầm mini hiện hình bắn nát ấy. Đồng thời còn có thể dò tới kho báu được chôn sâu hoặc là các mảnh ghép thần khí. Đi tới nội thành pháo đài mới xuống ngựa, thì thấy bên trong chỉ toàn là cao cấp nữ tính bên trong. Đế vương cũng hưởng thụ chứ. Lập tức từ khu vực này xuống ngựa, thì nhìn thấy trước mắt có mấy cái xinh đẹp nữ tiên tiếp hắn. Gà ngọ giả cũng nhìn sững sờ, có chút hơi ghen nhưng đều là đồng loại, chủng tộc, nên không tính toán với các nàng.
À, chủ nhân ngài đã về rồi.
Chủ nhân ngài đến nhà em ăn chút gì đi ạ.
Chủ nhân ơi, ngài muốn ăn em không?
Chủ nhân, em muốn ngài dắt em như chó ạ.
Hết thảy một nhóm mỹ nữ liễu la liễu díu bu lấy hắn cầu hoan.
Được rồi, để sau đi, bây giờ ta có chuyện phải làm.
Nghe vậy nhóm mỹ nữ lập tức ngừng lại việc cầu hoan mà lui cho hắn một con đường.
Chủ nhân, mời ngài đi.
Biết có chuyện, các nàng lập tức đổi tính cách trầm ổn ôn nhu hiền dịu lương mẫu hình thê tử nhường cho hắn con đường nói.
Trong lúc này, Hoắc Minh kịp vơ lấy hai nữ tiên kẹp vào người và bắt đầu đi vào trong.
Làm hai nữ mừng rỡ vui vẻ ôm hắn vừa đi, còn gã Zona thì thất lạc một chút theo sau, nhưng sau tẩy não chỉ buồn chút thôi chẳng dám ghen.
Vào trong thủ đô pháo đài, Hoắc Minh để gạ rộ nạ gia nhập vào một học viện học tập tăng lực chiến. Sau đó hắn bay thả hai nữ tiên lại và bay lên tiên không quân cờ pháo đài. To lớn quân cờ pháo đài trong trạng thái ẩn hình chỉ đồng minh có thể thấy. Lập tức hiện hình hiện ra lộ ra khủng bố ngàn đầu pháo phía dưới và một viên ngọc cựu sắc lớn vận hành pháo đài giữ vững trên không trung. Phía trên là dày vô cùng tường thành cùng với hàng trăm ngàn trụ siêu cấp, cả nữ binh lính đang nghiêm mật canh gác. Trung tâm tiên không pháo đài là một viên ngọc khổng lồ màu xanh duy trì năng lượng vô tận cho toàn bộ pháo đài. Xung quanh là những tiên cảnh đẹp vô cùng, trừ một nơi, chính là phía đông. Nơi xây công trình sở siêu cấp, khổng lồ sở họ đỉnh của nơi có thể chế tạo mọi chủng tộc, đồng thời có thể biến đổi gen, tẩy não nghiên cứu càng mạnh hơn chủng tộc. Và nơi này được cường đại sở canh gác.
Thiếu thiếu gì nhỉ?
Đúng rồi, là bờ là ốc bình, thấy thiếu chủng tộc đầu não phụ thì Hoắc Minh đi tới thiên thượng triệu hoán pháp trận. Thì đấy là một cái to lớn pháp trận, dùng khổng lồ để hình dung, xung quanh khu vực đều làm bằng pha lê ma thuật và thành kim. Một cái bảng máy tính được đặt gần đó, thì Hoắc Minh đi tới nhấn nhấn gì đó. Thì trong đầu hắn hiện ra âm thanh của kỳ gia hệ vợ, thưa chủ nhân, các ma nữ đã chuẩn bị xong tùy thời nhận ạ.
Kỳ giả hệ vừa âm thanh cung kính thận trọng nói cho hắn.
Vậy trước tiên là quỷ giới thông đạo. Thiết lập cài đặt xong thì cái pháp trận xoay tròn một cái rồi nứt vỡ ra. Trong vòng tròn là một cầu nối giữa quỷ giới và trần gian. Đem ở quỷ giới mở ra. Bên dưới lập tức có mấy chục đạo bóng tối u linh từ trong quỷ giới đại ngục bay ra ngoài, sau đó đáp xuống trước mặt hắn hiện ra xinh đẹp mặc hở hang giáp mỹ ma tộc. Bao gồm số cũ bất có làn da màu cam là hạ đẳng ma nữ, vải tọt mẹn to và vải tèm chẹt thượng đẳng là mái đèn óp bèn và dẫn đầu là mặc đồ đầy đủ che khuất cảnh đẹp. Trừ lại một nửa bộ ngực cùng làn da màu xanh nhạt Pinops Fragin, nữ hoàng đau khổ, sụ cụ bật mị ma nữ hoàng. Kế tiếp, hơn mấy trăm ngàn cái màu xanh bóng ma bay ra ngoài, biến dần thành từng cái xinh đẹp bằng xì, vượt dệt và đặc dệt chờ. Bằng xì vốn là nhân loại, tiên tộc xinh đẹp nhất nữ nhân chuyển hóa mà thành, có khả năng nhập hồn trưởng khống cơ thể kẻ địch vĩnh cửu tính. Các nàng là một đội quân vong linh ở địa ngục phát triển, tuy nhiên không phản kháng nổi quỷ vương kỳ dạ hệ đèn vì dưới đấy chính là địa bàn của hắn. Càng bây giờ do hắn thả ra ngoài, xì vạn nạ huyền dở dần nở đến bây giờ vẫn chỉ là nghịch ngợm tiểu tiên tộc đâu. Đám hạ đẳng các ngươi, nay được ra ngoài phục vụ quỷ thần tối cao Ken đại nhân, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi, dùng mọi thứ phục vụ hầu hạ hắn, chỉ cần hắn không vui thì chính ta sẽ đem các ngươi phi hôi yên diệt.
Lúc này dưới cánh cổng kỳ dạ hễ đèn lạnh giọng gầm lên nhìn đám vẫn còn xem thường ma nữ, tâm tư bọn họ hắn rất hiểu rõ. Sau đó hắn thể lên đưa cho hắn một cái linh hồn quyển trục điện hạ, đây là linh hồn quyển trục mà có thể nắm giữ vô điều kiện mệnh lệnh các nàng, nếu các nàng dám phản kháng thì linh hồn các nàng sẽ bị cháy không thừa cạn, cho nên ngài đừng quan tâm các nàng nghĩ gì dạy vò bọn họ theo cách ngài thích.
Cảm tạ sự chu đáo của ngươi dạ hễ đèn, làm rất chu đáo.
Đây là ta phải làm thương ngài, không có gì thì ta xin cáo lui để chuẩn bị chuyện khác.
Thì quỷ giới thông đạo khép dần rồi trở lại thành một cái pháp trận như cũ, bất quá đang cân bằng lại nguồn năng lượng. Để lại đang hết sức sợ hãi ma nữ nhóm không dám phản kháng nhìn hắn, sợ chỉ cần hắn mất hứng liền linh hồn cũng không còn.
Hoắc Minh nhìn trong tay linh hồn quyển trục cười lạnh, kỳ ra hệ đèn ngươi thật đủ tàn nhẫn, bất quá ta thích.
sau đó đi tới trước mặt nữ hoàng Sục Cú Bật, nâng lên cằm của cô ta nói có vẻ các ngươi thật sự không phục đâu. Nghe vậy thống cổ nữ hoàng lập tức lắc đầu sợ hãi nói không không, chúng em thật phục ngài ạ.
Đúng đúng như thế ạ.
Ta biết, nhưng chưa đủ chứng minh chỉ vì cầm trong tay linh hồn khế ước mới được các ngươi tạm phục mà thôi. Nhẹ nhẹ thả ra cường đại uy áp so với kỳ gia hệ đèn lớn hơn 100 lần rồi nhìn bọn họ. Tự giới thiệu, ta là Ma Thần Ken, nay chính là chủ nhân các ngươi nô lệ nhóm.
Chủ nhân.
Không do dự, vì áp lực mang tới và vì cái mạng của mình nên các nàng không do dự bị xuống gọi hắn chủ nhân.
Tốt đã gọi ta chủ nhân thì ta tặng cho các ngươi một món quà.
Thì kế bên hắn dưới đất trồi lên những cái kén màu xanh nhìn như quả trứng lớn.
Những cái kén bắt đầu chóc ra, hiện ra một cái làn da màu tím nữ tiên, ma trắng tóc vàng mắt xanh nhân tộc mỹ nữ và một số xinh đẹp mỹ nữ chủng tộc khác.
Những thứ này do ta cấp tốc chế tạo hoàn mỹ cơ thể dựa trên các ngươi khi còn sống cơ thể các bạc si.
Những cái vỏ này thuộc về các ngươi, chiếm lấy và trung thành ta.
Các nhóm nữ hồn ma bạc si, rất nhìn thấy chính mình như lúc xinh đẹp cơ thể, lập tức liền vội tìm lấy chính mình tân cơ thể và nhập vào.
Nhập xong, chân chuồng nữ tinh linh nhân loại mở ra đôi mắt, nhưng nhìn vẫn tà dị toát ra vong linh ánh sáng linh hồn từ đôi mắt không chút do dự nhìn hắn từ linh hồn la lên cảm tạ ngài ban thưởng, chúng em hội vĩnh viễn thần phục ngài đời đời kiếp kiếp.
Tốt, ta cần những nô lệ trung thành như thế.
Còn các ngươi Succubus, ta sẽ chuẩn bị một số món trang bị phù hợp cho các cô.
An bài xong xuôi, Hoắc Minh liền đi tới ôm đang bị nhãn như tơ vừa được sống lại nữ tiên nữ nhân.
Chương 53, trở về phó bản.
An bài xong xuôi đám ma nữ, thì lập tức sử dụng cái bảng điều khiển lần nữa để triệu hồi.
Ma pháp trận phát động, xoay mạnh một vòng và sáng lên.
Thì hiện ra hai cái mỹ nữ mặc đồ bó màu trắng giống nhau, tóc đỏ mỹ nữ và tóc vàng mỹ nữ.
Còn lại là một người mang mặt nạ kín khuôn mặt trên các nàng lần lượt gọi là xạ dạ kệ dị gẳng nổ bạ và đèn tạ, từng là mẹn trung thành thủ hạ, thế nhưng trong nguyên tắc mẹn lại là thứ đồ bỏ đi đem thuộc hạ của mình bỏ rơi.
Không sao, bây giờ Hoắc Minh đem các nàng trông tới, sẽ có người khác thế chỗ các nàng.
Đặc vụ kệ dị gẳng xạ dạ có mặt thưa chủ nhân.
Đặc vụ nổ bạ có mặt thưa chủ nhân.
Ngài cần chúng tôi làm gì ạ?
Đặc vụ đèn tạ, thuộc hạ dưới trướng nổ bạ hướng chủ nhân báo cáo.
Cả hai cùng lúc làm một cái nghiêm túc quân lễ chào hướng hắn báo cáo nghiêm nói.
Hoắc Minh không kiêng dè nhìn chằm chằm nóng bỏng nguyện chuyển thân thể của các nàng mà giấy lên tà hỏa.
Kẻ gì gẳng và nổ vạ thấy vậy cũng không phản ứng gì, tại trong mắt các nàng hắn chính là chủ nhân, muốn các nàng làm gì thì phải làm cái đó, dù tự sát cũng phải làm.
Nghiêm túc đứng đó bị Hoắc Minh liên tục nhìn soi mói.
Sau một hồi hắn mới nói nổ vạ, ta cho em chức điệp vụ cho cái thủ lĩnh em chấp nhận chứ, đẽn tạ vẫn phò tá em như cũ nổ vạ linh mệnh, sẽ không làm ngài thất vọng. Nổ vạ nhìn hắn nghiêm túc nói.
Một lát ta sẽ lấy chừng 30 tiên tộc lãng khách, rèn chờ. Do em chỉ huy, đồng thời em trước tiên đi đến thiên thượng phòng trang bị, đưa áo giáp cho các nàng chế tạo và nâng cấp.
Nổ vạ lĩnh mệnh.
Không nhiều lời, nổ vạ lập tức liền hướng thiên thượng phòng trang bị vị trí đi tới.
Ngoài ra nàng còn dẫn đèn ta theo.
Còn em kệ gì gẳng, tí nữa anh dẫn em đi tới sở họ đỉnh ủn cải tạo cơ thể thành đao phong nữ hoàng mạnh nhất.
Em hiểu.
Xa giả kệ gì gẳng nhìn hắn có chút lo âu nói, thực sự gì nàng không biết lát nữa sẽ biến đổi thành cái dạng gì, lỡ như xấu thì nàng liền không có chỗ khóc mất.
Nữ nhân ai cũng thích trương diện mà, nhất là nàng trung thành với hắn, làm thuộc hạ hắn cũng phải đẹp mới không làm chủ nhân mất mặt đâu.
Sau đó kẻ dị gẳng đi theo Hoắc Minh đi tới sở họ đỉnh ủn khu vực dành riêng cho chủng tộc.
Thì nàng lập tức đi tới khu vực thoạt nhìn rất kinh tởm, khắp nơi là thảm vi khuẩn được cờ rễ ỉm tủ mò trải dài.
Giữa sân rộng trên thảm vi khuẩn là một cái hồ có nước màu xanh, bên dưới mặt hồ có thể thấy vài thứ tựa như một con quái thú khổng lồ với nhiều cái răng.
Đây chính là dị mạn sở họ đỉnh ủn giống như trong trò chơi, nơi mà kẻ dị gẳng đạt được sức mạnh cao nhất của đao phong nữ hoàng và thức tỉnh dị năng. Khác một điểm chính là hồ sinh sản dị mạn này so với nguyên tắc lớn gấp đôi, ngoài ra còn được hắn cải tạo thêm nữa để có càng nhiều chức năng và cải biến gen mạnh hơn mà không mất đi nguyên gen vốn có.
Đi vào trung tâm hồ đi.
Hoắc Minh nhìn nàng ra lệnh.
Nghe thế kẻ dị gẳng không chút do dự hướng trung tâm hồ axit đi vào.
Nói là hồ axit, nhưng chỉ thương tổn đến kẻ địch mà thôi, với đồng minh thì có tác dụng khôi phục.
Ngoài ra đối với kẻ địch đặc biệt là xinh đẹp mỹ nữ đi vào sẽ bị đồng hóa thành đồng minh.
Vì thế có thể tránh được kẻ thù xâm phạm.
Huống chi xung quanh còn được canh gác bởi một bầy sở gơ lỉnh và một bầy infestit dưới lòng đất đâu.
Muốn chết là chắc chắn.
Cảm nhận được kẻ dị gẳng đi vào giữa hồ bằng cảm giác của công trình, Hoắc Minh tâm niệm vừa động, từ trung tâm hồ dựng lên một cái kén bằng thịt bao bọc kẻ dị gẳng lại.
Tiếp theo, bên trong cái kén hiện ra vài cái xúc tu.
Không phải giao phối, đang biến đổi gen.
Mấy cái xúc tu này tháo gỡ tàng hình trang bị của kẻ dị gẳng ra rồi đâm vào da thịt của nàng và bắt đầu chỉnh sửa mã gen đồng thời cường hóa thân thể.
Từng tế bào được hoàn mỹ chế tạo và tiêm vào bên trong cơ thể kẻ dị gẳng đem từng tế bào của nàng cảm nhiễm dần, phát sinh biến đổi.
Trong người từng tế bào được gia cố hàng trăm nghìn lần độ cứng, tốc độ trao đổi chất gia tăng. Hấp thu chất dinh dưỡng chuyển từ xúc tu rất nhiều, càng nuốt càng mạnh mẽ.
Không chỉ thế, trái tim của kẻ dị gẳng lần lượt biến đổi cường hóa, thậm chí có điểm màu vàng nóng ánh cảm giác đập mạnh.
Các cơ quan khác của kẻ dị gẳng lần lượt tiếp nhận cường hóa.
Đến khi đến một mức độ nào đó, thì Hoắc Minh cải biến gen, đem cấu trúc gen biến nàng thành một cái trong nguyên tắc mạnh hơn dị năng giả, kinh người sức khôi phục và kỹ năng.
Cuối cùng là sở vỏ giáp,
giống như nguyên tắc giáp mỏng ngoài, bất quá ở bộ vị ngực, bắp tay, vai, bắp đùi không ngoại lệ được gia cố một tầng giáp nhỏ có thể tùy thời phóng xuất.
Chỉnh lý xong xuôi, Hoắc Minh mệt mỏi thở ra. Sau đó chờ kẻ dị gẳng hút đủ dinh dưỡng để hoàn thành tiến hóa.
Sau tầm một tiếng đồng hồ, kẻ dị gẳng phá kén mà ra, cảm nhận trong cơ thể mình bàng bạc sức mạnh và liên quan đến sở tộc ký ức.
Nàng chuyển ra sau lưng cốt rực rối thẳng, rồi nhìn Hoắc Minh ánh mắt đầy vui vẻ cảm động tình.
dù đạt được sức mạnh cũng không trở nên cao ngạo khinh thường chủ nhân mình ý tứ, vì nàng hiểu rõ sức mạnh là chủ ban tặng cho nàng. Cho nên dùng nguyện chuyển mềm mại thân thể đi tới trước mặt hắn quỳ xuống, hoàn toàn không để ý mình bây giờ là một sở hồn nữ hoàng. "Chủ nhân, nô tỳ thiên ân vạn tạ ngài ban ân." "Tốt, thu hồi cánh của ngươi đi, ta muốn cưỡi ngươi một chút." Nghe vậy Kẻ Dị Gặm mỉm cười thu hồi sau lưng cốt rực ngọt ngào nhìn hắn. Thấy cốt rực rút vào trong người Kẻ Dị Gặm, Hoắc Minh liền leo lên lưng của nàng ngồi. "Đi thôi ta tọa kỵ." "Dạ chủ nhân." Hôm sau, Hoắc Minh an bài Kẻ Dị Gặm xây dựng một mớ đao phong công chúa, cũng là nàng nhân bản thể do chính nàng tự thụ thai bản thân mà sinh ra. Cùng nàng và có khả năng giống như lúc, đồng thời có nhận được tăng sức mạnh từ Thiên Thượng Nghiên cứu viện. Tất nhiên có thể tùy ý biến hóa đơn câu ngọc xạ dịn gặm và bạch nhãn. Tình xe pop mỡ là để mang theo một nhóm bọ dở dồn và bắt đầu trùng kiến tổ ong khổng lồ dưới lòng đất. Lòng đất là nơi có nhiều nguồn tài nguyên bao gồm mái nở rộ thủy tinh thể lam và tinh thể vàng và vết gas. Chưa kể, chúng tộc quân có khả năng đào đất lẫn trốn cho nên sẽ rất thích hợp tạo một vương quốc khổng lồ ở dưới, thuận tiện cả cho việc mai phục lập tức, làm kẻ địch không hiểu vì sao mà chết. Nhất là về khoảng huấn luyện bản lĩnh phiên bản siêu tiến hóa sở tín hunter. Đơn giản có hai loại tiến hóa, sở letter khi nổ chết có thể tách ra làm đôi và gây 1/4 lượng sát thương. Còn hunter là loại có thể nhảy lăn với tốc độ nhanh chóng ở địa hình nhấp nhô, đem kết hợp lại trở thành cực kỳ đáng sợ bản lĩnh, bỏ cảm tử. Không chỉ thế, bản lĩnh được các công trình chính trên thiên không quân cờ pháo đài quân cờ nâng cấp, có giáp cao tốc độ lăn rất nhanh thay vì đi bộ. Cuối hội tụ cả ba thiên phú, acid ăn mòn, gấp đôi sát thương mục tiêu chính, sát thương lan không đổi, dù tủ, vỡ mạnh tăng độ dày túi chứa, tăng bán kính nổ, acid khôi phục, khôi phục đồng minh, hô hô đây là những trái bom sống, sẵn sàng trở thành một món quà bất ngờ cho mọi kẻ địch. Dù sao có thể lập tức kích nổ bọn chúng khi ở đang dưới đất, đúng là vừa là bom vừa là mìn. Nhất cử lưỡng tiện, nghệ thuật chính là nổ tung. Thiết lập những đạo mệnh lệnh việc mà Kẻ Dị Gặm cùng con của nàng phải làm sau đó lập tức lui ra khỏi hệ thống thế giới. Thời gian có nhất định tỷ lệ thay đổi, nên thành ra ở giờ ít giờ phó bản thì Hoắc Minh cùng lắm vắng mặt mấy ngày mà thôi. Vừa ra thì những sự kiện khác lập tức bắt đầu. Trong phòng hội học sinh, Hoắc Minh nhìn chúng nữ rồi nói các em hình như vẫn chưa có phả mì lì ở đúng không? Đúng vậy Ken-kun. Cũng sắp đến lúc chúng em đến đi đâu. Mặc một bộ hầu gái trang phục gì ạt nhìn hắn dịu nhẹ nói. Tốt, hôm sau lập tức lên đường. Ngồi trên ghế suy tư một chút thở dài khi nào mới trở thành thân đây.